Chương 214, đây là hôn thê của ta, nhưng ai có thể ngờ rằng, ngay lúc hắn đang dở cười, Lâm Dao đột nhiên kiễng chân lên, trực tiếp hôn lên môi Diệp Phong a. 3. Diệp Phong sửng sốt, trợn to hai mắt, sư tỷ, tỷ hôn thật sao? Ha 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 ha. Chậc chậc chậc. Lâm Dao kiêu ngạo lẻ lưỡi, sư đệ, ngại rồi sao? Diệp Phong có chút đỏ mặt, mặc dù lúc ở trên núi thường cùng tứ sư tỷ chơi đùa, nhưng hiện tại bọn họ đã lớn như vậy, lại thân mật như vậy, trong chốc lát hắn cảm thấy có chút khó chịu tỷ nói đùa, ta làm sao còn có thể ngượng ngùng. Diệp Phong giả vờ mạnh mẽ nói ha ha ha, vậy để sư tỷ hôn ngươi lần nữa. Nói xong, Lâm Dao duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy cổ Diệp Phong, muốn quậy phá lần nữa thấy vậy, Diệp Phong hoảng sợ lắc đầu, tứ sư tỷ, sao tỷ còn hơn cả ta vậy? Ha ha ha. Lâm Dao cười vui vẻ, không ngờ tiểu sư đệ của ta lại ngượng ngùng như vậy. Ai bảo tứ sư tỷ xinh đẹp quá làm gì? Diệp Phong nhíu môi nói chỉ biết định. Lâm Dao nén cười, nghiêm túc nói, sư đệ phải chú ý an toàn, Tần Võ Ba không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, hắn ta rất có dạ tâm, thái độ làm việc tàn nhẫn, đệ giết Kim Lang Vương, tỷ cảm thấy hắn ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Diệp Phong gật đầu, đa tạ sư tỷ quan tâm. Được rồi, nếu gặp phải phiền toái gì không giải quyết được thì nhớ liên lạc với sư cảo sư tỷ ở đây, không ai có thể ức hiếp sư đệ của ta. Lâm Dao ánh mắt kiên định nói. Diệp Phong gật đầu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp đã một rồi, chúng ta phải đi thôi sư tỷ. Được rồi, đi đường cẩn thận. Lâm Dao dặn dò vâng. Diệp Phong gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài này, sư đệ, chờ một chút. Lâm Dao đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, sao vậy sư tỷ? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Lâm Dao cười nói, sư đệ ngu ngốc, trên môi đệ có sơn môi của sư tỷ, cẩn thận đừng để ra ngoài bị vị hôn thê của đệ phát hiện. Diệp Phong hơi giật mình, thứ sư tỷ cẩn thận như vậy, chứ sao, thấy sư tỷ có tốt với đệ không? Lâm Dao chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó lấy khăn ướt giúp Diệp Phong lau sơn môi, nhưng ai biết được, vừa lúc cô định lau đi, Diệp Phong đã ngăn cô lại. Sư tỷ, chúng ta đã hôn một lần hai vợ rồi, sư tỷ hôn ta, hiện tại ta cũng muốn hôn sư tỷ. Nói xong, Diệp Phong ôm eo Lâm Dao, dám trực tiếp hôn lên đôi môi anh đảo của Lâm Dao ưng. Động tác đột ngột khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Dao lập tức đỏ bừng, nhưng cuối cùng cô vẫn để Diệp Phong hôn sư tỷ thật ngọt ngào. Diệp Phong hài lòng, buông Lâm Dao ra, sư đệ hư. Lâm Dao hai má đỏ bừng nói xong, cô dùng khăn ướt lau sơn môi cho Diệp Phong rồi nói, được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Ừm, Diệp Phong gật đầu và rời khỏi đó cùng Lâm Dao. Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Dao lại chào Tô Khuynh nở tảnh và Giang Ly. Diệp Phong giới thiệu, đây là hôn thê của ta, Tô Khuynh Thành và Giang Ly. Đây là sư tỷ thứ tư của ta, Lâm Dao. Lâm Dao cười nói, xin chào hai muội muội, sư đệ của ta thích gây chuyện, hy vọng hai muội muội không phiền. Sư tỷ khách khí rồi. Tô Khuynh Thành cùng Giang Ly nhẹ nhàng cười đáp lại. Giang Ly liếc nhìn Lâm Dao, sau đó thấp giọng hỏi, sư tỷ, cha tỷ là tướng quốc đại nhân à? Lâm Dao nhìn chung quanh một chút, sau đó gật đầu đáp, đúng vậy. Thì ra là vậy. Giang Ly đột nhiên gật đầu, cô ấy cảm thấy cái tên Lâm Dao nghe quen quen nên thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ Lâm Dao thật sự là con gái của tướng quốc, điều này càng khiến cô ấy tôn trọng Lâm Dao hơn. Chương 215, con gái tướng quốc, con gái tướng quốc. Tô Khuynh Thành nghe vậy kinh ngạc nhìn Lâm Dao, cha cô là Lâm tướng quốc, dưới một người trên vạn người ở Trung Quốc. Diệp Phong lại có một vị sư tỷ có bối cảnh lợi hại như vậy. Lâm Dao mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp và nói với Giang Ly, đây là số điện thoại của ta, nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ với bất cứ lúc nào. Giang Ly nhận lấy danh thiếp, gật đầu cười, cảm ơn Lâm sư tỷ. Không có gì. Lâm Dao cười nói, được rồi, cũng muộn rồi, sư đệ, đệ về sớm đi được rồi, bây giờ chúng ta đi thổ ý, hẹn gặp lại, tứ sư tỷ. Diệp Phong gật đầu, lần nữa cùng Lâm Dao cùng Giang Ly tạm biệt, sau đó cùng Tô Khuynh Thành rời đi. Hai người vừa lái xe trên đường cao tốc, Tô Khuynh Thành liền không nhịn được hỏi Diệp Phong, anh Phong, tứ sư tỷ của anh thật sự là con gái của tướng quốc sao? Thật quá kinh ngạc. Diệp Phong cười, không có gì đáng ngại, tôi còn có ba vị sư tỷ khác. Bọn họ đều mạnh mẽ như vậy sao? Đúng vậy. Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười, tự tin nói, nhưng bọn họ không bằng tôi. Hả? Sư tỷ của anh không bằng anh? Sao lại như vậy? Không có gì, sau này em sẽ biết. Trên thực tế, Diệp Phong lên núi sớm hơn bốn vị sư tỷ, chỉ vì Diệp Phong nhỏ tuổi hơn bọn họ nên các vị sư tỷ mới yêu cầu Diệp Phong gọi bọn họ là sư tỷ. Ba vị sư nương vốn chỉ nhận Diệp Phong làm đồ, thêm bốn nữ đồ đệ đều là vì Diệp Phong nghệ, nhưng sở dĩ bọn họ thu Diệp Phong lại hỏi, nhân tiện, em cảm thấy Giang Ly thế nào? Rất tốt, ứng cử viên thích hợp làm vợ của anh. Tô Khuynh Thành nói hả? Diệp Phong nhìn nàng, khoe miệng nhếch lên nụ cười, ấy về nhà thì thế nào, ý tôi cưới cô. Tô Khuynh Thành cau mày nói, em không phản đối. Ha ha ha, được rồi, vậy mà lại không ghen. Diệp Phong cười nói, sao anh lại ghen tờ gì? Cô ấy là vị hôn thê của anh, không phải người ngoài. Tô Khuynh Thành nhậm ừ, tôi chỉ là thắc mắc, vậy tại sao em lại có thành kiến lớn như vậy đối với Tiêu Nhân? Diệp Phong lắc đầu cười nói, khác nhau mãi. Tiêu Y Yển nhân hồ ly tinh kia từ nhỏ đã thích đối nghịch với em, cái gì cũng muốn tranh giành với em, Giang Ly thì khác, Giang Ly rất tốt, em đương nhiên không có ý kiến. Diệp Phong cười hỏi, lúc trước Y Yển nhân đã tranh giành gì với em? Tô Khuynh Thành nói, cô ấy giành xúc xích của em thật sao? Diệp Phong giả vờ kinh ngạc, vậy thì cô ấy thật là xấu tính, khi còn nhỏ đã tranh giành xúc xích với em, nhưng khi lớn lên, cô ấy vẫn muốn tranh giành với em, thật tệ. Đúng vậy. Tô Khuynh Thành tức giận gật đầu hả? Không đúng. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy lời nói của Diệp Phong có gì đó không ổn. Tô Khuynh Thành nói, lớn lên cô ấy không giành nữa, bọn em đã lâu rồi không ăn xúc xích. Ha ha ha. Diệp Phong nhịn không được cười to, em quên rồi sao? Không phải hai ngày trước em mới ăn sao? Mới ăn. Tô Khuynh Thành nghe xong chợt nhận ra, hai má đỏ bừng đến tận mang thai, thì ra là ý này, anh Phong, anh là kẻ xấu xa. Tô Khuynh Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ nắm đấm hồng lên đánh Diệp Phong, đừng đánh nhau, chúng ta đang lái xe. Diệp Phong nhanh chóng né tránh, Tô Khuynh Thành dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, hai má đỏ bừng. Chương 216, vợ à, cô vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu ngoài cửa sổ, rồi cau mày anh Phong, thật kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Tô Khuynh Thành lẩm bẩm, bốn chiếc ô tô màu đen phía sau hình như đang đi theo chúng ta tợ khi chúng ta lên đường cao tốc, bọn họ đã theo dõi chúng ta, đến bây giờ bọn họ vẫn đang theo dõi chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong cảm thấy cảnh giác, liếc nhìn kính chiếu hậu quả nhiên có bốn chiếc ô tô màu đen giống hệt nhau bám theo phía sau, giữ khoảng cách rất gần anh Phong, chúng ta là mục tiêu sao? Tô Khuynh Thành hỏi Diệp Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, đừng hoảng sợ, không phải vấn đề gì lớn. Nói xong, Diệp Phong đạp ga tăng tốc, xe lao đi như một mũi tên, hắn vừa tăng tốc thì bốn chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, bọn họ thật sự đi theo chúng ta. Diệp Phong nheo mắt lại, thao tác này càng khiến hắn tin chắc mục tiêu của bốn chiếc xe màu đen phía sau chính là hắn, nên làm gì đây? Tô Khuynh Thành trầm giọng hỏi Diệp Phong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nóc xe có thể mở ra hoàn toàn, hắn có thể tùy thời nhảy ra ngoài, kỹ năng lái xe của em thế nào? Tô Khuynh Thành gật đầu nói, hạng nhất. Được, em quả nhiên là vợ của tôi. Diệp Phong gật đầu cười nói, hả? Vợ à? Tô Khuynh Thành hai má đỏ bừng, trước kia Diệp Phong chỉ gọi cô là hôn thê, hiện tại hắn gọi cô là vợ, chẳng lẽ là hắn thừa nhận vị trí của cô trong lòng mình rồi sao? Ừ, lát nữa tôi sẽ giao tay lái cho em, nhớ lái cho tốt. Được rồi, hiểu rồi. Tô Khuynh Thành gật đầu, đoạn đường này rất thẳng, cô chỉ cần chú ý không ngáp để tránh xảy ra tai nạn. Nói xong, Diệp Phong tháo dây an toàn, mở cửa nóc xe, gió mạnh thổi vào trong xe. Lúc này Tô Khuynh Thành lại nhìn kính chiếu hậu, cô hét lớn một tiếng, anh Phong mau nhìn xem, đó là gì vậy? Diệp Phong giật mình nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy chiếc xe gần anh nhất phía sau cũng mở cửa sổ, một người đàn ông xách một cái ống thò đầu ra ngoài phút đạn tên lửa. Diệp Phong sửng sốt, liếc mắt liền nhận ra vật hình ống đó là gì, hóa ra đó là một bệ phóng tên lửa. Hắn vội vàng nắm lấy vô lăng, đạp ga phóng đi. Vù vù vừa đạp ga, hắn đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng vù vù, ngọn lửa bốc lên trời, khói dày đặc cuộn cuộn, một quả tên lửa gầm rú hướng về phía xe Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng bẻ lái sang phải, tránh được đòn tấn công của bệ phóng đạn tên lửa. Nhìn lại chỉ thấy đường cao tốc đã bị nổ tung thành một hố lớn. Mẹ kiếp, chơi lớn như vậy. Diệp Phong cau mày, nếu vừa rồi hắn phản ứng chậm hơn, có lẽ bây giờ chiếc xe đã bị nổ tung. Tô Khuynh Thành sợ hãi tái mặt, vội vàng hỏi, anh Phong, bọn họ là ai, tại sao bọn họ còn có loại đạn này? Kẻ thù quá nhiều, ngay cả tôi cũng không thể đoán được. Diệp Phong lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, anh Phong, lại tới nữa. Tô Khuynh Thành lại kêu lên một tiếng, một tên lửa khác nhanh chóng bắn ra, bay đến gần xe của Diệp Phong. Diệp Phong nheo mắt lại, chúng ta không thể đợi được nữa. Lúc nào cũng bị động đánh chắc chắn là không được, phải chủ động trong khi đối thủ đang nạp đạn. Diệp Phong nhìn Tô Khuynh Thành nói, điều khiển tay lái, tôi sẽ đối phó bọn chúng. Được rồi, cẩn thận, anh Phong. Tô Khuynh Thành gật đầu, sau đó nắm lấy vô lăng. Diệp Phong nhẹ nhõm nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp từ cửa sổ trời nhảy xuống nóc xe. Chương 217, muốn chết. Ánh mắt của Diệp Phong rất lạnh lẽo, đặt một chân lên mui xe rồi thả người nhảy ra ngoài ầm. Một tiếng động thật lớn vang lên, hai chân Diệp Phong đáp xuống đất rồi vững vàng nhảy xuống xe, không bị lực quán tính ảnh hưởng chút nào, lực chạm đất cực mạnh làm trên đường cao tốc xuất hiện hai cái hố. Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy rồi lạnh lẽo nhìn về hướng đối phương giống như tử thần, sát khí dâng trào. Thấy cảnh này, bốn chiếc xe phía sau trực tiếp lơ ra, hắn nhảy xuống từ mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhờ Apple Google gõ mê chuyện hoặc là ra nhé. Chiếc xe đang chạy với vận tốc hơn 100 km mà còn có thể vững vàng đạp sống đất như vậy, con mẹ nó đây là siêu nhân sao? Trực tiếp đụng chết hắn. Tiếng nói vừa dứt thì chiếc xe chạy trước đột nhiên tăng tốc, gào thét tông thẳng vào Diệp Phong muốn chết. Hai mắt Diệp Phong bắn ra tia sắc lạnh, máu kỳ lân trong cơ thể sôi trào làm khí tức hùng hồn bùng nổ. Trong chớp mắt hắn đã đạt tới sức chiến đấu đỉnh cao, hắn quát lớn một tiếng rồi tung một chưởng ra, trường ấn khủng bố đến cực điểm lập tức xuất hiện phía trước rồi ầm ầm đập vào chiếc xe đang lao thẳng đến đầu tiên mảnh. Tiếng va chạm như sấm đánh vang vọng chân trời, chiếc xe màu đen kia như lấy tốc độ 130 km/h mà đâm vào đuôi xe tải, đầu xe lập tức bẹp gì, hai bánh xe bay thẳng ra ngoài ánh lửa ngút trời, lực va đập quá mạnh làm bốn người trong xe chết thẳng tại chỗ, máu thịt be bét khói đặc chậm rãi tiêu tán. Diệp Phong lành lặn không tổn hại gì đi ra từ ngọn lửa. Thấy cảnh này, người trên ba chiếc xe phía sau đều hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt kinh dị. Cái này sao có thể? Đây là thể xác mạnh đến mức nào mà có thể đụng banh luôn ô tô xuống xe? Két két két. Một loạt tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên, trên ba chiếc xe phía sau liên tục có mười mấy người bước xuống, có người nâng súng tiểu liên, có người khiêng súng phóng tên lửa, tất cả đều nhắm họng súng vào Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lao liếc nhìn đối phương rồi lạnh lùng nói, ai phái các người đến? Trong tay đối phương đều là những loại vũ khí nóng tác chiến hiện đại chính quy rất tân tiến, loại vũ khí này không phải người bình thường có thể tìm được. Hử, giết hắn. Người đàn ông đeo kính râm dẫn đầu hung hăng cười một tiếng rồi trực tiếp bảo đám người bắt đầu bắn vèo vèo vèo. Mưa đạn dày đặc lao thẳng đến người Diệp Phong, phát ra một loạt tiếng va chạm như bắn vào thép tấm. Kết quả này khiến mọi người kinh hãi, chỉ thấy trên da thịt Diệp Phong loáng thoáng hiện lên một lớp ánh sáng kim loại, những viên đạn kia căn bản không làm bị thương được hắn không có khả năng. Tên đeo kính râm trừng lớn hai mắt, gã không ngờ Diệp Phong lợi hại đến mức này, cả đạn cũng không bắn thủng được da hắn, dùng hỏa tiễn đi. Vèo, tên đàn ông đeo kính râm già kia ra lệnh một tiếng, lập tức có người nâng pháo hỏa tiễn lên nhắm vào Diệp Phong rồi bóp cò súng âm ầm. Pháo hỏa tiễn được bắn ra với sóng lửa cuồn cuộn, mang theo uy thế hủy diệt tất cả mà lao tới, nhưng Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ha ha. Diệp Phong cười khẽ, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn khát máu. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động, đống tránh thoát hỏa tiễn phóng tới rồi quỷ dị mà đánh thẳng vào đám người. Phốc phốc, phốc phốc. Chương 218, không nói thì đi chết. Máu tươi văng ra như báo táp, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Qua giây lát, Diệp Phong đã lấy đi tính mạng của 10 người máu tươi, tay chân cụt rơi đầy đất, hiện trường trở thành một mảnh hỗn độn. Xem ra tao đã đánh giá thấp mày. Tên đeo kính râm kia phát ra giọng nói âm trầm, ánh mắt không còn thản nhiên lạnh nhạt nữa. Tiếng nói vừa dứt, gã tháo cái kính râm xuống rồi vứt qua một bên, vặn vẹo cổ phát ra tiếng răng rắc. Tên đàn ông đeo kính râm nhìn chăm chú vào Diệp Phong mà lạnh lùng nói, bắt đầu từ giờ để tao đích thân giải quyết mày. Chỉ là địa cấp tông sư hậu kỳ mà cũng lớn lối quá nhỉ. Diệp Phong khinh thường nói mày biết cảnh giới của tao. Đồng tử của tên đeo kính râm kia co lại thành hình dạng cây kim, nghe Diệp Phong nói vậy lập tức giật mình, không ngờ đối phương nhìn ra được cảnh giới của gã. Trong mắt Diệp Phong lấp lóe tia sắc lạnh, tao mà không nhìn ra cảnh giới của mày thì chẳng phải là sống uổng phí sao? Cố làm ra vẻ bí ẩn, bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Tên đeo kính râm kia quát lên một tiếng rồi tung một quyền về hướng Diệp Phong, kinh khí hung hãn khuấy động bát phương. Diệp Phong nheo mắt lại nên đón, lập tức bắt được nắm đấm của tên đeo kính râm kia rồi phát lực bẻ ra phía ngoài. Tên đeo kính râm lực bộc phát sức mạnh, đông thoát khỏi trói buộc của Diệp Phong. Ha ha, thằng danh, chỉ dựa vào mày mà muốn giao thủ với tao? Nằm mơ đi, một quyền của tao có thể tiêu diệt được mày. Gã nhe răng cười một tiếng rồi tung nắm đấm còn lại ra. Diệp Phong nâng quyền che chắn, tiếng động vang dội như rồng hổ gầm. Nắm đấm của hắn và tên đàn ông đeo kính râm trực diện với nhau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Gã tên đeo kính râm kêu to, cả cánh tay bị bẻ gãy, cực kỳ đau đớn. Mặt gã lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói, tao không tin mày có thể cản được nắm đấm của tao, lại đến. Vừa dứt lời, cánh tay còn lại của gã vung lên, lại tung một quyền ra thật là quá yếu, mày làm tao chẳng có hứng đánh gì cả. Diệp Phong lạnh lùng nói, trong lòng tên đeo kính râm dâng lên lửa giận ngập trời. Câu nói này của Diệp Phong giống như một thanh kiếm cắm sâu vào tim gã. Gã đường đường là võ giả cảnh giới địa cấp tông sư mà có khi nào bị đối phương xem thường như vậy? Hai mắt gã đỏ ngầu, trên trán nổi lên gân xanh rồi gắn từng chữ một, tao muốn mày phải trả giá đắt. Gã như bị điên mà triển khai tiến công càng hung hãn bá đạo, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh kinh khủng như có thể đánh nát núi non. Cảnh tượng truy hiện hót quá dọa người nhưng vô dụng, những đòn tiến công kia đều bị Diệp Phong hóa giải, hắn lành lặn không bị chút tổn thương nào. Mày quá yếu. Diệp Phong thản nhiên nói, hắn lập tức ra tay, nắm đấm sắc sắc bén đánh thẳng vào gã kia, mang thì ổ áp lực khủng bố khiếp người. Vô tận tên đàn ông đeo kính râm kia hoảng hốt, cuống quýt tránh né nhưng nắm đấm của Diệp Phong thực sự quá nhanh, gã vừa tránh thoát đã bị một quyền khác của Diệp Phong đánh trúng phốc. Gã phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực đứt gãy mấy khúc, thân thể bay ngược ra ngoài. Gã đã bị thương nặng, trên mặt hiện đầy sợ hãi nói, ai phái mày tới giết tao? Diệp Phong chậm rãi đi về hướng gã, toàn thân tỏa ra khí thế đáng sợ. Toàn thân tên đàn ông đeo kính kia run lên, Diệp Phong còn kinh khủng hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Hắn không phải võ giả bình thường nên khó trách có thể dễ dàng giết chết Kim Lăng Vương. Phóng mắt nhìn khắp Hoa Hạ, cao thủ như vậy cũng thuộc dạng cực kỳ cao cấp, không phải bừa bãi vô danh mới đúng. Nhưng vì sao lúc trước lại không tra được tư liệu gì liên quan đến hắn chứ? Gã chỉ biết hắn có qua lại với chiến thần Lãnh Huyết. Điện chủ Thiên Cơ Điện của Bắc Vực tao sẽ không nói cho mày biết. Tên đeo kính râm kia âm châm nhìn chằm chằm Diệp Phong mà nói, muốn biết thì tự đi thăm dò, tao cũng muốn xem mày có chọc nổi hắn không. Tiếng nói vừa dứt, tên đeo kính râm lại đứng lên, muốn khởi xướng phản kích nhắm vào Diệp Phong, không nói thì đi chết. Diệp Phong niệm ai, đá một chân ra làm gã văng xa mấy mét ở ba. Sau khi gã rơi xuống thì ho khan rồi phun ra mấy ngụm máu, bị tổn thương rất nghiêm trọng. Gã giấy rủa đứng lên, lau sạch máu tươi chảy ra từ khóe miệng rồi âm u độc ác nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hận thù ngập trời, mày chờ xem, mày nhất định sẽ chết trong tay hắn. Gã để lại một câu hung ác rồi quay người rời đi, nhanh chóng chạy trốn. Gã biết mình không phải đối thủ của Diệp Phong, ở lại nơi này chỉ còn đường chết không cần chờ, tao tiễn mày về Tây Thiên trước. Đôi mắt của Diệp Phong phát sáng rồi bước ra một bước, chỉ trong giây lát đã chặn trước người tên đeo kính râm kia, bắt lấy cổ họng gã rồi dùng sức vặn một cái, chỉ nghe một tiếng răng rắc, cổ gã bị trực tiếp bẻ gãy rồi mất mạng ngay tại chỗ. Chương 219, bên kia, sau khi giết người xong, Diệp Phong vứt thi thể trên mặt đất giống như vứt rác. Hắn liếc nhìn mười mấy thi thể trên mặt đất, có chút hối hận vừa rồi không nên giết hết bọn họ. Miệng của người đàn ông đeo kính râm kia rất cứng, nếu hỏi đám thuộc hạ của hắn ta, có khi có thể hỏi ra vài chuyện bên kia. Tô Khuynh Thành dừng xe ở làn đường khẩn cấp, thấy Diệp Phong xử lý xong đám người lại chạy về. Lúc này Diệp Phong đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra thi thể xì ở người đàn ông đeo kính. Tô Khuynh Thành liếc nhìn Diệp Phong, trong lòng rất vui sướng, hài lòng, anh Phong quá mạnh, mưa bom báo đạn cũng không làm gì được hắn, thiên hạ vô địch có một người chồng mạnh như vậy, cảm giác an toàn quá. Nhờ ỉ ủ, Tô Khuynh Thành lên tiếng, anh Phong, đám sát thủ này là ai? Không rõ lắm. Diệp Phong vừa kiểm tra thi thể vừa lắc đầu, có khả năng bọn họ không phải sát thủ. Hả? Không phải sát thủ là sao? Tô Khuynh Thành hơi giật mình. Diệp Phong cầm khẩu súng bên cạnh thi thể lên, nói, sát thủ bình thường không làm ra được thứ này. Khẩu súng này? Tô Khuynh Thành khó hiểu, chỉ có quân chính quy mới có. Diệp Phong nói, Tô Khuynh Thành nói, anh đang nghi ngờ bọn họ là người chiến bộ phía đông. Diệp Phong lắc đầu, còn chưa thể kết luận. Dù sao hắn cũng không có chứng cứ cụ thể, nhưng hiện tại khả nghi nhất là chiến bộ phía đông, nhóm người này cũng đến từ Đông Hải, tổng bộ của chiến bộ phía đông cũng ở Đông Hải. Hơn nữa tứ sư tỷ cũng nhắc nhở làm Diệp Phong rất khó không nghi ngờ thủ lĩnh Tân Võ, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ đây là gì. Đột nhiên Tô Khuynh Thành liếc nhìn cánh tay trái của người đàn ông đeo kính râm, trên tay áo bị rách của người đàn ông đeo kính râm lộ ra một góc của ấn ký màu đen, sao vậy? Diệp Phong hỏi, hình như là hình xăm. Hình xăm? Nghe vậy Diệp Phong hít mắt, sau đó hắn xé rách quần áo của thi thể hình xăm. Bạch hổ trên cánh tay trái của thi thể hiện ra trước mắt hai người, đồng tử của Tô Khuynh Thành co rụt lại. Bạch hổ này hung thần ác sát, sinh động như thật, giống như còn sống. Đây là Bạch hổ. Ừ, Diệp Phong cười nói, cái này dễ làm. Có cầm điện thoại không? Diệp Phong hỏi. Có. Diệp Phong nói, chụp lại hình xăm này, trở về từ từ điều tra. Vâng. Tô Khuynh Thành làm theo, cầm điện thoại chụp lại hình xăm trên thi thể anh Phong, xong rồi. Diệp Phong gật đầu, không có việc gì, chúng ta đi về trước. Tô Khuynh Thành hỏi, trở về Giang Thành sao? Tất nhiên, không trở về Giang Thành chả nhẽ về Đông Hải. Diệp Phong nhíu môi. Tô Khuynh Thành ôm cánh tay của Diệp Phong nhõng nhẽo, anh Phong, nếu không chúng ta lại đi chơi thêm 2 ngày được không, không cần trở về Giang Thành sớm như vậy được không? Chương 220, đúng vậy, không được. Diệp Phong nói, tôi biết em có ý gì. Người ta đâu có ý gì. Tô Khuynh Thành vô tội nói. Diệp Phong cười nói, em muốn giảm bớt cơ hội tiếp xúc giữa tôi và Tiểu Y Hiền Nhân. Thấy ý đồ bị nhìn thấu, Tô Khuynh Thành nhíu môi. Diệp Phong nói, hành vi này của em thuộc về cạnh tranh ác tính, bị trừ điểm. Tô Khuynh Thành trừng mắt, anh uy hiếp em, đồ chứng thối, em có đi hay không? Diệp Phong cười đi về phía xe gửi Tô Khuynh Thành tức dậm chân, nhưng đành phải đi theo ngày đó Diệp Phong chế định một cơ chế cạnh tranh công bằng, thông qua phương thức chấm điểm để cân nhắc tiêu chuẩn của hai người. Diệp Phong là trọng tài duy nhất của cơ chế đánh giá này, không thể không nói, thi thoảng dùng rất tốt. Hai người lái xe trở về Hồ Tâm Cư. Thiếu chủ, ngài đã trở lại. Vừa vào cửa, Thanh Loan và Hồng Yên đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Chuyện bên Kim Lăng sao rồi? Hồng Yên trả lời, đã xử lý xong theo ý của thiếu chủ, phủ Kim Lăng Vương đã dỡ xuống, tài của người dân bị Kim Lăng Vương dùng siêu cao thuế nặng thu vào cũng đều trả lại cho bọn họ. Rất tốt. Diệp Phong vừa lòng gật đầu, hai người làm rất tốt, vất vả. Có thể cống hiến sức lực vì thiếu chủ là vinh hạnh của bọn nô tỳ. Thanh Loan và Hồng Yên đồng thành nói ha ha. Diệp Phong cười nói, hai người rất ăn ý. Đúng rồi, tôi có một bức ảnh, điều tra giúp tôi. Nôn Tình Cổ Đại nói xong, Diệp Phong cho Thanh Loan và Hồng Yên xem hình hình xăm bạch đây là. Thanh Loan nhíu mày, tạm thời chưa rõ hình xăm này là sao. Hồng Yên nói, hình xăm này rất đặc biệt, người xăm hình cũng rất cao siêu. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu, sau đó kể lại chuyện xảy ra trên đường cao tốc từ Giang Thành đến Đông Hải cho hai người Thanh Loan và Hồng Yên nghe xong kinh sợ, đáng chết, bọn họ thật to gan, cũng dám ám sát thiếu chủ. Thiếu chủ yên tâm, bọn nô tỳ lập tức cho người đi điều tra. Thanh Loan trịnh trọng nói. Diệp Phong gật đầu, đúng rồi, ý lìa nhân có ở nhà không? Tô Khuynh Thành nghe vậy tức giận phồng má trong lòng không ngừng chửi thầm, Diệp Phong thúi, vừa pha đến nhà đã vội vàng đi tìm hồ ly tinh kia, tức chết mình. Tô Khuynh Thành không nhịn được vươn tay véo mạnh ở bên eo Diệp Phong. Đi Hẹp Phong đau hít một ngụm khí lạnh, hỏi, này, em véo tôi làm gì? Anh còn không biết xấu hổ hỏi. Hừ. Tô Khuynh Thành không thèm để ý đến Diệp Phong. Thanh Loan và Hồng Yên thấy cảnh này thì bật cười. Một lúc sau Hồng Yên nói, Tiêu tiểu thư nói cô ấy phải về nhà thăm bà nội, sau 9 giờ tối đêm nay mới chở. Tô Khuynh Thành nghe vậy vui vẻ ra mặt, nhu nhu thôi không ở, quá tốt. Diệp Phong thì bĩu môi, nói với Hồng Yên, tôi biết rồi. Sau đó Thanh Loan hỏi, thiếu chủ đã ăn cơm chưa? Chưa. Diệp Phong lắc đầu. Thanh Loan nói, vậy tôi đi lấy cơm cho thiếu chủ và Tô tiểu thư. Vừa dứt lời, Tô Khuynh Thành lập tức giữ chặt cánh tay của Thanh Loan, nói, Thanh Loan, không cần. Dạ. Tô Khuynh Thành cười nói, hôm nay tôi nấu cơm cho anh Phong, hai người đi bận việc của mình đi. Nghe vậy Thanh Loan nhíu mày, sao lại không biết xấu hổ làm phiền Tô tiểu thư chứ? Hai người liếc nhìn Diệp Phong, muốn trưng cầu ý kiến của Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, được, nếu cô ấy muốn làm thì để cô ấy làm, hai người đi làm việc của mình đi. Diệp Phong biết rõ Tô Khuynh Thành muốn lấy lòng chính mình, đặc biệt nhân lúc Tiêu Y Yệ Nhân không ở nhà. Chương 221, hải sản thì sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thanh Loan và Hồng Yên nhìn nhau mỉm cười, Tinh Lịch nói, được, vất vả cho thiếu chủ rồi. Hả? Diệp Phong nhíu mày, sao càng nghe câu này tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy nấu ăn thì tôi vất vả gì? Ha ha ha, thiếu chủ tự mình trải nghiệm đi, chúng tôi đi trước. Thanh Loan che miệng cười khúc khích, rời khỏi Hồ Tâm Cư cùng với Hồng Yên. Sau khi hai cô ấy rời đi, chỉ còn lại Diệp Phong và Tô Khuynh Thành ở Hồ Tâm Cư. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành hơi đỏ lên, cô cười nhìn Diệp Phong nói, anh Phong, anh muốn ăn gì? Diệp Phong nhún vai, nói, tôi ăn gì cũng được, em làm cái gì thì tôi ăn cái đó. Hải sản thì sao? Tô Khuynh Thành cười hỏi. Diệp Phong gật đầu, được, tôi không có ý kiến. Tô Khuynh Thành nói, được, em sẽ mua một ít bào ngư, tiện thể mua thêm ít hầu để bồi bổ cho anh. Diệp Phong sửng sốt, ha ha ha. Tô Khuynh Thành cười, em chỉ đùa với anh cho vui thôi, em cũng không biết làm hải sản à. Diệp Phong cười nhẹ nhìn cô nói, vậy em đã ăn hải sâm chưa? Ăn rồi. Tô Khuynh Thành gật đầu, nó có mùi vị thế nào? Diệp Phong vừa nói vừa đi về phía cô. Tô Khuynh Thành giật mình nói, cũng khá ngon. Diệp Phong cười tinh mình nói, muốn ăn nữa không? Em. Tô Khuynh Thành đỏ mặt, trong đầu hiện lên một loạt cảnh tượng xấu hổ, cô nhanh chóng lùi lại hai bước. Anh muốn làm gì? Anh đừng tới đây. Diệp Phong cười nói, sợ cái gì, dù sao trong nhà cũng không có ai. Sau đó, hẳn trực tiếp bế Tô Khuynh Thành lên, sau đó đi vào nhà. Tô Khuynh Thành duyên dáng hô to, nhưng cô không hề vùng vẫy, mau thả em ra, nếu không em sẽ hét lên. Em hét đi, cho dù em kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu. Diệp Phong cười xấu xa nói, đoán xem chút nữa tôi có kiểm chế được mà ăn em hay không. Nếu anh dám làm vậy, có tin em cắn chết anh không? Tô Khuynh Thành hung hăng nói, tôi thích nhất là bị em cắn. Diệp Phong nói, đồ lưu manh. Mặt Tô Khuynh Thành càng nóng hơn, tôi là lưu manh, em cũng vừa ỉ Phong cười xấu xa. Tô Khuynh Thành nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới nói, em không phải, mau thả em ra, em không phải sao? Vừa rồi là ai muốn mời tôi ăn hải sản? Diệp Phong không buông tay, vẫn giữ tư thế mập mờ đó, đi vào trong nhà. Tô Khuynh Thành cực kỳ ngượng ngùng, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, để Diệp Phong bế cô vào phòng. Dầm một tiếng, cửa đóng lại, rèm cửa bị kéo xuống, che đi ánh nắng chói chang bên ngoài. Diệp Phong đặt Tô Khuynh Thành xuống, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô. Lông mi của Tô Khuynh Thành khẽ run lên, mặt đỏ như gấp. Chương 223, em nghỉ ngơi đi, Diệp Phong, tên khốn này đúng là không phải người. Thể lực của hắn khủng bố đến mức làm cho bây giờ cô rất kiệt sức. Nhìn bộ dáng của cô, Diệp Phong không khỏi hả hê, bật cười, em nghỉ ngơi đi. Sau đó, Diệp Phong mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, anh đi đâu vậy? Tô Khuynh Thành nhìn Diệp Phong, nhẹ giọng hỏi. Diệp Phong cười nói, đi nấu cơm cho em ăn. Hả? Nấu ăn cho em ăn? Ừ, Diệp Phong gật đầu. Hai người vừa trở về từ Đông Hải, dọc đường chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ, sau khi về nhà liền thực hiện một loạt hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng. Đối với Diệp Phong thì không sao, hắn có thể nhịn ăn nhịn uống trong một thời gian dài, nhưng Tô Khuynh Thành thì không thể, nhất là khi cô bị mất nước quá nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Khuynh Thành được yêu thương mà lo sợ, ngơ ngác nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn anh Phong, em đi với anh. Tô Khuynh Thành vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường, muốn cùng Diệp Phong đi nấu cơm. Vừa xuống giường, Tô Khuynh Thành liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, bước đi khập khiễng, khiến Diệp Phong dở khóc dở cười, em có làm được không? Diệp Phong nhíu mày hỏi, có thể, em không sao. Tô Thanh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phong, làm bộ mạnh mẽ, nhưng hai chân cô như nhẽn ra, chỉ có thể vịn vào tường mới có thể đứng vững được. Được rồi, chúng ta cùng đi. Diệp Phong mỉm cười, hai người vừa ra khỏi phòng ngủ thì đụng phải Tiêu Y Y Nhân Anh Phong, hai người về lúc nào vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Y Y Nhân tràn ngập niềm vui, cô ấy chạy đến Trì Hẹp Phong, cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu hồng, thân hình mảnh khảnh, dáng người yêu kiều, làn da trắng non như pha lê, giống như dương chỉ bạch ngọc, tỏa ra mùi thơm say đắm lòng người, cổ áo mở rộng, để lộ ra một cái khe trắng mịn. Diệp Phong ngơ ngác nhìn cái khe trắng như tuyết trên ngực Tiêu Y Y Nhân, không khỏi nuốt nước miếng nói, hơn 3 giờ chiều. Tô Khuynh Thành lập tức nhíu mày khi nhìn thấy Tiêu Y Y Nhân, cô nhìn Tiêu Y Y Nhân từ trên xuống dưới nói, "Nưu Nưu, không phải cô nói hơn 9 giờ tối cô mới về hả? Sao lại về sớm vậy? Còn ăn mặc lắng lơ như vậy, cô định quyến rũ ai?" "Cô nói gì? Ai lắng lơ?" Tiêu Y Y Nhân trợn mắt nhìn Tô Khuynh Thành, nói, "Tôi về sớm như vậy là vì có việc." "Có việc? Việc gì?" Tô Khuynh Thành nhíu mày hỏi Tiêu Y Y Nhân, "Hả? Cô không biết à?" Nghe vậy, Tiêu Y Y Nhân hơi giật mình, "Biết cái gì?" Tô Khuynh Thành nghi hoặc hỏi, "Ha ha." Tiêu Y Y Nhân khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn Tô Khuynh Thành nói, "Cô quên rồi hả? 7 giờ tối nay, chúng ta có một buổi họp lớp cấp 3." "Họp lớp? Tại sao tôi không biết?" Chương 224, anh Phong là của tôi, Tiêu Y Y Nhân cười nói, "Ha ha ha, băng băng tội nghiệp, lớp trưởng quên mất cô rồi hả?" Nghe vậy thì sắc mặt Tô Khuynh Thành chợt tối sầm lại, cô cảm thấy có chút không phục cô và Tiêu Y Y Nhân là hai nữ thần trong lớp cấp 3, tại sao lớp trưởng chỉ thông báo cho Tiêu Y Y Nhân mà không thông báo cho cô? "Sao có thể như vậy? Hồi cấp 3 quan hệ giữa tôi và Lương Yên cũng có tốt, sao cô ấy có thể quên thông báo cho tôi?" "Hai, ai mà biết được." Tiêu Y Y Nhân trợn mắt bất lực nói, "Nếu đã không thông báo với cô, vậy cô cũng không cần phải đi, thật đúng lúc." Nói xong, Tiêu Y Y Nhân mỉm cười bước tới chỗ Diệp Phong, nắm lấy tay Diệp Phong nói, "Anh Phong, em muốn anh đi cùng em đến buổi họp lớp tối nay, được không?" "Được chứ, không thành vấn đề." Diệp Phong cởi mở cười một tiếng, trực tiếp đồng ý, dù sao lần họp lớp này cũng không phải sân nhà của hắn, hắn chỉ cần cùng Tiêu Y Y Nhân mà thôi, tốt quá, cảm ơn anh Phong. Tiêu Y Y Nhân tỏ ra vui mừng, phấn khích ôm lấy Diệp Phong, giúp vào lòng hắn. Thấy vậy Tô Khuynh Thành tức giận, phồng má lên, nhưng cũng không bước tới ngăn cản, chỉ nói, "Tôi cũng muốn đi." "Người ta không có mời cô đi làm gì?" Tiêu Y Y Nhân trợn mắt nhìn cô nói, "Tô Khuynh Thành nói, chúng ta đều là bạn cùng lớp, tại sao tôi không thể đi? Tôi và anh Phong còn chưa ăn gì, chỉ vừa lúc đến đó ăn thôi." "Được thôi, vậy thì đi chung, chị đây cũng không để ý." Tiêu Y Y Nhân thản nhiên mỉm cười, không hề lo lắng. 7 giờ tối, ba người đến khách sạn Khải Toàn đúng giờ. Trước khi họ đến thì các bạn học đã đến gần đủ rồi, phòng bao rất náo nhiệt, nhóm 3 hoặc 5 người tụ tập cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Diệp Phong nhìn thoáng qua, hầu hết bạn nam thì đều mặc vest, đi giày da, mặc đồ hiệu, trên tay cầm chìa khóa xe, không ngừng lắc lư, vô tình hoặc cố ý khoe khoang bản thân mình, còn nhóm các bạn nữ thì ăn mặc rất rực rỡ, hoặc mặc váy ngắn, hoặc mặc váy liền áo. Mỗi người mang một phong cách riêng, từng cử chỉ của họ đều thể hiện sức hấp dẫn của bản thân. Mọi thứ dường như vẫn bình thường nhưng luôn có cảm giác như có điều gì đó đã thay đổi. Mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhờ Apple, Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Những người có hoàn cảnh tốt hơn thì chỉ trò trò, cử chỉ và hành vi của họ đều rất tự nhiên, trong khi những người có hoàn cảnh kém hơn lại trở nên rất cứng nhắc và không thoải mái, vẫn ngồi đó gật đầu hoặc túi người. Trước những người có hoàn cảnh tốt có lẽ ai cũng đã trưởng thành, từ lâu đã mất đi sự trẻ trung giản dị của ngày đi học. Sau khi Tiêu Y Y Nhân và Tô Khuynh Thành cùng Diệp Phong bước vào phòng bao, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người vào. "Nữ thần lớp 5 của chúng ta đến rồi." Một bạn nam cùng lớp hét lên một cách khoa trường. Nhờ ẩn thấy hai người, phòng bao đông trở nên yên tĩnh. Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân từng là hai nữ thần được toàn trường công nhận khi còn học cấp 3, giờ đã rời khỏi trường, họ lại càng xinh đẹp hơn những bạn nữ ăn mặc sang trọng và trang điểm đậm đó, lập tức cảm đạm đi trước mặt hai người. Các bạn nam trong lớp đều ngơ ngác nhìn, không chịu rời mắt khỏi hai người bọn họ. Cũng vào lúc này, bọn họ mới chú ý tới Diệp Phong ở bên cạnh. "Anh ta là ai? Không phải là bạn cùng lớp của chúng ta đúng không? Tại sao trông lạ mặt vậy?" Một bạn cùng lớp hỏi một nam sinh nói, "Đúng vậy, đây chắc chắn không phải bạn cùng lớp của chúng ta." Một bạn nữ thoa xỉ từ khi còn đi học nhìn Diệp Phong nói, "Anh ấy đẹp trai quá, chẳng lẽ anh ấy là bạn trai của Y Y Nhân sao?" Nghe Tiêu Y Y Nhân mỉm cười, gật đầu chào cô bạn hoa xỉ cùng lớp đó, sau đó cô ấy cẩn thận nắm lấy cánh tay của Diệp Phong. "Anh ấy quả thực là bạn trai của Y Y Nhân, còn cao giáo đẹp trai nữa, thật tuyệt vời." Lúc này, Tô Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Y Y Nhân ôm cánh tay Diệp Phong, nhất thời không vui, "Anh Phong là của tôi." Cô trừng mắt nhìn Tiêu Y Y Nhân với vẻ mặt thù địch, sau đó chủ động nắm lấy cánh tay còn lại của Diệp Phong, còn dùng sức kéo tay hắn về phía mình. "Ai nói anh Phong là của cô? Băng băng chết tiệt, cô đừng vô cớ gây sự không đúng lúc được không?" Tiêu Y Y Nhân không phục, cũng dùng sức kéo Diệp Phong về phía mình. "Ai vô cớ gây sự?" Tô Khuynh Thành tức giận nói, "Là cô cố ý khiêu khích tôi." Hai người không ai nhường ai, ánh mắt của hai người như bản ra điện, Diệp Phong bị kẹp giữa hai nữ thần, lúng túng không biết phải làm sao. Diệp Phong nhếch miệng nói, "Hai người đang làm gì vậy? Tại sao hai nữ thần không hợp nhau lại tranh nhau một người đàn ông?" Đặc biệt là các bạn nam trong phòng, ít nhiều đều thâm yêu một trong hai người Tiêu Y Y Nhân hoặc Tô Khuynh Thành, có người đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, nhưng đáng tiếc đều bị từ chối một cách tàn nhẫn. Nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu. Không phải chỉ là có dáng vẻ đẹp trai thôi sao? Ngoài đẹp trai ra thì hắn còn có gì nữa? Chương 225, đối với đàn ông, người đàn ông này ngoài cao giáo và đẹp trai ra thì không có gì khác phải không? Vậy mà lại khiến hai nữ thần chiến đấu với nhau. Đối với đàn ông, có ba thứ cao, giàu và đẹp trai. Cao và đẹp trai là thứ vô dụng nhất, giàu có là vua. Diệp Phong ăn mặc giản dị, mặc đồ thể thao bình thường, thoạt nhìn không giống một đại gia. Nhìn thấy điều này, một số bạn học nam đột nhiên cảm thấy ghen tị. Ngay lúc Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân đang tranh cãi, một người đẹp cả người mặc quần jean áo sơ mi trắng mỉm cười đi về phía cô ấy, buộc tóc cao, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, chỉ trang điểm nhẹ, trông rất chững chạc, cả người toát ra khí chất của một thiếu nữ mỹ nhân, cười nói, "Khuynh Thành, Y Y Nhân, ngươi cuối cùng cũng tới rồi." Tôi đã đợi ngươi rất lâu rồi, mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nghe được lời của cô ấy, Tiêu Y Lệ Nhân và Tô Khuynh Thành bình tĩnh lại, vung tay Diệp Phong ra. Tiêu Y Lệ Nhân lắc đầu nói, xin lỗi Lương Yên, tôi ở nhà có việc nên đến muộn một chút. Hóa ra người đẹp này tên là Lương Yên, cô ấy từng là lớp trưởng của Tiêu Y Lệ Nhân và Tô Khuynh Thành khi họ còn học trung học. Cô ấy và Tiêu Y Lệ Nhân có quan hệ rất tốt, họ là bạn thân, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thường xuyên giữ liên lạc. Cô cũng có quan hệ tốt với Tô Khuynh Thành, nhưng họ ít liên lạc. Lương Yên lắc đầu và nói, vẫn chưa muộn, tôi rất vui vì bạn có thể điện nạc cờ đến cùng nhau hả? Cô ấy hỏi với vẻ nghi ngờ. Ừ, Tiêu Y Lệ Nhân gật đầu thật không dễ dàng. Lương Yên lại mỉm cười. Tiêu Y Lệ Nhân và Tô Khuynh Thành khi còn là sinh viên không hợp nhau, nhưng bây giờ họ có thể đến cùng nhau. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, đây là ai? Anh ấy là vị hôn phu của tôi, Diệp Phong. Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Lệ Nhân đồng thanh nói a. Lương Yên hơi giật mình và ngạc nhiên hỏi, vị hôn thê của hai người? Chuyện gì vậy? Tiêu Dịch Nhân cười nói, chuyện dài lắm, có thời gian tôi sẽ giải thích cho cậu. Ứng, Diệp Phong, rất vui được gặp anh, tôi tên Lương Yên. Lương Yên gật đầu và đưa tay ra bắt tay Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Lương Yên nói, xin chào. Sau khi bắt tay, Lương Yên nói với ba người, các cậu ngồi trước đi, các bạn cùng lớp của chúng tôi sẽ đến đây sớm thôi. Được chương 226, khí chất thiếu nữ, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Lệ Nhân đồng thời gật đầu, kéo Diệp Phong ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng gần cửa. Các bạn, chúng tôi đã nhiều năm không gặp, nhất định có rất nhiều điều muốn nói, ngồi xuống trước đi. Lương Yên gọi mọi người ngồi xổm, ngờ mọi người gật đầu và tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống. Diệp Phong liếc mắt nhìn Lương Yên, thấp giọng hỏi Tiêu Y Lệ Nhân, cô ấy đã kết hôn rồi hả? Tiêu Y Lệ Nhân lắc đầu, không, sao vậy, anh Phong? Cô ấy nhìn qua có chút thành thục, có khí chất thiếu nữ. Diệp Phong thành thật trả lời, khí chất thiếu nữ. Anh Phong, anh thích thiếu nữ sao? Tô Khuynh Thành cau mày khi nghe điều này. Diệp Phong nghe vậy lông mày đột nhiên nhíu lại, sao em lại xen ngang như vậy? Tôi chỉ là tò mò hỏi mà thôi. Ha ha. Tiêu Y Lệ Nhân mỉm cười giải thích, Lương Yên là lớp trưởng của bọn em ở trường trung, cô ấy nghiêm túc và có trách nhiệm, kiên định và thực tế, tính tình hiền lành. Khi tốt nghiệp cô ấy thành lập công ty riêng, nên có thể trông cô ấy trưởng thành hơn một chút. Chẳng trách. Diệp Phong gật đầu, sau đó trợn mắt nhìn Tô Khuynh Thành nói, tôi cũng điều hành một công ty, em cũng điều hành một công ty, sao lại ngây thơ như vậy? Các bạn vào Google cơm gõ mê chuyện hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhờ em rồi Google gõ mê chuyện hot là ra nhé em. Tô Khuynh Thành nghe vậy lập tức đỏ mặt, tức giận nói, lúc ở công ty em cũng rất thành thục và vững vàng, được chứ? Thật sao? Diệp Phong cong môi đương nhiên. Tô Khuynh Thành kiêu ngạo nói. Một lúc sau, tất cả các món ăn đều được dọn ra nhưng trong bàn có đến 20-30 người, không ai động đũa. Tô Khuynh Thành nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon, đột nhiên cảm thấy thèm ăn, bụng đói cồn cào. Cô nói, anh Phong, em đói. Diệp Phong nói, đói thì ăn. Mọi người vẫn chưa tới. Tô Khuynh Thành ngước mắt liếc nhìn vị khách danh dự còn chống. Diệp Phong nhìn thời gian, đã gần 7:20, người đàn ông này đã trễ gần 20 phút, sao em lại quan tâm đến cậu tôi nhiều như vậy? Cứ ăn những gì em muốn ăn đi. Nói xong, Diệp Phong cầm đũa lên, trực tiếp gắp một miếng sườn heo ong đặt lên đĩa ăn của Tô Khuynh Thành, sau đó hắn lại gắp một miếng thịt kho khác nhét vào mì hẹn đi. Hẹp Phong nếm thử, hài lòng nói, ừ, mùi vị khá ngon, ăn nhanh đi. A, Tô Khuynh Thành cong môi, vẫn có chút xấu hổ nhưng cái bụng đang cồn cào của cô vẫn khiến cô không nhịn được mà gặp mì hiện sườn lên tham gia gờ rút, phố chuyện đọc truyện chữ mới nhất, Facebook cơm để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay gửi, ngon quá. Tô Khuynh Thành lộ ra nụ cười hài luôn, nhờ lên cảnh tượng này lại khiến các bạn học có mặt phải choáng váng. Tụ vũ còn chưa đến, hai người này đã động đũa rồi. Đặc biệt là Diệp Phong, hẳn là người ngoài, cho nên không hiểu quy củ phải không? Chu Vũ là người giỏi nhất trong số các bạn cùng lớp cấp 3. Gia đình Chu Vũ điều hành một nhà máy nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cha anh tôi bỗng nổi tiếng, từ một kẻ vô danh trở thành một ông chủ lớn với thu nhập hàng chục triệu mỗi năm. Kết quả Chu Vũ trở thành phú nhị đại, vô số bạn học muốn lịnh nọt anh tôi nên coi anh tôi như khách danh dự. Một nam sinh khinh thường nhìn Diệp Phong, bất mãn nói, tôi nói này người anh em, cậu có hiểu rõ quy củ trên bàn ăn không? Người còn chưa tới đủ cậu đã dùng nữa. Diệp Phong bình tĩnh nói, tôi hiểu quy củ, nhưng hiện tại tôi đói bụng. Vừa nói hắn vừa tiếp tục ăn, đói bụng thì ra ngoài mua hai cái chiếu bản nghĩa, vi phạm nội quy ở đây thì không sợ bị ném ra ngoài đâu. Bạn học kiêm nhiệm Mai nói xung quanh hắn, rất nhiều bạn học nam cũng ném ánh mắt khinh thường về phía Diệp Phong, anh chàng này là ai? Sao lại quê mùa như vậy? Ai biết được, có lẽ chỉ là tên ăn ké. Có người thì thào nói nhỏ, căn bản không có để ý tới Diệp Phong. Nghe được những lời cay nghiệt này, Tô Khuynh Thành rất không vui, dù sao Diệp Phong cũng chỉ vì nói mình đói mà bắt đầu dùng nữa. Chuyện này căn bản không liên quan gì đến hắn. Lúc này Tiêu Y Lệ Nhân lạnh lùng nói, không phải quy củ là do người đặt ra sao? Tại sao chúng ta đều là bạn cùng lớp, ngay cả khi dùng đồ ăn đồ gì đó cũng đến lượt các cậu chỉ trỏ? Không chỉ ai phá lệ trước? Chu Vũ đã muộn nửa giờ rồi, chẳng lẽ tối nay cậu ta không tới, các cậu liền không dùng đũa sao? Chương 227, cũng có người khuyên. Tiêu Y Lệ Nhân nói ra lời này là nhằm vào mấy nam sinh vừa rồi, cô ấy cảm thấy họ nói chuyện rất quá đáng cô. Nam sinh vừa rồi bị sặc nói không ra lời cũng không phải anh ta không muốn đáp trả, chỉ là Tiêu Y Lệ Nhân là người của năm gia tộc lớn Giang Thành. Anh ta không đắc tội nổi, đừng nói là anh ta mà cho dù là Chu Vũ còn chưa tới cũng còn chưa có tư cách sách giày cho nhà họ Tiêu. Diệp Phong nghe Tiêu Y Lệ Nhân nói xong thì khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, cũng không để ý tới đám nam sinh kia. Bầu không khí trên bàn ăn trở nên không đúng, Lương Yên thân là lớp trưởng thấy thế thì vội vàng đứng ra hòa giải. Mọi người đều là bạn học, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau, có thể Chu Vũ bị kẹt xe nên đến trễ, chắc cũng sắp đến rồi, hiện tại cũng không còn sớm nữa, nếu mọi người đói bụng thì ăn trước một chút gì đi, cũng không phải chuyện lớn hơn gì. Nghe Lương Yên nói vậy, nam sinh kia không chịu yên mà vẫn khinh thường nói, các người ai đói thì ăn trước đi. Tôi không đói, nếu không hiểu phép tắc đi đến đâu cũng chỉ biết ăn thì không phải trở thành thùng cơm sao? Đúng đấy, anh Hạo Thiên nói rất đúng. Cũng có người khuyên, được rồi, nói ít vài câu đi, đã nhiều năm chúng ta không gặp rồi. Nghe thấy lời này, người kia mới hơi hết giận. Tiêu Y Y Nhân hừ lạnh một tiếng, không trả lời họ mà trực tiếp cầm đũa kẹp một khối cá hấp cho Diệp Phong Anh Phong, nếm thử con cá này có mùi vị thế nào. Tiêu Y Y Nhân cười ngọt ngào và nói, không để ý đến ánh mắt của những người khác, Tô Khuynh Thành thấy thế thì lập tức nhíu mày lại, nhỏ giọng thầm thì, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, quá rảnh. Cô không phục nên cũng kẹp cho Diệp Phong một miếng thịt bò và nói, anh Phong đừng ăn cá, nên ăn nhiều thịt bò một chút đi. Tiêu Y Y Nhân nhíu môi, lại thêm chút rau xanh vào chén của Diệp Phong, ngài người cứ không ngừng gấp thức ăn cho Diệp Phong, ai cũng không chịu lui một bước, làm Diệp Phong ăn cũng ăn không được, cuối cùng đành nhắm mắt mà nói, hai em đừng chỉ gấp đồ ăn cho tôi, cũng ăn một chút đi. Vâng anh Phong. Tiêu Y Y Nhân cười mê người một tiếng, sau đó ăn một chút rau xanh, cảnh này làm đám bạn học ở đây đều ngây ngốc, nhất là những nam sinh kia đều đấu kỵ đến xanh mặt, họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu Y Y Nhân bình thường cao ngạo không coi ai ra gì lại thân mật với người khác phái như thế, còn chủ động gấp thức ăn cho hắn. Hơn nữa không chỉ có Tiêu Y Y Nhân làm ra hành động thân mật kia mà còn có nữ thần siêu cấp Tô Khuynh Thành này nữa, Diệp Phong có tài đức gì mà được hai nữ thần yêu thương như thế. Đãi ngộ này làm tất cả nam sinh đấu kỵ và điên cuồng, đám người hao ước đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì, cứ như vậy, nửa giờ sau ba người đã ăn muốn no, gần như đều đếm mỗi một món ăn trên bàn một chút, còn những người khác, bởi vì Chu Vũ còn chưa đến nên họ cũng không động đũa mãi đến 8 giờ tối, rốt cục Chu Vũ cũng trình diện, hắn ta mặc một bộ Âu phục hàng hiệu, trên tay đeo đồng hồ vệ tẹt Philippe, cả người cực kỳ loa mắt, nhìn rất có khí khái. Chu thiếu, đã chờ được anh rồi. Chương 228, thất nghiệp. Vừa nhìn thấy Chu Vũ đến, mấy nam sinh lúc nãy nhìn Diệp Phong không vừa mắt lập tức đứng dậy nên đón, vây quanh Chu Vũ ngồi vào vị trí chủ khách. Chu Vũ thì cười rạng rỡ và nói, các bạn học, thật sự là ngại quá, cái xe nên để mọi người đợi lâu, tôi tự phạt một ly trước. Nói xong, Chu Vũ lập tức giơ ly rượu lên muốn tự phạt một ly bình định hót. Chu Vũ thấy thế lập tức mở miệng nói, sao có thể để Chu thiếu uống một mình. Chu thiếu chịu đến đã rất nể mặt đám bạn học cũ này rồi, tới tới tới, mọi người kính Chu thiếu một ly. Được đám định hót này lôi kéo, trên bàn ăn trừ Diệp Phong, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân ra thì đám bạn kia đều đứng lên và mời rượu Chu Vũ. Trên mặt Chu Vũ tràn đầy hưng phấn, trong lòng mừng thầm không thôi. Kỳ thật trên đường không kẹt xe, sở dĩ hắn ta đến trễ một giờ là do cố ý, mục đích là muốn tự cao tự đại hưởng thụ cảm giác được bợ đỡ tân bốc, kết quả là mục đích đạt thành, tâm lý của hắn ta được thỏa mãn một cách biến thái. Nhưng vừa đặt ly rượu xuống thì Chu Vũ không khỏi nhíu mày lại, ánh mắt hắn ta nhìn về hướng ba người Diệp Phong, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân ngồi đối diện cửa ra vào, sắc mặt rất khó coi. Vừa rồi khi mời rượu, ba người này còn không đứng dậy, chỉ phối hợp vui cười ở đó làm Chu Vũ rất khó chịu. Tất nhiên Chu Vũ biết hai người trong đó, hai đại nữ thần của lớp 5, hai hoa khôi của cả trường, Tiêu Y Y Nhân và Tô Khuynh Thành, người xa lạ chỉ có Diệp Phong. Sau khi mọi người ngồi xuống, Chu Vũ tỏ ra trầm ổn mà nói, anh bạn này không phải là bạn của chúng ta đúng không? Tiêu Y Y Nhân mở miệng nói, đây là vị hôn phu của tôi, Diệp Phong. Vị hôn phu của cô? Chu Vũ hơi kinh ngạc. Tô Khuynh Thành cũng mở miệng nói, cũng là vị hôn phu của tôi. Ừm. Nghe Tô Khuynh Thành nói vậy, Chu Vũ trực tiếp ngây ngốc. Khuynh Thành, cô thật biết nói đùa, sao hai người lại có cùng một vị hôn phu chứ? Lúc này Diệp Phong cười nhạt nói, cô ấy không nói đùa, hai người họ đều là vị hôn thê của tôi. Khi nói chuyện, Diệp Phong cùng ôm eo của Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân. Thấy cảnh này, Chu Vũ triệt để mắt trợn tròn, con mẹ nó đây là tình huống gì? Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương vừa Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lúc lên cấp 3, trong nhà hắn ta chỉ kinh doanh một nhà xưởng nhỏ nên Chu Vũ cũng tương đối tự ti, mặc dù hắn ta cũng từng thầm mến Tiêu Y Y Nhân và Tô Khuynh Thành, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí tỏ tình với họ. Bây giờ nhà máy trong nhà phát triển lớn, hắn ta cũng đã có lực lượng, vốn muốn làm ra vẻ trước mặt họ, không ngờ họ lại nói mình có vị hôn phu, hơn nữa còn cùng một người. Điều này khiến tam quan của Chu Vũ muốn nổ tung. Cô gái duy nhất mà hắn ta chủ động thổ lộ là lớp trưởng Lương Yên, đáng tiếc bị Lương Yên từ chối nên Chu Vũ luôn canh cánh trong lòng. Ha hả, Cụ Vũ ho khan một tiếng, trên mặt hiện ra một tia không vui. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Phong rồi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Diệp thiếu có phúc thật, có cả hai đại nữ thần Khuynh Thành và Y Y Nhân làm vị hôn thê của mình. Tạm được. Diệp Phong cười nhạt và cười không biết Diệp thiếu đang làm việc ở đâu. Diệp Phong lắc đầu nói, hiện tại tôi đang thất nghiệp. Thất nghiệp? Nghe thế, Chu Vũ lại ngây ra, loại người này có thể chiếm được trái tim của cả Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân sao? Hay là hai cô mù hết rồi vậy? Diệp thiếu thật là lợi hại. Chu Vũ cay nghiệt cười cười, cũng tạm được thôi, không so được với các người. Diệp Phong tiếp tục vừa cười vừa nói ha ha. Chu Vũ cười lạnh một tiếng, hắn ta cảm thấy Diệp Phong quá làm màu. Lúc này nam sinh tên là Phòng Hạo Thiên mở miệng nói, Chu thiếu, anh cũng học tập Diệp thiếu một chút đi, đừng chỉ biết bận bịu làm ăn cả ngày, cứ trực tiếp tìm phú bà mỹ nữ làm vợ như Diệp thiếu mới là vương đạo. Chương 229, không sao. Những lời này của hắn ta mang theo sự trâm trọng, cười nhạo Diệp Phong chỉ biết bám váy đàn bà. Chu Vũ nghe xong cười ha ha, tôi cũng rất muốn học, nhưng chỉ sợ không học được. Không sao, Chu thiếu, nhà tôi có bí tịch dạy cách để phú bà yêu mình, hôm nào cho ngài mượn đọc. Được. Chu Vũ cười to, sau đó hắn ta nhìn về phía Diệp Phong, đúng rồi Diệp Phong, tôi có chút mối quan hệ ở Giang Châu, nếu cần tôi nhờ người giới thiệu cho anh một công việc, ở nhà rảnh rỗi mãi cũng chán, thấy sao? Diệp Phong còn chưa mở miệng, Phùng Hạo Thiên đã chen vào, Chu thiếu, ngài quá khách khí, nhà Chu thiếu mở một nhà máy lớn như vậy, cần gì phải nhờ người giới thiệu công việc. Chu thiếu chỉ cần một câu là giải quyết xong công việc của Diệp Phong rồi đúng không? Ha ha ha, cũng đúng cũng đúng. Chu Vũ cười to, nhưng nhà máy nhà tôi chỉ còn lại vị trí bảo vệ còn trống, không biết Diệp Phong có hứng thú hay không. Diệp Phong bình tĩnh nói, bảo vệ cũng được, nhưng tôi sợ cậu không thuê nổi. Chu Vũ trêu chọc, Diệp thiếu rất biết nói đùa, tôi trả cho Diệp thiếu 5.000, thấy sao? Diệp Phong cong miệng cười nói, lại thêm 5 số 0, có lẽ tôi còn suy nghĩ thêm. Phùng Hạo Thiên cười khẩy, nói, ha ha ha, lại còn thêm 5 số 0, mày tưởng mày là ai? Cơ mờ nờ lại còn thích ra vẻ ta đây. Chu Vũ xua tay nói, Hạo Thiên, cậu hiểu cái rắm, cái này gọi là hài hước.
Đúng vậy, hài hước, Chu thiếu nói đúng.
Phùng Hạo Thiên lại bắt đầu định nọt Diệp Phong mắt điếc tai ngơ, ngồi trên ghế nghịch điện thoại, nhắn tin với Giang Tuyết cô em vợ này còn tích cực chủ động hơn chị gái của mình. Thi thoảng Diệp Phong phát ra tiếng cười hớn hở, lúc này lớp trưởng Lương Yên đứng lên nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi.
Được.
Mọi người hô lần người, sau đó bữa tiệc hợp lớp chính thức bắt đầu. Trên bàn cơm toàn là mấy lời nói khách sáo, cũng chỉ có chỗ gần Chu Vũ là sinh động, bởi vì có mấy tên vua định nọt Chu Vũ đã trở thành vai chính trong buổi họp lớp lần này. Những bạn học khác đều bị chế nhạo, ba người Diệp Phong cũng không để bụng, chỉ ngồi tại chỗ chơi theo ý mình. Phùng Hạo Thiên nói, Chu thiếu, nghe nói sang năm ba ngài về hưu, đến lúc đó ngài sẽ tiếp nhận nhà máy, thật hay giả?
Chu Vũ hơi mỉm cười, là thật, hiện tại tôi cũng hơi áp lực.
Nghe vậy không ít bạn học đều lộ ra sự hâm mộ, trước đây Chu Vũ cũng coi như giàu có, nhưng chỉ cần sau này hắn ta tiếp nhận nhà máy, vậy tính chất hoàn toàn khác nhau, nếu có thể làm tốt quan hệ với Chu Vũ, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Như vậy, các bạn học lục tục chúc rượu Chu Vũ cũng không từ chối ai cả, việc vô cùng vui vẻ, rất hưởng thụ cảm giác bị mọi người chú ý định nọt, ngay cả lớp trưởng Lương Yên cũng cầm ly rượu đi đến trước mặt Chu Vũ, có vẻ cô ta rối rắm một lúc lâu. Mới lên tiếng, "Chu tổng, tôi cũng kính ngài một ly." Chương 230, nghĩ đến đây, nhìn thấy Lương Yên, khoái cảm trong lòng Chu Vũ lên đến đỉnh điểm, mặc dù dáng người và sắc đẹp của Lương Yên không bằng Tiêu Y Y Hải Nhân và Tô Khuynh Thành, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về cấp bậc nữ thần, hơi thở dịu dàng thành thục kia làm Chu Vũ vô cùng say mê. Lúc học cấp 3, Lương Yên là nữ thân trong lòng Chu Vũ, trong cảm nhận của hắn ta, địa vị của Lương Yên còn hơn hẳn Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Hải Nhân. Chu Vũ cũng từng theo đuổi Lương Yên, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, lúc cấp 3, Lương Yên chưa từng liếc nhìn Chu Vũ, nhưng hiện tại đã khắc nữ thần ngày xưa lại chủ động cầm ly rượu đến chúc rượu hắn tạ lọ, và chuyển biến này làm Chu Vũ dục tiên dục tử, cực kỳ sung sướng. Chu Vũ cười nói, "Lớp trưởng, tôi nhớ rõ trước kia cậu không thích uống rượu." Lương Yên nói, "Ừm, tôi có hơi dị ứng cồn, nhưng không sao, nào Chu tổng, tôi kính ngài một ly." Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương vừa Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tiêu Y Y Nhân hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm, "Kỳ lạ, trước kia Lương Yên cũng không uống rượu, sao hôm nay lại đi chúc rượu Chu Vũ?" Trong ấn tượng của Tiêu Y Y Nhân, Lương Yên vẫn luôn rất ghét Chu Vũ, dù ở thời cấp 3 biết hắn ta rất giàu. Diệp Phong lạnh nhạt liếc nhìn, không nói gì thêm, đừng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi toilet. Chu Vũ vội vàng cầm ly rượu lên, hai người chạm cốc uống một ngụm, sau đó hắn ta cười nói, "Lương Yên, hôm nay cậu rất xinh đẹp, lát nữa tụ hợp sầm chúng ta tìm một chỗ tâm sự được không? Tôi có thể giúp đỡ một chút về chuyện làm ăn." Trong lớp này, hắn ta là người hiểu rõ Lương Yên hơn bất cứ ai. Lương Yên rất có năng lực, sau khi tốt nghiệp tự mở công ty riêng, nhưng bởi vì kinh doanh không tốt, lại bị đối tác cầm tiền chạy trốn, bởi vậy Lương Yên nợ một đống tiền. Đây đều là những thông tin do Chu Vũ tìm người điều tra. Hắn ta biết rất rõ mục đích Lương Yên chúc rượu mình, đơn giản là muốn dựa vào quan hệ ngày xưa mượn chút tài chính từ chỗ hắn ta, bởi vậy Chu Vũ mới nói vậy, mục đích là bắt lấy Lương Yên thông qua cơ hội này. Rốt cuộc có thằng đàn ông này không muốn ngủ nữ thần thời học sinh từng chướng mắt mình chứ? Đột nhiên Chu Vũ nắm tay Lương Yên, trong lòng hắn ta vô cùng kích động, hận không thể ôm lấy Lương Yên. Lương Yên cảm thấy không khỏe, hai má đỏ bừng, lắc đầu giấy rủa, nói, "Xin lỗi Chu tổng, tối hôm nay tôi có chút không thoải mái." Dứt lời, cô ta tránh khỏi tay Chu Vũ, đặt ly rượu xuống đi toilet. Lương Yên từ chối làm Chu Vũ có chút khó chịu, nhưng hắn ta cũng không nóng nảy loại tình cảnh này của Lương Yên, không lo cô ta không chủ động nhào vào ngực. Nghĩ đến đây, Chu Vũ nở nụ cười dâm đãng, liếm môi bên ngoài. Diệp Phong vừa mới đi ra từ toilet thì phát hiện Lương Yên đang đứng gọi điện trong góc, sắc mặt Lương Yên có chút trắng bệnh, lấy lòng nói, "Anh Cương, có thể có tổ thêm mấy ngày không? Mấy ngày sau tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho anh. Còn thêm ngày, ông đây đã kéo cho cô 3 tháng, cô cần thiết trả hết số tiền nợ ông đây ngay lập tức." Lương Yên khó xử nói, "Nhưng anh Cương, hiện tại tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền thì dùng thân thể, một đêm 2000, nhân lúc cô còn trẻ còn sắc đẹp, ngủ với tôi 10 năm thì tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ số nợ." Chương 231, anh Cương. Sắc mặt của Lương Yên càng thêm trắng bệnh, cô ta cũng không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp xong mọi thứ sẽ thuận lợi, sự nghiệp thành công, nhưng không ngờ bản thân lại chìm vào vũng bùn không thoát ra được. "Anh Cương, tôi đã có bạn trai." Lương Yên nói nghe vậy đối phương càng thêm tức giận, "Đợt mờ, còn ra vẻ với tao, có tin hôm nay tao đến hiếp mày hay không?" Anh Cương hùng hổ nói, "Tôi có bạn trai, thực sự có bạn trai." Lương Yên gấp gáp nói, "Cờ mờ nở lửa ai hả?"
"Lương Yên, tao biết mày đang ở đâu, chờ đó, tao lập tức đến tìm mày."
Anh Cương gầm lên, nói xong cúp máy. Lương Yên cầm điện thoại, tim đập nhanh, hoảng loạn, trong đầu rất hỗn loạn, nổ ra có chút sợ hãi, cũng không biết những lời anh Cương nói là thật hay giả. Cộng thêm sự ảnh hưởng của cồn, thân thể của Lương Yên vô cùng khó chịu, ghé vào bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo nôn xong, ngẩng đầu lên, cô chỉ cảm thấy rất khó thở, hai mắt biến thành màu đen, đứng cũng không vững. Cũng may lúc này có một đôi tay đỡ lấy cô, sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên, "Cô không sao chứ?" Người đến là Diệp Phong. Lương Yên lắc đầu, hơi hoảng hốt. Diệp Phong cầm lấy tay Lương Yên, bắt mạch, nhíu mày lại, mạch đập của Lương Yên rất hỗn loạn, có thể lên cơn sốc bất cứ lúc nào. Diệp Phong vội vàng đỡ cô ta ngồi xuống một căn phòng trống, sau đó lấy ngân châm đâm vào huyệt vị của Lương Yên. Một lúc sau, Lương Yên tỉnh táo lại, cô ta nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của Diệp Phong, trái tim đập loạn xạ, "Là anh đã cứu tôi." Lương Yên run rẩy nói. Từ Diệp Phong gật đầu, hỏi, "Rõ ràng cô bị dị ứng cồn, tại sao còn uống rượu?" Lương Yên mở người, ngạc nhiên hỏi, "Sao anh biết tôi dị ứng cồn?" Diệp Phong nói, "Tôi học y thuật, cô không thể uống rượu còn uống nhiều như vậy, không sợ vứt mạng hả?"
"Cảm ơn anh."
Lương Yên cười nói, cô ta biết rõ tình huống của bản thân, uống rượu cũng do bị ép không còn cách nào khác, cô ta muốn làm tốt quan hệ với Chu Vũ, mượn chút tiền trong tay Chu Vũ để trả nợ không cần khách khó. Diệp Phong lắc đầu, nói tiếp, "Cô gặp phải chuyện gì hả?"
Lương Yên hơi ngạc nhiên, nói, "Không, không có."
Nghe Lương Yên nói vậy, Diệp Phong cũng không hỏi thêm, dù sao chính mình và cô ta không thân. Chương 232, tôi đỡ cô đi. Lương Yên đứng dậy cười nói, chúng ta trở lại đi, đừng để các bạn học chờ.
Chờ đã.
Diệp Phong nói, cúc áo của cô mở kìa.
A ba.
Lương Yên cúi đầu nhìn, phát hiện cúc áo sơ mi của mình buông lỏng, Cảnh Xuân trước ngực như ẩn như hiện mặt cô ta đỏ bừng, vội vàng cài lại, che đậy Cảnh Xuân xin lỗi. Lương Yên xấu hổ nói. Diệp Phong lắc đầu cười nói, không sao, chúng ta đi thôi.
Được.
Lương Yên cắn môi, đi theo Diệp Phong đi ra ngoài, bước chân loạng choạng, không đi nổi, vừa mới đi được hai bước thì nghiêng ngả lảo đảo, bám vào vách tường mới đứng vững được. Tôi đỡ cô đi. Diệp Phong lên tiếng, hắn chỉ dùng ngân châm để điều trị khí huyết của Lương Yên, lại không ép cồn ra khỏi cơ thể cô ta, cho nên Lương Yên vẫn hơi choáng đầu. Cảm ơn anh. Lương Yên nói cảm ơn, để cho Diệp Phong đỡ mình. Hai người cách rất gần, bộ ngực căng tròn của cô ta thi thoảng sẽ va vào mu bàn tay của Diệp Phong, làm cho Diệp Phong có chút xấu hổ. Hành động thân mật này làm Lương Yên đỏ mặt, cô ta chưa bao giờ thân mật với khác phái như vậy. Trở lại phòng, Tiêu Y Y Nhân thấy Diệp Phong đỡ Lương Yên, vội vàng hỏi, Lương Yên, cô sao vậy, sao sắc mặt xấu như vậy? Lương Yên cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói, tôi không sao, có thể do quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi là được. Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chấm vừa Google gõ mê chuyện hoặc là ra nhé. Được rồi. Tiêu Y Y Nhân gật đầu, không cần quá mệt mỏi.
Ừm, tôi sẽ chú ý.
Lương Yên cười nào. Ý chủ Vũ nhìn thấy Diệp Phong đỡ Lương Yên, sắc mặt tái mét lại. Vốn dĩ đêm nay Lương Yên là vật trong tay hắn ta, nhưng kết quả lại bị Diệp Phong đỡ, lại còn gián sát như vậy làm hắn ta cực kỳ tức giận. Chu Vũ vội vàng đi đến, nói với Lương Yên, lớp trưởng, có phải cậu uống quá nhiều rồi hay không, để tôi chở cậu về nhà. Hắn ta vươn tay muốn đỡ Lương Yên nhưng lại bị Lương Yên tránh đi. Sắc mặt Chu Vũ tối sầm lại, tay treo giữa không trung, xấu hổ thu tay lại, trong lòng thầm mắng đồ đê tiện này cũng dám né tránh. Lương Yên nói, không sao, tôi không có việc gì.
Không sao thì tốt rồi.
Chu Vũ ra vẻ thản nhiên, lớp trưởng, tôi nghe nói dạo này công ty của cậu tổn thất không ít tiền. Có gì khó khăn cứ nói thẳng, chúng ta đều là bạn học, có thể giúp tôi sẽ giúp. Chu Vũ ra vẻ tốt bụng, ngoài miệng nói muốn giúp Lương Yên nhưng suy nghĩ thực sự là ngủ Lương Yên, còn chuyện sau khi ngủ xong thì không liên quan gì đến hắn. Tạ trả tiền giúp cô ta, đừng mơ. Nhưng Lương Yên nghe xong lại cảm thấy động tâm, trong nhà Chu Vũ có tiền, lúc cấp 3 từng theo đuổi mình, có khi thật sự có thể giải quyết giúp cô ta. Tiêu Y Y Nhân nói, Lương Yên, công ty của cô tổn thất tiền sao? Không phải bảo công ty rất thuận lợi hay sao?
Không,
không lỗ. Lương Yên vội vàng lắc đầu, cô ta không muốn để Tiêu Y Y Nhân biết chuyện này, một là không muốn làm phiền Tiêu Y Y Nhân ra mặt hỗ trợ, hai là do lòng tự trọng, cô ta muốn dựa vào sức của mình phát triển công ty. Lương Yên lập tức nói với Chu Vũ, Chu Vũ, hôm nay cậu có rảnh không?
Nếu rảnh, cậu chở tôi về nhà được không? Hôm nay tôi hơi không thoải mái.
Cô ta nói như vậy bởi vì muốn sáng tạo một hoàn cảnh hai người ở riêng để tiện cho việc vay tiền.
Rảnh, rảnh.
Chu Vũ mừng như điên, hắn ta chỉ chờ những lời này. Hắn ta biết rõ nhu cầu của Lương Yên, chỉ cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không sợ Lương Yên không thỏa hiệp. Chu Vũ gấp không chờ nổi muốn lên giường ngủ với Lương Y Hệ, nhờ hắn ta quay đầu nói với các bạn học khác, mọi người uống tiếp đi, lớp trưởng uống nhiều quá, tôi đưa cậu ấy về nhà.
Chương 233, chỉ là chuyện nhỏ thôi, được.
Phùng Hạo Thiên nhếch miệng cười, hắn tôi đương nhiên biết ý đồ của Chu Vũ lúc này. Tiêu Y Hệ Nhân nói, Lương Yên, lát nữa tôi tiễn cậu. Lương Yên cười khúc khích, lắc đầu nói, tôi không sao đâu, Y Hệ Nhân, để Chu Vũ tiễn tôi là được. Nghe vậy, Tiêu Y Hệ Nhân không thể nói thêm gì nữa. Nói xong, Lương Yên lại nhìn về phía Diệp Phong, bày tỏ lòng biết ơn, Diệp Phong, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Diệp Phong liếc nàng một cái, thản nhiên nói, cần tôi tiễn cô đi không?
Chu Vũ say rượu, lái xe không tiện.
Chu Vũ nghe vậy vẻ mặt không vui, ánh mắt địch ý liếc nhìn Diệp Phong, không, tôi thực sự không cần, khi nào có cơ hội tôi sẽ mời anh dùng bữa tối. Lương Yên mỉm cười, giữ ánh mắt của mình với Diệp Phong, cô ta rất thích Diệp Phong, hắn đẹp trai và toát ra một sức hấp dẫn độc đáo, Lương Yên không thể nói đó là loại cảm giác gì, chỉ là rất thích. Đáng tiếc, Diệp Phong đã có bạn gái, còn là nữ thần hàng đầu như Tô Khuynh Thành, Tiêu Y Liễu Nhân, nên cô ta xấu hổ không dám nói chuyện với Diệp Phong được. Diệp Phong gật đầu, lạnh lùng nhìn Chu Vũ, trong mắt Chu Vũ toát ra vẻ dâm đãng, Diệp Phong có thể nhìn rõ bản thân Lương Yên dường như biết kế hoạch của Chu Vũ, nhưng vì lý do nào đó, cô ta từ chối, và Diệp Phong cũng không biết cô ta đã lên kế hoạch gì, vì cô ta không cần nên Diệp Phong cũng không buồn nói thêm gì nữa. Hắn cũng không tiếp xúc nhiều với cô ta. Nói xong, Lương Yên định cùng Chu Vũ rời khỏi đó, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng trầm âm. Cánh cửa phòng riêng bị ai đó đá tung ra. Ngay sau đó, hơn chục người đàn ông với vẻ mặt hung hãn xông vào, cầm đầu là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt, khuôn mặt rất hung dữ, nhìn thoáng qua có thể biết gã không phải là người có thể coi thường. Người này không ai khác chính là anh Cương, người vừa gọi điện thoại với Lương Yên, tên thật là Lý Cương. Vừa nhìn thấy gã, vẻ mặt của Lương Yên đột nhiên trở nên hoảng sợ, cô ta không bao giờ ngờ rằng Lý Cương thực sự sẽ tìm thấy nơi này và chỉ mất vài phút.
Ha ha, Lương Yên, ông biết mày ở đây mà.
Lý Cương nhìn thoáng qua đã nhận ra Lương Yên đang đứng ở cửa, gã cười ác độc và đi thẳng về phía Lương Yên, không ngờ đúng không, ông đây uống rượu ngay trên tầng trên của bọn mày. Nghe vậy, Lương Yên lập tức sợ hãi, vội vàng nói, anh Cương, xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh.
Lý Cương vẻ mặt hung dữ nói, tao không cần số tiền này nữa, hôm nay tao chỉ muốn ngủ với mày.
Anh là ai thế? Không thấy có khách đang ăn ở đây à?
Phùng Hạo Thiên đứng dậy và đi tới phía trước, khinh thường nhìn Lý Cương. Trong mắt hắn, Chu Vũ mới là đại gia chân chính, mà Phùng Hạo Thiên lại là người muốn cùng Chu Vũ có quan hệ tốt đẹp nhất, nên lúc này hắn ta đương nhiên phải đứng ra thể hiện, nhưng có vẻ như hắn ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Chương 234, Lý Cương, vừa nói xong, Lý Cương tức giận tắt vào mặt Phùng Hạo Thiên, mẹ nó, một thằng nhãi mà dám nói chuyện với ông như vậy hả?
Không biết thì đi hỏi, ông đây là Lý Cương.
Lý Cương vẻ mặt hung ác nói, Lý Cương.
Gã là Lý Cương.
Nghe đến cái tên này, Phùng Hạo Thiên sửng sốt,
sau đó lập tức nhận ra tên gia hỏa này chính là nhân vật nổi tiếng Anh Cương trong thế giới ngầm ở Giang Châu. Hắn ta ôm mặt, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, lúng túng nói, "Thật xin lỗi, anh Cương, tôi không nhận ra anh ngại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt một người như tôi." "Cút đi." Lý Cương chửi rủa, Phùng Hạo Thiên lập tức tuyệt vọng co rúm lại, các bạn học xung quanh nhìn thấy dáng vẻ hung hãn như vậy, không ai dám nói một lời. Chu Vũ cũng nhận ra Lý Cương chính là chủ nợ của Lương Yên, nhưng không ngờ gã lại tìm được nơi này, nếu đến muộn một chút, hắn ta đã cùng Lương Yên rời đi rồi. Lý Cương nhếch lên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng ánh mắt về phía Lương Yên nói, "Con đi, mày có đi với ông chưa?" Lương Yên sợ đến mức cơ thể thanh tú run rẩy, vội vàng nói, "Anh Cương, tôi cầu xin anh, cho tôi thêm 3 ngày nữa, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh." "Không, một ngày cũng không thể chậm trễ." Lý Cương một chân giẫm lên ghế, vẻ mặt kiêu ngạo, liếm khóe miệng, nhìn Lương Yên, có hứng thú nói thêm, "Nhưng mà mày có thể vừa ngủ với ông vừa trả tiền cho ông, khi nào trả đủ tiền rồi thì mày được tự do." Lương Yên nghe xong liền im lặng. Tại Trì Hệ Y Y Nhân và Tô Khuynh Thành cũng có vẻ khó hiểu, Cương này là người cho vay nặng lãi, nhưng cả hai đều không ngờ rằng Lương Yên, người thường thông minh và có năng lực, lại thực sự vay tiền từ người này với lãi suất cao. "Anh Cương phải không?" Chu Vũ lúc này khẽ mỉm cười nói, "Cô ấy nợ anh bao nhiêu?" "Tôi có thể trả thay cô ấy, nhưng phải đợi đến ngày mai." Chu Vũ thực sự không muốn giúp Lương Yên trả lại tiền mà nhân cơ hội đưa Lương Yên rời khỏi đây, hắn ta không muốn nhìn miếng thịt mỡ sắp đưa vào miệng bị người khác cắn hử. Lý Cương trừng mắt nhìn Chu Vũ, sắc mặt đột nhiên tối sầm, "Mà trả giúp cô ta, còn phải đợi đến ngày mai sao? Mày là cái thá gì?" Vừa dứt lời, Lý Cương liền cầm một cây gậy đập vào đầu Chu Vũ ầm ba. Chu Vũ hét lên một tiếng, đầu đột nhiên dính đầy máu, ôm đầu trực tiếp ngã xuống đất, kêu gào. Lý Cương cười tà, giẫm lên Chu Vũ, "Con khốn này nợ tao 30 triệu, mày thật sự có đủ khả năng trả sao?" Vừa nói, Lý Cương đã liên tiếp đá mạnh vào Chu Vũ anh giang, "Tôi sai rồi, tôi không có khả năng trả, tôi sẽ không trả." Chu Vũ khóc. Mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chứng Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hắn ta chỉ là một phú nhị đại, tuy cha hắn ta là một người mới giàu có nhưng cùng lắm cũng chỉ kiếm được vài triệu mỗi năm, thu nhập hàng chục triệu hàng năm chỉ là một sự khoe khoang. 30 triệu đối với hắn ta không phải là số tiền nhỏ, chưa kể hắn ta còn không thực sự muốn giúp Lương Yên trả nợ. Rác rưởi, đúng là ngu ngốc, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Cương khinh thường nổ một tiếng, sau đó nhấc chân khỏi người. Chu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Lương Yên bỗng nhiên chìm xuống đáy, cô ta thậm chí không còn trông cậy vào Chu Vũ, hy vọng duy nhất của mình, cô ta còn có thể làm gì nữa đây? E rằng hôm nay sẽ không thể thoát khỏi vận rủi. Lý Cương mỉm cười tà ác và đi về phía Lương Yên, vừa đi vừa nói, "Ngoan ngoãn đi theo, nào thật cho mày biết, người muốn ngủ với mày hôm nay không phải anh đây mà là một người khác." Nói xong, Lý Cương đưa tay nắm lấy Lương Yên cổng, "Không." Lương Yên sợ hãi đến mức hét lên và chuẩn bị bỏ chạy chết tiệt, còn muốn chạy sao? "Bắt lấy cô ta." Lý Cương xua tay và chỉ đạo hai em trai lao về phía trước. Phòng riêng vốn dĩ không lớn nên Lương Yên cố gắng vùng vẫy nhưng rất nhanh đã bị một người trong số họ đuổi kịp. "Con khốn này, mày còn dám chống cự, mày có tin tao sẽ lột sạch đồ của mày rồi ném mày ra đường không?" Người đàn ông khịt mũi lạnh lùng, bước tới và giơ tay tát Lương Yên. Đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cổ tay của người đàn ông, nhẹ nhàng bẻ gãy, một tiếng vang dọn, cánh tay của người đàn ông bị chật khớp, đau đớn khiến gã phải hét lên. Lương Yên hơi giật mình khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Nhìn kỹ hơn, cô ta phát hiện người tới chính là Diệp Phong. Chương 235, cảm giác này, Lương Yên rất kích động. Cô ta không nghĩ tới trong lúc tuyệt vọng nhất thì đám bạn không ai chịu ra tay giúp đỡ, chỉ có Diệp Phong ngăn cản trước người cô. Cảm giác này làm cô ta như sống lại lần nữa, trái tim bắt đầu đập loạn cả lên. Người bị Diệp Phong bẻ gãy cánh tay hít hà một hơi, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phong mà gầm thét lên, "Con mẹ mày, mày dám đánh bố, bố phế bỏ mày." Tiếng nói vừa dứt, hắn ta vung quyền hung hăng đập vào mặt Diệp Phong. Diệp Phong còn chẳng buồn liếc nhìn hắn ta một cái đã quét ngang chân ra, chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề truyền đến, người kia phát ra một tiếng rú, cả người như con diều đứt dây bay ngược ra sau rồi ngã mạnh ra hành lang. Bên ngoài đám người trong phòng đều kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này, nhất là Lương Yên còn vô cùng chấn động, cô ta không nghĩ tới Diệp Phong lại lợi hại như vậy cờ mở nở. Lý Cương trừng Diệp Phong rồi hung hăng mắng một tiếng, "Bà nội nó, thằng danh mày cũng muốn bảo vệ nó đúng không?" "Đúng thì sao? Người đâu, xông lên cho tao, xử nó cho bố." Lý Cương vung tay lên, 10 tên đàn em dưới tay đều cầm vũ khí phóng về hướng Diệp Phong. Diệp Phong lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, một giây sau chân phải hắn đột nhiên bước ra, cấp tốc lao đến nên đón theo một tiếng vang nặng nề, mỗi lần Diệp Phong ra quyền thì nhất định có một tên lưu manh bay ngược ra sau, hoặc là đâm vào tường, vào bàn, vào ghế salon. Trong giây lát mà đám lưu manh kia đều nằm trên mặt đất đau khổ kêu rên chỉ trong mấy mắt, trong phòng trừ Lý Cương ra đã không còn ai. Đứng, ai cũng bị đánh nằm xuống. Lương Yên ngơ ra tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp của cô ta tràn ngập rung động, hai chân bất giác khép chặt lại, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Sắc mặt Lý Cương hoàn toàn thay đổi, không ngờ Diệp Phong lại mạnh nhờ vợ y, đây là người bình thường sao? Mày là võ giả? Lý Cương cắn răng hỏi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn gã một cái rồi nói, không muốn chết thì cút mau. Thằng danh lớn lôi lắm, mày biết bố mày là ai không? Nhưng lời còn chưa dứt thì chỉ nghe phịch một tiếng, cả người Lý Cương như đạn pháo lao vút ra ngoài, sau lưng đập vào tường, mặt tường lập tức nứt nẻ ra, ai gã ngã xuống đất rồi phun máu, che ngực kêu rên. Lúc này Diệp Phong chậm rãi đi đến trước mặt gã, đặt một cú thật mạnh lên ngực gã rồi bình tĩnh nói, mày là ai không quan trọng, quan trọng là tao kêu mày cút thì mày nhất định phải cút. Trong giọng nói lạnh lùng lộ ra sát khí kinh khủng làm toàn thân Lý Cương không khỏi run rẩy lên. Lý Cương không thở nổi, bị đi hệ gã hít sâu một hơi rồi chật vật nói, Phong giẫm dưới chân làm gã thật sự hơi sợ, "Ôi cút, tôi cút ngay đây." Nghe thế, Diệp Phong mới nuối lòng một chút, chậm rãi rời chân khỏi người Lý Cương. Lý Cương không dám nán lại, cố nén đau nhức mãnh liệt mà mang theo đám đàn em chật vật xông ra khỏi phòng. Thấy cảnh này, Lương Yên thở phào một hơi, trong lòng cực kỳ cảm kích. Chương 236, đến rất nhanh, nhưng ai biết Lý Cương vừa xông ra khỏi phòng lại quay đầu gầm lên, thằng danh con, nói cho mày biết người muốn ngủ nó không phải bố, mà là thiếu gia Lý gia của năm gia tộc lần mệ làm hỏng chuyện tốt của thiếu. Ra, có giỏi thì chờ ở đó đừng chạy, đợi lát nữa bố gọi người chơi chết mày. Năm gia tộc lớn. Lý gia. Nghe thế, Diệp Phong nheo mắt lại, tốt, tao chờ ở đây, tốt nhất mày nhanh lên chờ đó đi. Lý Cương bỏ lại một câu hung ác rồi xông lên lầu gọi người Hưởng Yên vừa trầm tĩnh lại nghe được Lý Cương lập tức lại lo lắng, cô ta không ngờ chủ của Lý Cương lại là một trong năm đại gia tộc cao quý của Giang Thành, lần này phiền phức to rồi. Cô ta biết rõ thế lực của Lý gia cực kỳ khủng bố, cô ta hoàn toàn không trêu chọc nổi, đám bạn học trong phòng đều kêu lên sợ hãi, nếu kẻ để mắt tới Lương Yên là người bình thường còn đỡ, nhưng ngặt nổi đó lại là Lý gia một trong năm gia tộc lớn. Lý gia là thế lực như thế nào, loại con ông cháu cha một năm thu nhập mấy chục triệu như Chu Vũ còn chưa có tư cách sách giày cho họ, đây cũng là nguyên nhân căn bản họ không dám trêu chọc Tiêu Y Hiền Nhân, là do cô ấy cũng là người của năm gia tộc lớn. Còn Diệp Phong này nữa, vừa rồi hắn ra tay dạy dỗ Lý Cương, người của Lý gia đến thì nhất định sẽ không bỏ qua hắn, điều này càng làm họ kiên định lựa chọn không xen vào chuyện. Bao đồng mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé chuyện. Nhanh hơn cả mấy chục chứng vừa Google gõ mê chuyện hot là ra nhé Diệp Phong, thật thật xin lỗi đã liên lụy đến ảnh nhấn lúc họ chưa đến, anh lập tức đi đi. Lương Yên này này nói, Diệp Phong nhìn thấy dáng vẻ của Lương Yên thì cười nói, cô không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện ở nơi đây. Lúc này toàn thân Diệp Phong tràn ngập khí tức mạnh mẽ làm tim Lương Yên đập loạn cả lên, khuôn mặt thường hồng Chu Vũ vừa bị Lý Cương dọa nát gan, lúc này trong lòng rất khó chịu, lại nhìn thấy Diệp Phong anh tuấn tiêu sái thế thì trong lòng vô cùng ngất ức, hắn ta trầm trọng nói, họ Diệp, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, Lý gia không phải người anh có thể chơi vào. Thế nào? Diệp Phong quay đầu nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh nói, tôi không thể chơi vào. Chẳng lẽ anh trêu được sao? Tôi. Chu Vũ bị hỏi nghẹn họng nói không ra lời, mà Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân đều như lã vọng buông cần câu. Các cô đã sớm chứng kiến bản lĩnh của Diệp Phong, tổng đốc Kim Lăng Vương của Giang Nam còn bị Diệp Phong tiêu diệt, chỉ là một Lý gia thì có thể gây nên sóng gió gì kia chứ? Chu Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt mà hừ lạnh và nói, anh gây chuyện thì cứ gây đi, chớ liên lụy đám bạn học chúng tôi là được. Diệp Phong nghe vậy thì khinh thường cười lạnh, yên tâm, sợ chết có thể lập tức rời đi. Nghe thế, có mấy người đàn ông trong phòng đều dao động, họ sợ chọc phiền phức, mặc dù chuyện này do Lương Yên và Diệp Phong gây ra, nhưng họ sợ lát nữa Lý gia đến sẽ giận lấy sang mình. Nghĩ đến điều này, lập tức có người mở miệng nói, trong nhà tôi còn có chút việc, tôi đi trước nhé các bạn. Tôi cũng vậy, vợ tôi sắp sinh rồi, tôi cũng phải đi. Hai người đàn ông vội vàng hấp tấp muốn rời khỏi, ai ngờ họ vừa bước ra thì đã bị chặn lại ở cửa phòng, muốn đi đủ nào cho tụi mày biết, hôm nay đừng ai mơ đi được. Một giọng nói hung ác truyền đến từ bên ngoài, tập trung nhìn lại thì hóa ra là Lý Cương dẫn người trở về, vừa rồi họ uống rượu trên lầu nên đi xuống cũng rất nhanh phanh phanh. Hai người vừa muốn đi bị một người đạp văng vào phòng đến rất nhanh. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, hắn ghét nhất người ta dây dưa lề mề, chỉ thấy Lý Cương túi đầu khom lưng đi theo một người đàn ông tuổi trẻ, người đàn ông này mặc nguyên bộ đồ hiệu, trên mặt mang theo vẻ âm u lạnh lẽo, trông rất có khí chất, gã tên là Lý Chiến, là con thứ ba của Lý gia. Bên cạnh gã còn có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đi theo, đang quyến rũ mà lôi kéo cánh tay Lý Chiến. Nhìn lại phía sau thì thấy có bốn người đàn ông trung niên khí chất trầm ổn, có dáng người trắng kiện, ánh mắt khiếp người, vừa nhìn đã biết họ là người luyện võ. Những người này vừa bước vào cửa thì Lý Cương đã chỉ vào Diệp Phong rồi nói với Lý Chiến, Lý thiếu, chính là thằng danh này làm hỏng chuyện tốt của ngài. Chương 237, tại sao cô cũng ở đây? Lý Chiến không đội vàng, không để ý đến Diệp Phong, đầu tiên hắn ta nhìn thoáng qua Lương Yên trong phòng bao, cười đùa nói, Lương Yên, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lý Chiến và người phụ nữ quyến rũ đi bên cạnh Lý Chiến, đôi mắt của Lương Yên đột nhiên mở to, Lý Chiến, là anh à? Còn cô nữa, Chu Đình. Tại sao cô cũng ở đây? Hóa ra Lương Yên và hai người này đều biết nhau, Chu Đình này không ai khác, chính là đối tác trong công ty của cô ta, đã lấy trộm tiền rồi bỏ trốn. Chu Đình, tiền của công ty đâu? Lương Yên nhìn Chu Đình, lạnh lùng hỏi tiền. Chu Đình cười khúc khích nói, Lương Yên, cô vẫn chưa hiểu hả? Số tiền đó đã biến mất từ lâu rồi. Người nợ tiền là cô không phải tôi, nếu cô ngoan ngoãn ngủ với Lý Thiếu sẽ không tính toán với cô về khoản vay nặng lãi mà cô đã vay. Anh nói có đúng không? Lý Thiếu. Chu Đình mỉm cười quyến rũ, vặn vẹo cặp mông gợi cảm, định ngọt Lý Chiến. Ánh mắt Lý Chiến đầy dâm đãng, hắn ta vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Chu Đình, đưa tay nhéo nhéo cái mông gợi cảm của Chu Đình, cười nói, bà bối, em nói rất đúng, Lương Yên, chỉ cần cô đi theo tôi, không những tôi không tính toán số tiền cô nợ, ngược lại còn để cô tận hưởng vinh hoa phú quý vô tận suốt đời. Thế nào? Cô có muốn suy nghĩ một chút không? Nghe đến đây, Lương Yên đã hiểu ra mọi chuyện, cô ta tức giận nói, được lắm, thì ra các người thông đồng với nhau. Sự việc phải kể từ 3 tháng trước, lúc đó mối quan hệ giữa Lương Yên và Chu Đình vẫn rất tốt, cả hai cùng nhau mở công ty, sự nghiệp không ngừng phát triển. Một ngày cách đây 3 tháng, Chu Đình đột nhiên nói muốn giới thiệu bạn trai cho Lương Yên, một đại gia thế hệ thứ hai, rất giàu có. Lương Yên nghĩ rằng tuổi của mình cũng không còn nhỏ, cộng thêm là người bạn tốt Chu Đình giới thiệu nên đã đến gặp đối phương. Người cô ta gặp là Lý Chiến. Ngay khi hai người gặp nhau, Lý Chiến đã yêu Lương Yên sâu đậm. Tuy nhiên, Lương Yên không thích mẫu người như Lý Chiến, hơn nữa Lý Chiến luôn động tay động chân với cô ta trên bàn ăn, điều này khiến Lương Yên cảm thấy rất khó chịu nên kiếm cớ rời đi. Sau khi trở về, Lương Yên trực tiếp từ chối sự theo đuổi của Lý Chiến mà không hề suy nghĩ. Không ngờ vì sự việc này mà Lý Chiến lại ghi hận trong lòng, là thiếu gia của năm gia tộc lớn, ăn sung mặc sướng, ngồi tít trên cao, nhưng lại bị Lương Yên từ chối. Vì vậy, hắn ta lại tìm Chu Đình, cả hai hợp tác để gài bẫy Lương Yên. Chu Đình đã bí mật chuyển một số tiền khổng lồ khỏi công ty, khiến Lương Yên rơi vào đường cùng. Lúc này, Lý Cương sẽ ra mặt cho Lương Yên vay tiền, đợi đến khi cô ta không trả nổi tiền, đương nhiên sẽ lựa chọn hiến thân cho Lý Chiến để giải quyết vấn đề về tài chính của công ty. Lương Yên chỉ có thể đi vay tiền. Cũng vào lúc này, Chu Đình, người muốn gả vào Hà Môn, đã leo lên giường của Lý Chiến, ngoan ngộ ẩn phục vụ Lý Chiến cả ngày, mặc dù có Chu Đình nhưng Lý Chiến vẫn nhớ. Thương Lương Ỷ Hệ Lượng Yên và Chu Đình là hai người phụ nữ, mỗi người đều có sức hấp dẫn đặc biệt của riêng mình. Chu Đình vô cùng quyến rũ, trong khi Lương Yên lại thuần khiết và xinh đẹp, hắn ta muốn cả hai và đặc biệt thích từ từ chinh phục Lương Yên. "Chu Đình, thật uổng công tôi đã tin tưởng cô." Vẻ mặt Lương Yên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, cô ta không ngờ mình tin tưởng Chu Đình đến vậy, nhưng Chu Đình lại hại cô thay. Chu Đình che miệng cười, "Ha ha ha, Lương Yên, ai bảo câu ngây thơ như vậy? Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu, Lý Thiếu là thiếu gia của năm gia tộc lớn, đi theo Lý Thiếu, có gì mà không tốt?" Lý Chiến gật đầu cười, "Lương Yên, cô yên tâm, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô, đi theo tôi, số tiền cô nợ sẽ được xóa bỏ." Chương 238, phế bỏ hắn trước đi. Lương Yên nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Lý Chiến nói, "Anh đừng có mơ con khốn, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt." Ánh mắt Lý Chiến sắc bén, ra lệnh cho những người bên cạnh, "Mang cô ta đi, đêm nay tôi muốn cô ta nếm thử sự lợi hại của tôi." "Dạ, thiếu gia." Hắn ta vừa nói xong, bốn tên cường tráng phía sau lưng đã xông lên không ngờ. Diệp Phong lắc người một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cả người toát ra khí tức đáng sợ. "Hả?" Vẻ mặt Lý Chiến thay đổi, vừa rồi hắn ta căn bản không coi trọng Diệp Phong lúc này, Lý Cương nhân cơ hội, lại nói, "Thiếu gia, vừa rồi là thằng nhóc thối này đã đánh các anh em." Lý Chiến nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lạnh lùng nói, "Thằng nhóc thối, mày dám đánh người của tao?" "Đánh thì sao?" Diệp Phong nhẹ nhàng nói, trong mắt hắn, những tên nhà giàu này cũng giống như sâu kiến, có thể tùy ý tiêu diệt. "Hạ hạ, mày muốn chết?" Lý Chiến cười mỉa mai, "Phế bỏ hắn trước đi." Bốn gã cường tráng hắn ta dẫn theo đều là võ giả hóa kình cảnh, thực lực rất mạnh, hắn ta hoàn toàn không lo lắng Diệp Phong có thể ngăn cản người dưới trướng hắn ta. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chân vừa Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, cơ bắp của bốn gã cường tráng phồng lên, tất cả đều phát động đòn tấn công mãnh liệt về phía Diệp Phong. Lương Yên vô cùng lo lắng, tuy cô ta không phải võ giả, nhưng cũng nhìn ra thực lực của bốn gã này vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều cô ta không ngờ tới lại là một người trong số bọn họ còn chưa tiếp xúc với Diệp Phong đã bị đi hệ phòng đá văng ra xa, làm đổ mấy chiếc ghế, đập mạnh xuống đất, không dậy nổi. Ba người còn lại nhìn thấy cảnh này đều sửng sợ, đã bay võ giả hóa kình hậu kỳ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. "Thằng nhóc tối, hóa ra mày cũng là một võ giải," một người lạnh lùng nói, sau đó trong mắt lóe lên sắc ý, cùng xông lên. Dứt lời, ba người cùng nhau ra tay, tấn công Diệp Phong từ hai phía. Bang bang bang. Bọn họ tấn công không hề nương tay, mỗi một đòn đều rất tàn nhẫn và độc ác. Tuy nhiên, dù vậy, đòn tấn công của ba người này vẫn không hề làm tổn thương Diệp Phong. Chỉ thấy hình bóng của Diệp Phong di chuyển nhanh chóng, giống như ma quỷ, trong nháy mắt, hắn đã đánh bay cả ba võ giả hóa kình cảnh. Lương Yên chết lặng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, toàn thân như lên cơn cực khoái. Diệp Phong quá lợi hại, một đấu bốn, còn chiến thắng gọn gàng, trong nháy mắt đã giải quyết bốn cao thủ. Trong lòng Lương Yên giống như có con hiệu con chạy loạn, nếu một người đàn ông cường đại như vậy là bạn trai của cô ta thì tốt biết bao. Các bạn học khác trong phòng bao cũng sửng sốt, bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thắc mắc về lai lịch và bối cảnh của Diệp Phong. Bốn cao thủ hắn ta mang theo đều bị đánh bại, Lý Chiến ngơ ngác, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, mày là ai? Tôi. Diệp Phong cười lạnh, chỉ là một công dân nhiệt tình mà thôi. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Lý Chiến, tung ra một cú đấm, đánh thật mạnh vào má Lý Chiến. Chương 239, tất nhiên quan trọng, ai ra? Thân thể Lý Chiến bay ngược ra ngoài, chảy máu mũi, ngã bệnh trên mặt đất Lý Thiếu. Thấy vậy, những người ở đây đều đơ ra. Diệp Phong dám đánh bay thiếu gia của năm gia tộc lớn ra ngoài. Chu Đình vội vàng chạy lên xem xét vết thương của Lý Chiến, cô ta vừa đỡ Lý Chiến vừa trừng mắt nhìn Diệp Phong, mắng, mày dám đánh anh ấy, mày có biết anh ấy là ai không? Hắn ta là ai rất quan trọng sao? Diệp Phong híp mắt, bước về phía Lý Chiến và Chu Đình, tất nhiên quan trọng. Chu Đình nghiến răng nghiến lợi nói, tao nói cho mày biết, vị nhì chính là thiếu gia nhà họ Lý trong năm gia tộc lớn ở Giang Thành. Mày chết chắc rồi. Diệp Phong khinh thường nói, năm gia tộc còn con mà thôi. Năm gia tộc còn con. Cả đời này mày cũng không đắc tội nổi bọn họ. Chu Đình gắn giọng nói, cô ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Phong tát bay ra ngoài. Diệp Phong lạnh nhạt nói, không phải tôi đang đắc tội hay sao? Cô làm gì được tôi? Diệp Phong nở nụ cười khinh thường, há mồm ngậm miệng. Năm gia tộc lớn, mấy ngày trước hắn vừa mới tiêu diệt một cái Chu Đình lão đảo và phải vách tường, che lại khuôn mặt nóng nát, nhìn về phía Diệp Phong, mày dám đánh tao? Diệp Phong lười để ý đến Chu Đình ngãi danh, mày chết chắc rồi, tao chính là Tam thiếu gia nhà họ Lý. Lý Chiến bò dậy, rít gào nói. Diệp Phong lạnh lùng nói, biết rồi, không cần nhấn mạnh như vậy. Cái đồ không biết trời cao đất dày, còn đứng đơ ra đó làm gì? Lên hết cho tao. Lý Chiến thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho đám tay đấm lao về phía Diệp Phong, nhưng kết quả hai mươi mấy tay đấm bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài, lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, chỉ bằng đám rác rưởi này cũng tưởng dạy dỗ tao. Diệp Phong nhìn về phía Lý Chiến, lạnh lùng nào ít đó, hắn nhấc chân đá vào bụng Lý Chiến, đã bay gã ra ngoài. Lý Chiến ôm bụng rên rỉ. Diệp Phong lạnh nhạt nói, nhà họ Lý các người còn có chút thế lực ở Giang Thành, nhưng ở trong mắt Diệp Phong này, các người không là gì cả. Ở ba. Diệp Phong lại nhấc chân sút mạnh lên ngực Lý Chiến. Lý Chiến không ngừng rên rỉ, trên trán chảy đầy mồ hôi, cuối cùng gã cũng ý thức được sự đáng sợ của Diệp Phong. Bốn võ giả cảnh giới hóa kình và hơn 20 tay đấm cũng không phải đối thủ của hắn, sao lại có một kẻ khủng bố như vậy? Lý Chiến cũng không dám kiêu ngạo, ôm lấy cổ chân Diệp Phong chật vật, xin tha, cao thủ, tôi sai rồi, tôi không hiểu chuyện, xin ngài đừng so đo với tiểu nhân, tha cho tôi một đường sống. Diệp Phong lạnh nhạt nói, còn dám gây rối cho Lương Yên nữa không? Không dám, không dám, tôi không dám nữa. Chương 240, không cầm. Lý Chiến liên tục lắc đầu. Diệp Phong nói, nếu còn có lần sau, tao sẽ lấy luôn cái mạng chó của mày. Vâng vâng vâng. Lý Chiến liên tục gật đầu cút, đừng để tao gặp lại mày. Dứt lời, Diệp Phong bỏ chân khỏi ngực Lý Chiến không dám chậm trễ, dẫn theo hơn 20 tên thuộc hạ chạy vắt giờ lên nhóm người này đi rồi, căn phòng vốn ồn ào yên tĩnh lại, mọi người nhìn bóng dáng cao lớn của Diệp Phong như nhìn thấy thần, đặc biệt là các bạn nữ, hai mắt tỏa sáng. Diệp Phong vừa đẹp trai còn là một võ giả cường đại, sao bọn họ lại không thích người đàn ông ưu tú như vậy chứ? Không ít phụ nữ hận không thể lập tức nhào lên người Diệp Phong nguy cơ giải trừ. Lương Yên thở phào nhẹ nhõm mặt đỏ ửng, hai tay nắm góc áo, khẩn trương đi đến cạnh Diệp Phong, nói: "Diệp Phong, cảm ơn anh đã cứu tôi." Lương Yên cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Diệp Phong, may mắn hôm nay Diệp Phong ở đây, nếu không hôm nay cô ta sẽ bị đám xúc sinh kia làm nhục. Diệp Phong lắc đầu cười nói: "Không có gì." Lúc này Tiêu Y Y Nhân đi đến nói với Lương Yên: "Lương Yên, xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không nói gì với tôi? Việc gì phải cất giấu một mình? Cậu đã quên chúng ta là bạn thân nhất." Tiêu Y Y Nhân nhíu mày: "Nào Hường Yên này nói, tớ chỉ không muốn làm phiền Y Y Nhân." Tiêu Y Y Nhân thở dài, không dám tưởng tượng. May mắn đuổi kịp hôm nay, nếu một mình cậu, hậu quả. Tiêu Y Y Nhân nói tiếp: "Nếu sau này gặp phải chuyện như này phải liên hệ với tớ, biết chưa?" "Ừm, tớ biết rồi." Lương Yên cắn môi. Tiêu Y Y Nhân nhìn căn phòng lộn xộn, chắc chắn cuộc họp mặt này không tiếp tục được nữa, dù sao thời gian cũng đến, cô nói: "Không còn sớm nữa, nhà tớ còn có chuyện, tớ phải về trước." Sau đó Tiêu Y Y Nhân nói với Diệp Phong: "Anh Phong, đêm nay em trở về nhà họ Tiêu, bà nội lớn tuổi, em muốn ở cạnh bà nhiều hơn." Diệp Phong gật đầu: "Được, để anh chở em về." Không cầm Tiêu Y Y Nhân lắc đầu: "Bà nội đã cho người đến đón em, xe đang chờ ở dưới." "Vậy được, trên đường chậm một chút." "Vâng vâng." Tiêu Y Y Nhân gật đầu, mỉm cười tạm biệt Diệp Phong. Lúc này Tô Khuynh Thành cũng đi đến, nói với Diệp Phong: "Em cũng đi đây." Diệp Phong nhíu mày: "Em đi đâu?" "Em cũng về nhà." Tô Khuynh Thành nhếch môi: "Đã vài ngày em chưa về nhà, cha mẹ em còn tưởng em mất tích." "Anh Phong, mai gặp." Tô Khuynh Thành nhón chân hôn lên má Diệp Phong, sau đó vội vàng rời đi. Diệp Phong nhíu mày: "Hai người này cũng thật là, nói đi là đi đêm nay, hồ tâm cư to như vậy chỉ có một mình hắn, chẳng phải sẽ rất cô đơn." Chương 241: Cô sống ở đâu? Sau khi hai người rời đi, tất cả các bạn học trong cũng lần lượt rời đi. Hưởng Yên cảm ơn và đi theo Diệp Phong xuống tầng dưới. Diệp Phong: "Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì chuyện tối nay, nếu không có anh, tôi thật không biết mình sẽ phải làm sao." Diệp Phong khẽ mỉm cười nói: "Lúc nãy cô đã cảm ơn tôi 800 lần, lỗ tai tôi chai luôn rồi nghe vậy." Lương Yên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ không nói nữa." "Ha ha, vậy thì tốt." Diệp Phong cười nói tiếp: "Được rồi, cũng muộn rồi, tôi về trước, cô về nghỉ ngơi đi." Ừ, Lương Yên đứng trên bậc thềm của khách sạn, hai tay đặt trước bụng dưới, nói Diệp Phong đi xuống bậc thềm, quay đầu lại nhìn cô ta hỏi: "Mà này, cô tới đây bằng gì vậy?" "Tôi bắt taxi tới." Lương Yên nói: "Ô, được." Diệp Phong gật đầu: "Cô uống rượu rồi, không lái xe cũng tốt." Lương Yên trong lòng ấm áp, mỉm cười nhìn Diệp Phong. Lúc này, chú Vũ, Phùng Hạo Thiên cùng mấy nam sinh khoác vai bước ra khỏi khách sạn, nhìn thấy Lương Yên đứng một mình trên bậc thang, chú Vũ nói: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi, ngồi xe của tôi đưa cậu về." Vừa nói, hắn ta vừa lắc chiếc chìa khóa xe Audi trên tay với vẻ mặt đầy tự hào. Lương Yên liếc nhìn hắn ta, cảm thấy rất khó chịu nên thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, tôi có thể tự về." Chú Vũ nghe vậy vẻ mặt có chút không vui: "Không được, lớp trưởng, tôi có xe, đúng lúc tiện đường đưa cậu về." Mặc dù tối nay đã xảy ra chuyện nhưng mong muốn được ngủ với Lương Yên của hắn ta vẫn không thay đổi. "Không cần." Lương Yên lắc đầu: "Cô ta không cần phải trả tiền vay nặng lãi cho Lý Cương nữa nên cũng không cần phải vay tiền của Chu Vũ." Lúc này Diệp Phong còn chưa đi bao xa, Lương Yên liền đuổi theo, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Phong. "Diệp Phong." Diệp Phong có chút giật mình, hỏi: "Sao vậy?" Lương Yên trông có vẻ đáng thương và nói: "Tôi hơi sợ, anh có thể đưa tôi về nhà không?" Diệp Phong nghe vậy nún nún vai, cẩn thận ngẫm lại, đã là 11 giờ tối, Lương Yên là con gái, một mình bắt taxi về cũng không an toàn, nghĩ tới đây, hắn liền đồng ý: "Được, tôi đưa cô về." "Cổ sống ở đâu?" Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân vừa trở về nhà, Thanh Loan và Hồng Yên có lẽ cũng không ở Hồ Tâm Cư. Diệp Phong cũng không vội quay về. Lương Yên nghe xong, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng: "Ở Tây Hoàn, cảm ơn lại nữa." Nghe được Lương Yên cảm ơn, Diệp Phong không khỏi mỉm cười lắc đầu: "Tôi sai rồi." Lương Yên nhìn thấy cảnh này lập tức che miệng lại. Diệp Phong cười nhạt: "Đi thôi, xe của tôi ở bên này." "Ừ." Lương Yên gật đầu liên tục. Cô ta thực ra là một người phụ nữ thông minh, biết Chu Vũ muốn làm chuyện xấu với mình, sở dĩ cô ta đồng ý để Chu Vũ đưa đến đây tối nay là vì muốn vay tiền. Vì lý do này, cô ta thậm chí còn chuẩn bị hy sinh bản thân mình cho Chu Vũ. Mặc dù cô ta không thích Chu Vũ chút nào nhưng suy cho cùng, Chu Vũ dù có tệ đến đâu thì vẫn tốt hơn Lý Cương rất nhiều, khi buộc phải chọn một trong hai người, cô ta thà chọn Chu Vũ còn hơn Lý Cương. Chương 242, bây giờ cô đã hết sợ chưa, nhưng hiện tại tình thế đã khác, phiền phức đã được giải quyết, cô ta không muốn cùng Chu Vũ dây dưa nữa. Ngay sau đó, Lương Yên lên xe của Diệp Phong. Chu Vũ nhìn thấy cảnh này, lập tức tức giận: "Mẹ kiếp, con khốn này vậy mà lại lên xe của Diệp Phong." Đôi mắt hắn ta đầy sự hung dữ và hận thù. Lương Yên vậy mà lại lên xe của người khác, vì đã nấu chín rồi còn bay đi, điều này khiến hắn ta tức giận. Lúc này, Phùng Hạo Thiên vô vo vai Chu Vũ nói: "Chu thiếu yên tâm, tiểu tử Diệp Phong kia không đắc ý được bao lâu đâu. Hôm nay hắn đánh Lý thiếu gia của nhà họ Lý, một trong ngũ đại gia tộc, anh cho rằng nhà họ Lý sẽ tha cho hắn dễ dàng như vậy sao?" "Cũng đúng." Chu Vũ nghe xong, mới bình tĩnh lại phần nào cơn tức giận. Hắn ta bị hiện rất rõ thế lực của nhà họ Lý ăn sâu vào gian thành, tồn tại như một gã khổng lồ, cho dù Diệp Phong có là võ sĩ cũng không bao giờ có thể trốn thoát được. Chờ nhà họ Lý xử lý hắn, Chu Vũ lại đi tìm Lương Yên cũng không ngủ là đêm nay, Lương Yên lên xe của Diệp Phong. Miếng mỡ này sẽ không bị Diệp Phong ăn luôn đó chứ? Chu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy tức và khó chịu. Nửa giờ sau, Diệp Phong chở Lương Yên đến dưới lầu của một chung cư ở Tây Hoàn. "Có phải ở đây không?" Diệp Phong liếc mắt nhìn ra ngoài. "Ừm, đúng rồi, ngại quá, lại phiền anh phải đưa tôi đến đây." Lương Yên mỉm cười gật đầu, tháo dây an toàn và chuẩn bị mở cửa bước xuống xe. Trước khi mở cửa, cô ta chợt do dự rồi nói, Diệp Phong.
Hả?
Diệp Phong có chút giật mình, anh có thể đi cùng tôi lên không? Hai má của Lương Yên hơi đỏ, sao vậy? Cô còn chưa bình tĩnh lại sao?
Diệp Phong cười nhạt hỏi.
Lương Yên cắn môi và gật đầu, được rồi, đi thôi, tôi sẽ đưa cô đi.
Diệp Phong mỉm cười, không để trong lòng mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hắn có thể hiểu tâm trạng của Lương Yên lúc này, một cô gái mỏng manh làm sao có thể không sợ hãi khi xảy ra chuyện như vậy.
Cảm ơn.
Lương Yên cười ngọt ngào, sau đó hai người xuống xe đi vào thang máy. Lương Yên thở phào nhẹ nhõm, thư thái hơn rất nhiều. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Diệp Phong, hai má đỏ bừng đến mức quên nhấn nút thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai người dừng lại ở tầng một hồi lâu. Cuối cùng Diệp Phong không nhịn được hỏi, cô sống ở tầng mấy?
Ồ, tầng 9.
Lương Yên nhận ra điều này và vội vàng nhấn nút tầng 9. Diệp Phong cười nói, cô không cần căng thẳng như vậy, hiện tại không sao rồi, bọn họ sẽ không dám làm phiền cô nữa.
Ừ, Lương Yên hất tóc gật đầu, bọn họ cũng không biết tôi sống ở đây.
Vậy thì tốt. Tờ ỉ ngờ một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 9, hai người ra khỏi thang máy. Diệp Phong nói, bây giờ cô đã hết sợ chưa?
Lương Yên gật đầu. Diệp Phong mỉm cười nói, vậy tôi về trước, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì có thể nói với tôi.
Chờ một chút, Diệp Phong.
Đang định đi xuống lầu thì Lương Yên đột nhiên gọi hắn lui đi. Hẹp Phong, dừng lại, chúng ta đã đến tận đây rồi, anh không muốn nhìn xem nhà của tôi trông như thế nào sao?
Lương Yên mím môi đỏ mọng nói. Diệp Phong trầm ngâm một lát, sau đó cười nói, được, chúng ta vào nhìn xem nào. Hại thật, tôi thật sự rất tò mò cuộc sống một mình à.
Ừ.
Lương Yên gật đầu tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, hôm nay tôi sẽ làm cho cô hoàn toàn yên tâm. Diệp Phong mỉm cười, hắn cảm thấy Lương Yên muốn hắn cùng cô ta vào nhà là bởi vì cô ta đang sợ hãi. Suy cho cùng, các cô gái sẽ đặc biệt sợ hãi và dễ có những suy nghĩ lung tung ngay trước khi đèn bật sáng và cửa đóng lại, đặc biệt là một cô gái sống một mình như Lương Yên. Được khuôn mặt xinh đẹp của Lương Yên tràn ngập nụ cười, Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, theo cô ta vào nhà. Chương 243, không lộn xộn. Lương Yên sống trong một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, căn phòng không lớn lắm nhưng ấm áp lạ thường. Trong phòng khách có một ít hoa và cây xanh, dưới ghế sofa có một tấm thảm trắng sạch sẽ, trắng tinh và cực kỳ mềm mại. Trên ghế sofa là một ít quần áo cá nhân của Lương Yên, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Sau khi vào cửa bật đèn, Lương Yên đầu tiên kéo rèm lại, nhìn thấy bộ đồ lót ren của mình trên ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng, vội vàng thu dọn lại, ngượng ngùng cười với Diệp Phong nói, nhà có chút bừa bộn, tôi không có thời gian dọn dẹp, anh đừng để ý.
Không lộn xộn, rất tốt.
Diệp Phong nhìn xung quanh, nhẹ nhàng mỉm cười, sắc đỏ trên mặt Lương Yên vẫn chưa biến mất. Cô ta kéo cánh tay Diệp Phong đến ghế sofa, gọi Diệp Phong, ngồi xuống trước đi, tôi lấy cho anh một ly nước.
Được, cảm ơn.
Diệp Phong gật đầu. Một lúc sau, Lương Yên rót hai ly nước, đưa một ly cho Diệp Phong, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cô ta nhìn Diệp Phong nói, tuy rằng anh không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói.
Diệp Phong, hôm nay cảm ơn anh.
Diệp Phong cười, chỉ là ra chút công sức thôi, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị ức hiếp đúng không?
Lương Yên mỉm cười rạng rỡ và xinh đẹp và nói, tôi không ngờ rằng có ngày ngoại gặp được một chàng trai nhiệt tình tốt bụng như anh. Tôi thực sự ghen tị với Y Hiển Nhân và Khuynh Thành.
Cảm ơn.
Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười, hỏi Lương Yên, cô còn độc thân sao?
Ừ, tôi vẫn chưa có bạn trai.
Lương Yên mỉm cười nói, thật sao?
Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, có chuyện gì vậy?
Nhìn không giống sao?
Lương Yên hỏi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp không phải.
Diệp Phong lắc đầu cười nói, tôi chỉ cảm thấy cô khá thành thục.
Hắn nhìn kỹ vào Lương Y Hiển, Lương Yên có vẻ ngoài xinh đẹp và thanh tú, dáng người cao gầy, làn da trắng ngần, trong vắt, không tì vết, tuy không khuynh quốc khuynh thành như Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Hiển, nhưng cô ấy vẫn rất quyến rũ, dù người đàn ông nào nhìn thấy vẻ đẹp như vậy cũng sẽ bị cô ấy thu hút. Trông tôi trưởng thành sao?
Tôi bằng tuổi Y Hiển Nhân thôi.
Lương Yên nhìn mình và mỉm cười nhẹ một chút, lên đầu tiên nhìn thấy cô, tôi tưởng cô đã kết hôn rồi.
Làm gì có chứ?
Khuôn mặt xinh đẹp của Lương Yên đỏ bừng vì xấu hổ, cô ta lắc đầu cười, được rồi, tôi sai.
Diệp Phong mỉm cười, uống một ngụm nước, tiếp tục nói, đã muộn rồi, tôi về trước, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong, Diệp Phong đặt cốc nước xuống, đứng dậy. Nghe xong lời này, Lương Yên cảm thấy thất vọng không thể giải thích được. Cô ta nhìn Diệp Phong, trong mắt lấp lánh như sao, anh đi sớm thế à?
Sao anh không ngồi thêm một lát?
Diệp Phong lắc đầu nói, tôi không ngồi nữa, đã quá 11 giờ, sợ sẽ làm trễ giấc ngủ của cô.
Được rồi.
Lương Yên gật đầu, đúng rồi, Diệp Phong, anh sống ở đâu?
Hồ Tâm Cư ở vùng ngoại ô phía đông.
Diệp Phong thành thật trả lời, ngoại ô phía đông.
Xa như vậy?
Chương 244, anh đi rồi tôi sẽ sợ lắm. Lương Yên nghe xong hơi giật mình, nơi này là Tây Hồ Án Phạ, ai mất ít nhất một giờ lái xe đến vùng ngoại ô phía đồng tổ, xin lỗi vì đã yêu cầu anh đi đường vòng để đưa tôi về nhà.
Diệp Phong cười nói, chuyện nhỏ, không đến một giờ, có lẽ là 40, 50 phút thôi.
Lương Yên cong môi và nói, không phải cũng sắp xỉ một giờ sao?
Ha ha ha, được rồi.
Diệp Phong không quan tâm xa như vậy, về đến đã hơn 12 giờ, nửa đêm lái xe trên đường không an tổ ạ nhảy là, Diệp Phong.
Hả?
Hay là gì? Chút ngượng ngùng giờ Lệ Phong hơi giật mình, phát hiện Lương Yên lúc này có. Lương Yên do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói, hay là đêm nay anh đừng đi nữa, ở lại với tôi trước, rồi sáng mai lái xe về.
A.
Diệp Phong hơi ngạc nhiên khi nghe tin Lương Yên thực sự yêu cầu hắn ở lại qua đêm. Chỉ nghe Diệp Phong nói đùa, chuyện này không phải không thích hợp sao?
Hơn nữa nhà cô chỉ có một cái giường, tôi cũng không có chỗ nào để ngủ.
Có gì không thích hợp?
Lương Yên cắn nhẹ răng, nhỏ giọng nói, tuy chỉ có một chiếc giường nhưng cũng đủ cho hai chúng ta ngủ.
Nghe vậy, Diệp Phong lập tức phản ứng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn chợt phát hiện ra lúc này Lương Yên trông có vẻ say mê, toát ra khí chất trưởng thành và hấp dẫn, khiến trái tim hắn chợt run lên. Diệp Phong hít sâu vài hơi, đè nén ngọn lửa bất an trong cơ thể, có chút thụ sủng nhược kinh nói, tôi là con trai, cô là con gái, cô nam quả nữ ngủ chung một giường không phải không tốt sao?
anh sợ cái gì? Lương Yên cắn môi, ngượng ngùng nói, tôi sẽ không làm loạn. Ừm, Diệp Phong háng giọng nói, nhưng tôi biết làm loạn. Anh sẽ không, tôi tin anh. Lương Yên đỏ mặt, tôi sẽ đó, khả năng kiềm chế của tôi rất kém. Diệp Phong cười tà ác nói, Lương Yên nghe xong có chút sợ hãi nói, vậy anh đi đi, tôi không giữ anh nữa. Diệp Phong cười, được, hôm khác gặp lại, tôi đi đây. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy đi về phía cửa đi đường cẩn thận. Lương Yên dặn dò một tiếng, khi cô ta nhìn lên bóng lưng của Diệp Phong, trái tim tăng tốc một cách nhanh chóng, đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả. Nói thẳng ra, cô ta không muốn Diệp Phong rời khỏi đây. Ừ, Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị mở cửa rời đi. Đột nhiên, Lương Yên đột nhiên đuổi theo hắn và ôm lấy Diệp Phong từ phía sau. Thân thể Diệp Phong đống nhiên run lên, có chút không kịp phản ứng, cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp từ phía sau, nhịp tim Diệp Phong đống nhiên tăng tốc. Diệp Phong, đêm nay anh có thể đừng đi được không? Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lương Yên đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của Diệp Phong, má cô ta áp chặt vào bờ vai rộng và rắn chắc của Diệp Phong, giọng ngượng ngùng Lương Yên. Diệp Phong sửng sốt, anh đi rồi tôi sẽ sợ lắm. Lương Yên áp vào người Diệp Phong và nhẹ nhàng thì thầm đi. Diệp Phong con môi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn không bao giờ ngờ rằng Lương Yên lại chủ động như vậy. Diệp Phong quay người ôm lấy Lương Yên, vừa định nói chuyện, Lương Yên đột nhiên ôm chặt lấy hắn, cả người nhào vào trong ngực hắn. Cái ôm đột ngột này khiến Diệp Phong trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, đồng thời Diệp Phong cũng ngửi thấy mùi thơm say đắm Lương Yên. Đừng như vậy. Diệp Phong không còn cách nào khác, hắn có thể cảm nhận được máu kỳ lân đang sôi trào trong cơ thể, đây chỉ đơn giản là đang kiểm tra khả năng kiềm chế bản thân của hắn mà thôi. Không ngờ, Lương Yên hoàn toàn không nghe lời Diệp Phong, cô ta đột nhiên kiếng chân lên, áp đôi môi đỏ mọng mềm mại và quyến rũ vào miệng Diệp Phong. Ưng. Diệp Phong hai mắt trợ to, đầu như ong ong, hoàn toàn choáng váng. Một loạt hành động của Lương Yên hoàn toàn khiến hắn bối rối, đến mức đầu óc Diệp Phong trở nên trống rỗng và anh quên đẩy cô ta ra, hắn không khỏi thở dài, Lương Yên quá chủ động, cô ta chẳng qua là đang dụ dỗ hắn phạm tội mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đơn giản không khách khí nữa, dùng tay ôm thật chặt eo Lương Yên, hôn Lương Yên say đắm. Chương 245, sao đột nhiên lại hôn tôi? Hai người hôn nhau thân mật, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên mơ hồ, khiến người ta cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Lương Yên tách ra khỏi Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, sắc mặt Diệp Phong cũng không bình tĩnh. Sao đột nhiên lại hôn tôi? Nhìn nhau, Diệp Phong cúi đầu nhìn Lương Yên gò má, hỏi tôi. Lương Yên xấu hổ cúi đầu, sau đó thì thầm, đó là vì hôm nay anh đã giúp tôi, và tôi không biết phải trả ơn anh như thế nào, cho nên tôi muốn hôn anh chỉ vậy thôi sao? Diệp Phong cười nói, cô giải thích không phải có chút miễn cưỡng sao? Miễn cưỡng sao? Lương Yên đỏ mặt, ha ha, có chút. Diệp Phong cười nhạt, hiện tại cô cũng đã báo đáp tôi xong rồi, có phải nên để tôi đi không? Không. Lương Yên lắc đầu, lấy hết can đảm nói với Diệp Phong, em muốn làm bạn gái của anh. Chuyện này, Diệp Phong sửng sốt, hắn không ngờ Lương Yên lại đối với hắn lộ ra suy nghĩ của mình. Sao vậy? Anh không thích em à? Em biết em không xinh đẹp, không xứng với anh, nhưng em bằng lòng làm bạn gái anh cả đời. Lương Yên đỏ mặt nói, ai có thể không thích em chứ? Diệp Phong lắc đầu phủ nhận, em cũng biết tôi đã có hai vị hôn thê, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Hiển Nhân, đúng không? Ừ, em biết. Lương Yên gật đầu, em không ngại. Diệp Phong hỏi, không ngại? Lương Yên lắc đầu, nói bằng giọng như muội, dù sao thì anh cũng đã có hai vị hôn thê rồi, có thêm em làm bạn gái cũng không phải là quá đáng đâu. Diệp Phong sửng sốt, xấu hổ gãi đầu, hắn không ngờ Lương Yên lại chủ động như vậy. Cha, nếu tôi nói tôi có bảy thì sao? Bảy cái gì cơ? Bảy vị hôn thê. Diệp Phong thú nhận, hả? Bảy vị hôn thê. Khi Lương Yên nghe thấy điều này, đôi mắt đẹp của cô ta mở to và cô ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với vẻ khó tin nhiều. Nhiều như vậy sao? Diệp Phong mỉm cười và nói với Lương Yên rằng hai tình nhân đã sắp xếp bạn cũ hôn nhân cho anh. Lương Yên nghe xong gật đầu, thì ra là vậy. Diệp Phong nói, cái gì? Em không thất vọng sao? Tôi có bảy vị hôn thê rồi, em còn muốn làm bạn gái của tôi sao? Muốn. Lương Yên trả lời với khuôn mặt đỏ bừng, à, ý Diệp Phong lại sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Lương Yên sẽ bỏ cuộc khi nghe tin hắn có bảy vị hôn thê, ai ngờ cô ta vẫn đồng ý. Anh đã có bảy người rồi, thêm một người có sao chứ? Lương Yên tức giận nói, cũng đúng. Diệp Phong con môi, nhất thời tìm không ra lý do phản bác cô ta, nói thêm, hơn nữa, em cũng không mong đợi anh coi em như bạn gái của anh, chỉ cần đồng ý làm bạn trai của em là được. Hả? Có gì khác biệt à? Chương 246, tại sao phải buông ra? Diệp Phong cảm thấy choáng váng, bối rối có Lương Yên nói, ý em là anh không cần phải chịu trách nhiệm với em khi anh không còn cần em nữa, anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào. Dù hắn có nhiều vị hôn thê nhưng hắn chắc chắn không phải là kẻ cặn bã người phụ nữ của Diệp Phong, Diệp Phong nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nghe được câu trả lời của Diệp Phong, Lương Yên cười khúc khích nói, cho nên, anh đã đồng ý để em làm bạn gái của anh. Em không có ý kiến gì, tôi còn có thể nói gì đây? Diệp Phong lắc đầu cười nói, hay quá, em rất hạnh phúc. Nghe được lời nói của Diệp Phong, Lương Yên lộ ra nụ cười vui vẻ rạng rỡ, cô ta vui vẻ kiếm chân lên hôn lên môi Diệp Phong lần nữa. Sau khi Diệp Phong nhiệt tình đáp lại, hắn nói, sao em không buông tôi ra trước? Diệp Phong ho một tiếng, da huyệt trên người có hai quả thận kỳ lân, máu của Diệp Phong đã sôi lên. Lương Yên chủ động như vậy, ngay cả một người đàn ông cũng không thể kiểm soát được, cho dù có mạnh mẽ như Diệp Phong thì nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh, chưa kể hắn còn có hai quả thận kỳ lân với năng lượng lửa cực mạnh. Nếu không có hai quả thận kỳ lân này, Diệp Phong có lẽ có thể kiềm chế được chính mình, nhưng nói đến đây thật muốn rơi nước mắt. Hắn bị Lương Yên ôm chặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, súng nhất định sẽ nổ. Tại sao phải buông ra? Lương Yên áp mặt vào ngực Diệp Phong, nhẹ giọng nói, mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Phong không nói đến lời, em không sợ tôi ăn em sao? Mặt Lương Yên đỏ bừng, cô thoát ra khỏi vòng tay Diệp Phong và nói, không sợ, hiện tại em là bạn gái của anh muốn làm gì em cũng được. Cô ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào má Diệp Phong, vẻ mặt tự tin mẹ nó Diệp Phong trong lòng thầm mắng, là em nói đó, sau này đừng trách tôi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp cõng Lương Yên trên vai, một tay ôm cô ta đi về phía phòng ngủ, anh muốn làm gì? Thả em xuống. Lương Yên vùng vẫy đừng vùng vẫy. Diệp Phong ta ác cười, ném Lương Yên lên giường à. Lương Yên kêu lên, mặt đỏ bừng, nhịp tim đập nhanh, phải đến lúc này cô ta mới thực sự nhận ra sự nguy hiểm, cô ta xấu hổ vô cùng. Cô ta liếc nhìn Diệp Phong cao lớn, hơi thở trở nên gấp gáp, cô ta chỉ mới quen hắn một đêm thôi nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi, thật nồng nàn, thật ấm áp. Nhưng Lương Yên hoàn toàn không hối hận, cho dù chỉ là tối nay, cô ta cùng tịch Diệp Phong như vậy. Trong khi đó ở phía bên kia, sau khi rời khách sạn Chu Vũ, người đã uống rất nhiều rượu, cùng một số người định nọt bước một con hẻm xa xôi và tối tăm. Anh Vũ, anh yên tâm, có việc gì liền cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ vì anh băng qua lửa. Mấy tên định nọt do Phùng Hạo Thiên đứng đầu vô ngực hứa hẹn được rồi, cảm ơn. Chu Vũ đáp lại một cách chiếu lệ, nhưng tất cả những gì hắn ta nghĩ đến chỉ là Lương Yên, nhưng Lương Yên lại lên xe của Diệp Phong, khiến lửa giận trong lòng hắn ta vẫn còn đọng lại. Hắn ta nóng lòng muốn gọi cho Lương Yên để xem Lương Yên hiện đang làm gì. Nghĩ tới đây, Chu Vũ xua tay với đám người xu định nói, được rồi, tôi đưa các cậu tới đây, thổ của tôi đậu ở phía trước. Phùng Hạo Thiên cười nói, được rồi, anh Vũ, đi đường cẩn thận. Ừm. Chu Vũ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một nhóm khoảng 20-30 người cầm gậy và dao dựa lao ra khỏi ngõ. Người đứng đầu đáng ngạc nhiên là Lý Cương, người mà hắn ta đã gặp trong khách sạn. Chu Vũ sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Lý Cương xua tay, lớn tiếng chửi rủa, mẹ kiếp, những kẻ này dám đắc tội với anh Lý, đánh cho tao. Sắc mặt Chu Vũ trong nháy mắt thay đổi, hắn ta lập tức nhận ra đây là người nhà họ Lý tới đây để báo thù. Nhưng thế này là sao? Người đánh là Diệp Phong, liên quan gì đến bọn họ? Chương 247, hiểu lầm, phanh phanh phanh. 20-30 người đàn ông hung ác cùng hành động, bao vây lấy bọn người Chu Vũ, Phùng Hạo Thiên, không nói lời nào mà trực tiếp đùng 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 hành hung một trận. Chu Vũ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, liều mạng kêu rên, hiểu lầm, anh Cương, các người đánh lầm người rồi. Lý Cương hừ lạnh một tiếng mà nói, hiểu lầm. Tụi mày không phải bạn học của nhau sao? Con mẹ nó không phải thích làm loạn sao? Bố mày đánh mày đó. Tiếng nói vừa dứt, Lý Cương lại tung một chân đá mạnh vào mặt Chu Vũ hú ra. Chu Vũ kêu thảm, máu mũi chảy ròng ròng, trông cực kỳ đau đớn. Tình huống của những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, ai cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, mắt nổ đom đóm. Sau vài phút, Lý Cương mới khoát tay kêu dừng, gã chỉ vào Chu Vũ và nói, mang thằng danh này đi, mấy đứa khác thì ném bên đường không cần để ý. Vâng, anh Cương. Chu Vũ nghe vậy lập tức hoảng, vội vàng kêu cứu, anh Cương, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Con mẹ nó, sao mày nói nhảm nhiều như vậy? Lý Cương hừ lạnh, lại cho Chu Vũ một chân. Mấy thủ hạ lấy khăn trùm đầu ra bịt kín đầu Chu Vũ rồi nhanh chóng mang hắn ta rời khỏi nơi đây. Sau mười mấy phút, trong một căn phòng của khách sạn gần đó, trên ghế salon có một công tử mặt mũi bầm dập, toàn thân xanh tím đang nằm. Bên cạnh gã có một người phụ nữ đang cầm cuộn sắt trùng chùi những vị trí bị thương bị sưng cho gã. Người này không phải người khác mà chính là Tam thiếu gia Lý Chiến của Lý gia. Nhẹ một chút, đau, đau chết tôi rồi. Lý Chiến đau đến hít hà. Chu Đình thấy thế thì hoảng hốt vội nói xin lỗi bằng giọng nói yêu kiều quyến rũ, Lý thiếu, người ta không phải cố ý. Mà nó dám đánh bố hung ác như thế. Lý Chiến nghiến răng nghiến lợi, thật Diệp Phong muốn chết cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa tiến đến. Lý Chiến ngồi dậy từ ghế xạ lọn, chỉ thấy Lý Cương dẫn theo hai tên đàn em đưa Chu Vũ đến nơi này. Lý Cương đá một chân vào mông Chu Vũ làm hắn ta ngã xuống trước mặt Lý Chiến, sau đó gã nói với Lý Chiến, Tam thiếu gia đã mang người đến rồi. Rất tốt. Lý Chiến hừ lạnh một tiếng, tháo khăn trùm đầu của Chu Vũ xuống rồi mặt không cảm xúc nhìn hắn ta và nói, biết tao là ai không? Chu Vũ liên tục gật đầu, biết, ngài là Tam thiếu gia của Lý gia. Biết thì tốt. Lý Chiến hừ lạnh một tiếng. Lý Chiến nói, tao hỏi mày, thằng hôm nay đánh bố tên là gì? Lúc đó trong phòng quá hỗn loạn, thậm chí Lý Chiến còn chưa biết tên của Diệp Phong. Gã bắt Chu Vũ đến cũng là vì nguyên nhân này. Diệp Phong, thằng danh kia tên là Diệp Phong. Diệp Phong. Nghe thấy cái tên này, Lý Chiến nao nao, sao cái tên này nghe quen hay vậy? Nhưng gã cũng không để trong lòng, dù sao tên này cũng không lạ gì, có thể là nhìn thấy trong quyển tiểu thuyết nào đó thôi. Lý Chiến hỏi tiếp, mày biết bối cảnh của hắn là gì không? Nhà hắn làm cái gì? Chu Vũ lắc đầu, không biết, tôi không biết. Cái gì? Mày không biết, con mẹ nó, tụi mày không phải là bạn học sao? Lý Chiến nghe vậy thì tát thẳng một cái lên mặt Chu Vũ. Chu Vũ không ngừng kêu khổ, hắn không phải bạn học của tôi, hắn chỉ đi theo Tiêu Y Nhi nhân thôi. À đúng rồi, tôi nhớ hình như hắn là vị hôn phu của Tiêu Y Nhi. Chương 248, hắn đưa Lương Yên về nhà, vị hôn phu của Tiêu Y Nhi nhân. Nghe thế, Lý Chiến hơi nhíu mày, lụy quần là nam gia tộc lớn nên gã cũng biết đến Tiêu Y Nhi nhân của Tiêu gia. Mẹ nó, khó trách thằng danh đó ngông cuồng như thế, thì ra là dựa hơi Tiêu gia. Lý Chiến mắng to một tiếng, vị hôn phu của Tiêu Y Nhi nhân liên quan gì đến Lương Yên? Đầu do Diệp Phong làm hỏng chuyện tốt của gã, nếu không hiện tại Lương Yên đã sớm là vật trong túi gã gì à. Nghĩ tới điều này, Lý Chiến liền nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ hận thù. Lý Chiến trừng Chu Vũ rồi tiếp tục hỏi, tao hỏi mày, sau khi tan cuộc thằng danh kia đi đâu rồi? Hắn đưa Lương Yên về nhà. Chu Vũ run giọng nói, cái gì? Hắn đưa Lương Yên về nhà rồi. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Chiến lập tức trợn tròn mắt, tức đến xanh mặt. Cái này giống ý như vẻ mặt vừa rồi Chu Vũ nhìn thấy Diệp Phong đưa Lương Yên về nhà. Thứ lắng lơ, Lý Chiến lại mắng một tiếng, sau đó lại nhìn Chu Vũ và nói, mày có số điện thoại của Lương Yên đúng không? Có. Tại Lý Chiến trước mặt, Chu Vũ không dám nói dối rất tốt. Lý Chiến nghe răng cười một tiếng, tiếp tục nói, gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta tối mai đi ra ăn cơm. À, nghe thế, Chu Vũ hơi sửng sốt, Lý thiếu, tôi hẹn thì chỉ sợ cô ta sẽ không chịu. Không chịu? Lý Chiến hừ lạnh một tiếng, đây là chuyện của mày, nói cho mày biết, tối mai nếu tao không gặp được cô ta thì bố mày phế bỏ mày luôn. Nghe thế, Chu Vũ trực tiếp đưa ra, mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống từ trên trán Lý thiếu, tôi sai rồi Lý thiếu, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho Lý thiếu, xin ngài đừng giết tôi. Chu Vũ nào đến trước mặt Lý Chiến, hốt hoảng ôm lấy đùi gã cút. Lý Chiến nheo mắt lại, tôi lặp lại lần nữa, mày phải nghĩ mọi cách hẹn cô ta ra cho bố mày, ngay tối ngày mày bổ mày không chờ nổi ngày nào nữa. Tiếng nói vừa dứt, Lý Chiến đã đá Chu Vũ văng ra ngoài làm theo lời Lý Thiếu nói. Lý Cương nắm lấy tóc Chu Vũ rồi uy hỉ hiện tự ái loại tình huống này, Lý Cương căn bản không có lựa chọn nào khác nên đành phải làm theo hắn ta đã nghĩ ra lý do, sau đó run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Lương Yên. Lý Chiến thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, họ Diệp, mày bảo vệ con nhỏ đó được nhất thời, có thể bảo vệ cả đời hay sao? Chỉ cần Chu Vũ thành công hẹn Lương Yên ra thì Lý Chiến này sẽ được như ước nguyện thôi. Cùng lúc đó, trong nhà Lương Y hẹn khủ ổ hẹn mặt Lương Yên như quả táo chín, rúc vào lồng ngực Diệp Phong mặt cô ta đỏ bừng, ngượng ngùng đến cực hạn, nhưng lại không nỡ buông bàn tay đang ôm Diệp Phong ra. Cô ta sợ vừa buông tay ra thì sẽ ngã xuống đất, nhưng cô ta không ngờ Diệp Phong lại nâng mông mình lên rồi ôm lấy cô ta, căn bản không phí chút sức lực nào. Lồng ngực Diệp Phong rất to lớn, cũng rất rắn chắc, làm Lương Yên mê say Diệp Phong. Thế này làm tôi sợ. Sự mất trọng lực này làm tim Lương Yên đập rộn lên, phanh 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 đập mạnh không ngừng nghỉ. Diệp Phong cười nhạt một tiếng rồi nói, không cần sợ, không có chuyện gì. Ừm. Lương Yên nhỏ giọng ưm một tiếng. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta bỗng reo lên. Lương Yên nói, điện thoại của tôi. Ừm. Diệp Phong khẽ gật đầu, ôm lấy Lương Yên đi lấy điện tổ huy cáo gì ho. Chọ, thử. An tê, u mờ tờ, u y hệ, VN. Lương Yên cầm lấy điện thoại từ mặt bàn rồi xem xét, lập tức nhíu mày nói với Diệp Phong, là Chu Vũ gọi tới, có nên nghe máy không? Diệp Phong nói, nghe đi, không có gì đâu. Được. Nghe Diệp Phong đồng ý, Lương Yên mới nghe máy. Sau khi Lương Yên ổn định lại tâm tình kích động khẩn trương thì mở miệng hỏi, alo, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, Chu Vũ hỏi, Lương Yên, bây giờ cô ở chỗ nào?
Tôi
ở nhà. Chu Vũ khách sáo nói, à, cũng không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay không giúp được cô nên rất ngại. Nghe thế, Lương Yên cắn môi và nói, không có gì, tôi còn phải cảm ơn anh. Chu Vũ cố làm ra vẻ trấn tĩnh mà nói, ừm. Cái kia, tối ngày mai cô có thời kỳ ăn không, tôi muốn mời cô ăn bữa cơm. Chương 249, mời tôi ăn cơm, mời tôi ăn cơm. Lương Yên hơi giật mình. Chu Vũ nói, đúng vậy, chuyện tối này xảy ra quá bất ngờ, có nhiều lời chưa kịp nói với cậu, cho nên muốn gặp mặt cậu một lần để nói chuyện. Nghe vậy Lương Yên nhíu mày. Cô ta để máy xuống, nói với Diệp Phong, Diệp Phong, tối mai Chu Vũ muốn mời em ăn cơm, em không muốn đi. Đi thôi, tôi đi cùng em. Diệp Phong nói thật ư? Lương Yên vui vẻ hỏi lại thật sự. Diệp Phong gật đầu, vậy anh đi cùng em đi, cũng chặt đứt luôn tình cảm của Chu Vũ. Lương Yên biết suy nghĩ về mình của Chu Du, nhưng cô không muốn dây dưa với Chu Vũ cho nên muốn nhân cơ hội này hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ của Chu Vũ. Mặc dù hai người nói rất nhỏ, nhưng vẫn thông qua mịt rộ phồn truyền đến điện thoại của Chu Vũ. Bên kia Chu Vũ mở loa ngoài, vừa vặn nghe thấy hai người nói nhỏ. Lương Yên biết suy nghĩ về mình của Chu Du, nhưng cô không muốn dây dưa với Chu Vũ. Nghe thấy âm thanh của Diệp Phong, Chu Vũ biến sắc, đang ở cùng ai vậy? Lương Yên trả lời, cùng Diệp Phong, tôi và Diệp Phong đang ở bên nhau. Diệp Phong. Sắc mặt của Chu Vũ tối lại, bây giờ đã 12 giờ đêm, cô ta còn ở cùng một chỗ với Diệp Phong. Sắc mặt của Lý Chiến cũng thay đổi mấy lần. Lương Yên gật đầu, tối mai tôi có thể gặp cậu, nhưng Diệp Phong cũng đi cùng tôi, có thể chứ? Nghe vậy Chu Vũ nhìn về phía Lý Chiến nhưng chỉ thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi muốn xé xác Diệp Phong của Lý Chiến. Gã đang định nổi giận thì bị Chu Đình ra hiệu cản lại. Lý Chiến cố nén cơn giận, dùng ánh mắt bảo Chu Vũ đồng ý nhận được chỉ thị của Lý Chiến. Chu Vũ nói, có thể, vậy 8 giờ tối mai chúng ta không gặp không về, mai tôi sẽ đưa vị trí cho cậu. Được. Lương Yên gật đầu, còn chưa kịp cúp máy, đột nhiên cảm thấy một cơn đau truyền đến từ dưới thân. Lương Yên không cầm chắc, điện thoại rơi xuống đất. Diệp Phong, điện thoại của tôi. Không cần để ý. Diệp Phong lắc đầu cười, âm thanh này cũng truyền đến bên Lý Chiến và Chu Vũ. Hai người nghe thấy âm thanh này đều vô cùng tức giận, là đàn ông đều có thể đoán được bây giờ cô ta đang làm gì, nhưng Chu Vũ không dám biểu lộ quá rõ. Lý Chiến lại hoàn toàn khác, gã tức giận đến cực điểm. Lương Yên, con tiện nhẫn, tao thể phải chơi chết mày. Sự biểu hiện tương phản mạnh này của Lương Yên làm Lý Chiến điên cuồng, gã nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ đậm. Lý Thiếu, xin bớt giận. Tức giận thương thân, không cần vì một con tiện nhân mà làm hỏng thân thể. Chu Đình vuốt ve thân ngực của Lý Chiến, an ủi khuyên giải. Chương 250, vậy còn chưa dùng sức. Lý Chiến hơi bớt giận, hỏi Chu Đình, bây giờ phải làm sao? Đêm mai tên họ Diệp cũng đi cùng Lương Yên, vừa rồi cô có ý gì? Chu Đình nói, hắn ta cũng đến không phải càng tốt sao? Đến lúc đó chúng ta có thể dạy cho hắn ta một bài học. Nghe vậy Lý Chiến sửng sốt, dạy dỗ như thế nào? Hôm nay cô không phải không nhìn thấy bốn võ giả hóa kình cũng không phải đối thủ của hắn ta. Chu Đình cười nói, Lý Thiếu, không nhất thiết phải dựa vào vũ lực để thắng hắn ta. Chu Đình chỉ vào đầu, chúng ta còn có thể dùng cách khác ổn hơn. Thử. Nghe vậy Lý Chiến hít mắt, hứng thú nói, nghe xem. Chu Đình mỉm cười ghé sát tai Lý Chiến, nhỏ giọng nói thầm, ha ha, kế hay kế hay. Bà bối, thật thông minh. Lý Chiến vô vô ngông bệnh của Chu Đình, cười to, cảm thấy cách của Chu Đình rất tuyệt, vừa ổn vừa tuyệt, cho dù không thành công cũng sẽ không để hắn rơi vào cục diện xấu hổ. Chu Vũ sợ sẽ hỏi, Lý Thiếu, ngài xem tôi cùng thành công hẹn được Lương Yên, ngài có thể thả tôi đi chứ? Thả mày. Lý Chiến lạnh lùng nói, mày là vai chính tối mai, muốn chạy đi đâu? Một tiếng sau, trong nhà Lương Yên Diệp Phong, cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy. Lương Yên rúc vào người Diệp Phong, cánh tay trắng non đặt trên ngực Diệp Phong, ngọt ngào nói. Diệp Phong nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lương Yên, nói, em là người phụ nữ của tôi phải đối xử tốt với em chứ? Lương Yên đỏ mặt hờn dỗi, vậy sau này anh không được hư như vậy. A, tôi hư chỗ nào? Diệp Phong vô tội hỏi. Lương Yên bĩu môi, nói, anh còn không biết xấu hổ hỏi em, vừa rồi lúc gọi điện thoại. Khụ khụ. Diệp Phong xấu hổ gãi đầu, ai bảo em mê người như vậy? Lương Yên nói, miệng đàn ông toàn lừa người, anh cố ý thì có. Diệp Phong cười to. Lương Yên trừng mắt nói, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Mệt không? Có. Lương Yên nhỏ giọng nói, anh quá lợi hại.
Vậy hả? Diệp Phong cười nói, tôi cũng chưa dùng sức.
Vậy còn chưa dùng sức?
Lương Yên ngạc nhiên nói, tất nhiên.
Vậy lúc anh dùng sức là bộ dáng gì?
Em muốn biết không?
Diệp Phong cười nói có chút.
Ngày hôm sau, Diệp Phong và Lương Yên đến điểm hẹn của Chu Vũ 8 giờ tối, hai người đi vào khách sạn lớn Hoa Thủy Đài. Vào khách sạn này, Diệp Phong cảm thấy rất kỳ quái, hắn quan sát xung quanh, nếu mày nói, ba người ăn cơm còn cần đến khách sạn xa hoa như vậy sao?
Lương Yên khoát tay Diệp Phong, lắc đầu nói, con người Chu Vũ rất sĩ diện, có lẽ vì nguyên nhân này mới chọn nơi này.
Ừ, Diệp Phong cười nói, được rồi, không sao cả.
Phòng nào?
Lương Yên nói, tầng 12, 1206.
Chương 251, Chu Thiếu, được Diệp Phong gật đầu. Hai người đi thang máy đi thẳng đến phòng 1206, vừa bước vào cửa đã thấy Chu Vũ đang ngồi trên ghế chơi điện thoại di động, hình như đã đến được một lúc rồi. Vừa nhìn thấy hai người đi vào, Chu Vũ lập tức đứng dậy, mỉm cười chào hỏi, hai người đến rồi, mau ngồi xuống đi, mời ngồi.
Lương Yên không suy nghĩ nhiều, vuốt vuốt tóc rồi ngồi xuống ngược lại. Diệp Phong liếc nhìn Chu Vũ, cười hỏi, Chu Thiếu, mặt của anh làm sao vậy? Tại sao lại sưng to như vậy?
Hai, đừng nhắc nữa.
Chu Vũ nhíu mày, xua tay nói, còn không phải vì chuyện hôm qua à? Lý Cương đó ra tay cũng nặng thật, gã tát tôi một cái, đến bây giờ mặt vẫn còn sưng tấy hôm qua. Tổng cộng Chu Vũ bị đánh hai lần, lần thứ nhất là trong phòng bao, lần thứ hai là ở con hẻm bên ngoài sau buổi tiệc. Lần thứ hai hắn ta cố tình giấu giếm, lại nhấn mạnh lần thứ nhờ ật đi hẹp. Phong nhíu mày, tỏ ra thông cảm nói, đánh nặng như vậy sao? Ngày hôm qua khi Lý Cương đánh Chu Vũ trong phòng bao, Diệp Phong chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn ta chỉ bị tát một cái mà thôi, không thể nào lại bị thương nặng đến thiệt cổ, nên Diệp Phong nghi ngờ Chu Vũ đang nói dối đúng vậy.
Chu Vũ chột dạ gật đầu. Diệp Phong nói tiếp, thế này đi Chu Thiếu, anh nói cho tôi biết Lý Cương ở đâu, tôi sẽ dẫn anh ra ngoài chút dần, chúng ta dạy cho hắn ta một bài học, được không?
Không, không cần.
Chu Vũ vừa nghe vậy đã nhanh chóng lắc đầu, Lý Cương là người nhà họ Lý, không phải một nhân vật nhỏ như tôi có thể đắc tội được, nên không thể làm phiền Diệp Thiếu.
Được.
Diệp Phong lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Lương Yên có vẻ hãy này nói, Chu Vũ, thực xin lỗi, vì giúp tôi mà cậu mới bị bọn họ đánh.
Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.
Chu Vũ tỏ ra không quan tâm xua tay nói, chúng ta đều là bạn cùng lớp.
Ừ, Chu Vũ nói tiếp, mà này, Lương Yên, tiếp theo cậu định làm gì?
Cậu đã mượn Lý Cương nhiều tiền như vậy, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy đúng không?
Nếu không thì, trong tay tôi còn một ít tiền, cậu dùng lúc khẩn cấp trước nhé.
Chu Vũ giả vờ làm người tốt, cố ý lôi kéo làm thân với Lương Yên không cần.
Lương Yên lắc đầu, số tiền tôi nợ ban đầu là một cái bẫy do Chu Đình và Lý Chiến răng ra cho tôi, Lý Cương và bọn họ là cùng một bọn, vì vậy kể từ hôm nay, tôi sẽ không trả lại cho bọn họ một xu.
D, cũng đúng.
Chu Vũ gật đầu, vậy về sau cậu phải cẩn thận, Lý Cương này là một tên xã hội đen, không dễ trọng.
Lương Yên mỉm cười nói, không sao đâu, Diệp Phong sẽ bảo vệ tôi.
Diệp Phong?
Hai người?
Chu Vũ nhíu mày giả vờ như không biết mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Lương Yên cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, bây giờ chúng tôi đang yêu nhau, Diệp Phong là bạn trai của tôi.
Vừa nói Lương Yên vừa khoát tay Diệp Phong, cô ta làm việc này có hai mục đích, một là để trả lời trực tiếp câu hỏi của Chu Vũ, hai là để Chu Vũ bỏ cuộc, ngăn cản hắn ta. Nghĩ đến cô ta nghe Lương Yên đích thân thừa nhận mối quan hệ của cô ta với Diệp Phong, Chu Vũ hận đến ngứa răng lúc đầu, hắn ta đau khổ theo đuổi Lương Yên suốt một năm trời nhưng không được, nhưng giờ đây, chỉ sau một buổi tối mà Diệp Phong đã cua được cô thai, tại sao?
Hơn nữa, Diệp Phong đã có hai vị hôn thê cực phẩm là Tiêu Y Y Nhân và Tô Khuynh Thành, chuyện này Lương Yên cũng biết.
Cô ta đúng là một con điếm rẻ tiền.
Chương 252, tôi nói thật mà, Chu Vũ không cam tâm, hắn ta không chỉ hận Diệp Phong, còn rất hận Lương Yên. Hắn ta tự đủ, nếu cô ta đã vô tình trước thì đừng trách hắn ta không nghĩ đến tình nghĩa. Chu Vũ nheo mắt lại, chuẩn bị phối hợp với kế hoạch của Lý Chiến, diễn tình cho đến cùng, để khiến con khốn Lương Yên này phải chịu đau khổ. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng bề ngoài Chu Vũ vẫn cười nói, thì ra là thế, Diệp Thiếu thật có phúc.
Diệp Thiếu, anh không biết lớp trưởng của chúng tôi là một cô gái xuất sắc như thế nào. Đủ cô ấy không chỉ xinh đẹp mà khi làm việc cũng quyết đoán, còn thông minh và có năng lực.
Nói thật thì, tôi rất ghen tị với Diệp Thiếu đây.
Ha ha ha.
Diệp Phong cười cười, đúng vậy, Lương Yên đúng là rất ưu tú, còn có năng lực. Vừa nói, Diệp Phong vừa đưa tay ôm lấy eo Lương Yên trước mặt Chu Vũ, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lương Yên xấu hổ đỏ bừng. Một cô gái tốt như vậy, anh nhất định phải trân trọng.
Sau khi nói xong, Chu Vũ lại nhìn Lương Yên nói, lớp trưởng, chúc mừng cậu đã tìm được một bến đỗ tuyệt vời như vậy.
Cảm ơn.
Lương Yên mỉm cười. Chu Vũ ngập ngừng hỏi, đúng rồi, Diệp Thiếu có phúc như vậy, còn có võ nghệ cường đại, tôi còn chưa biết Diệp Thiếu làm nghề gì, có thể tiết lộ một chút không?
Tôi.
Diệp Phong hứng thú cười nói, thật sự không tiện nói.
Chu Vũ cười nói, nhìn kìa, Diệp Thiếu, anh không nể mặt bạn học cũ à?
Diệp Phong lắc đầu, cũng không phải, tôi chỉ sợ Chu Thiếu sẽ không tin.
Chu Vũ mạnh dạn nói, Diệp Thiếu anh cứ nói, anh nói gì tôi cũng tin.
Được rồi.
Diệp Phong cười nhạt, chiến thân bất vực.
Nghe vậy, ngụm nước Chu Vũ mới uống cũng phun ra.
Hắn ta trừng mắt, cười lớn, Diệp Thiếu, anh thật biết nói đùa.
Diệp Phong nhẹ nhàng cười, anh thấy chưa, tôi đã nói Chu Thiếu sẽ không tin mà, tốt nhất là không nói.
Chu Vũ không nhịn được cười, không phải tôi muốn nói đâu, Diệp Thiếu, anh khoe khoang gì tôi cũng tin, nhưng anh lại nói anh là chiến thần Bắc vực, đến anh em tôi cũng không tin được.
Diệp Phong cũng chỉ khoảng 20 tuổi, làm sao có thể trở thành chiến thần Bắc vực.
Nhưng Chu Vũ cũng không suy nghĩ nhiều mà coi lời Diệp Phong nói là trò đùa hại, anh không tin tôi cũng hết cách.
Diệp Phong bất lực giang hai tay ra, hắn đã sớm biết Chu Vũ sẽ không tin nên hắn chỉ thuận miệng nói thôi. Không chỉ Chu Vũ không tin, ngay cả Lương Yên cũng không tin. Cô ta nhìn Diệp Phong, cười tủm tỉm nói, Diệp Phong, anh nói thật đi, em cũng rất tò mò.
Tôi nói thật mà.
Diệp Phong cười nói với Lương Yên. Lương Yên nhìn thấy vẻ mặt cà lơ phất phơ của Diệp Phong, không nhịn được trợn mắt, được rồi, anh đừng trêu chọc chúng tôi nữa.
Chu Vũ mỉm cười nói, ha ha ha, đừng nói về chuyện này nữa. Như vậy đi,
để chúc mừng Diệp thiếu và lớp trưởng ưu tú của chúng ta ở bên nhau, Chu Vũ tôi mời hai người một ly. Nói xong, Chu Vũ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rót đầy rượu cho Diệp Phong tôi. Lương Yên do dự, cô ta muốn nói cô ta không thể uống rượu. Chu Vũ rất ân cần nói, lớp trưởng, tôi hiểu ý cậu, cậu không uống rượu, nào, lấy nước thay rượu. Nói xong hắn ta rót nước lọc vào ly của Lương Yên cảm ơn. Lương Yên mỉm cười trước sự chu đáo của Chu Vũ, rót nước xong, Chu Vũ trở về chỗ ngồi, cầm ly rượu lên mời hai người một ly. Diệp Phong nheo mắt lại, biểu hiện hôm nay của Chu Vũ thực sự ngoài dự đoán, hắn cũng cầm ly rượu đưa lên miệng, hẹn khi ly rượu được đưa lên miệng, Diệp Phong chợt nhíu mày, rượu này có độc. Chương 253, uống đi. Từ nhỏ Diệp Phong đã bị Tam sư nương dùng để thử thuốc, chỉ cần ngửi là biết trong rượu có độc hay không. Diệp Phong cẩn thận ngửi một chút, phát hiện trong rượu có pha cả thuốc mê và thuốc kích dục, liều lượng khá lớn. Sau đó hắn liếc nhìn ly nước của Lương Yên, không có gì ngạc nhiên khi ly nước của Lương Yên cũng chứa loại chất độc này, vậy mà Chu Vũ lại bỏ độc vào rượu, hắn ta không có ý tốt. Thấy Diệp Phong còn chưa uống, Chu Vũ lập tức nói, sao vậy Diệp thiếu, rượu của tôi không hợp khẩu vị của anh à? Diệp thiếu, sao anh không uống? Lương Yên thấy Diệp Phong không uống nên cô ta cũng không uống, chỉ cầm ly lên. Diệp Phong lắc đầu nói, rượu ngon, cảm ơn Chu thiếu đã khoản đãi, nào, tôi uống trước. Nói xong, Diệp Phong uống hết ly rượu, bởi vì từ nhỏ Diệp Phong đã bị Tam sư nương dùng để thử thuốc, nên Diệp Phong đã luyện thành cơ thể bách độc bất xâm từ lâu, uống thứ này không khác gì uống nước sôi để nguội uống đi. Ngay sau đó, hắn lại ra hiệu cho Lương Yên yên tâm mà uống. Vâng. Lương Yên mỉm cười, uống một ngụm. Cô ta vừa uống xong, Diệp Phong đã lặng lẽ đưa tay ra sau lưng Lương Yên, ấn vào huyệt giải độc phía sau Lương Yên để ngăn chất độc làm hại cơ thể cô ta. Lương Yên hơi giật mình, liếc nhìn Diệp Phong, khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong, Lương Yên thông minh lập tức nhận ra điều gì đó. Cô ta cũng không làm ầm lên, vẫn giả vờ như không có gì xảy ra. Diệp thiếu, tuyệt lắm. Nhìn thấy Diệp Phong và Lương Yên đều đã uống thuốc độc, hắn ta lập tức cười vui vẻ như vậy, nhiệm vụ lý chiến giao cho hắn ta đã hoàn thành xuất sắc. Diệp Ngôn Diệp Phong cũng hợp tác với màn trình diễn của Chu Vũ, tiếp tục giả vờ đồng thời, hắn ta lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng Lương Yên hai lần, lần này là ấn vào huyệt ngủ của Lương Yên. Ngay khi ấn xong, Lương Yên liền cảm thấy chóng mặt, cô ta vướt nhẹ trán, bước đi lảo đảo, nhỏ giọng nói, sao tôi chóng mặt thế? Nói xong không bao lâu, Lương Yên trực tiếp ngã xuống bàn và ngất đi. Lương Yên. Diệp Phong giả vờ như không biết gì cả, sao tôi cũng chóng mặt thế? Có chuyện gì vậy? Diệp Phong xoa xoa đầu, cũng có dáng vẻ mơ màng. Hắn nhanh chóng ngã xuống bàn, nhìn thấy cảnh này, trên mặt Chu Vũ hiện lên nụ cười thành công. Hắn ta bước đến gần Diệp Phong, vọ vọ Diệp Phong, xác nhận nói, Diệp thiếu. Diệp thiếu tỉnh dậy đi. Diệp thiếu, sao tiểu lượng của anh lại kém như vậy? Sau khi kiểm tra một lúc, Chu Vũ chắc chắn rằng Diệp Phong đã bất tỉnh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta lấy điện thoại di động ra bấm số của Lý Chiến. Lý thiếu, anh đến đây đi, bên đây tôi đã thành công rồi, cả hai đều bất tỉnh. Lý thiếu. Nghe vậy, Diệp Phong có chút giật mình, không có gì bất ngờ xảy ra thì Lý thiếu trong miệng Chu Vũ chắc chắn là Lý Chiến. Chương 254, chúng ta lại gặp nhau. Hóa ra gã là kẻ đứng sau chuyện này. Diệp Phong không hề động đậy, tiếp tục giả vờ ngủ. Khoảng một phút sau, cửa phòng bao đột nhiên mở ra, một nam một nữ khoác tay nhau bước vào phòng, bọn họ là Lý Chiến và Chu Đình, phía sau là một đám anh em do Lý Cương cầm đầu. Hạ hạ hạ. Nhìn thấy Diệp Phong và Lương Yên nằm trên bàn, Lý Chiến bật cười, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn bị đầu độc, bảo bối à, kế hoạch của em thật tuyệt vời. Gã đắc ý, vỗ nhẹ vào mông Chu Đình. Chu Đình cười kiêu ngạo nói, ai bảo Lương Yên không biết điều. Cô ta dám từ chối cả Lý Thiếu. Lý Thiếu, tối nay anh phải trừng phạt cô ta thật tốt. Chu Đình nói với Lý Chiến với vẻ mặt tâng bốc, em yên tâm, anh hứa sẽ trừng phạt cô ta thật nghiêm khắc. Lý Chiến nói với một nụ cười dâm đãng, ha ha ha, bà bối, em có muốn đi cùng không? Vừa nói, Lý Chiến vừa nhéo mạnh vào mông Chu Đình hai cái. Lý Thiếu, anh thật đáng ghét. Chu Đình mặc một chiếc váy hai dây gợi cảm, giọng nói ngọt ngào đến nỗi xương cốt của Lý Chiến cũng mềm nhẫn. Lý Chiến liếm khoe miệng, tinh thần sảng khoái, không thể chờ đợi được lâu. Đưa Lương Yên đến phòng của tôi trước đi, sau đó trói thằng nhóc túi này lại, đợi hắn tỉnh dậy, tôi muốn hắn tận mắt chứng kiến đêm nay tôi chơi đùa với người phụ nữ của hắn như thế nào. Vâng, Tam thiếu gia. Lý Cương gật đầu, lập tức bước tới chói Diệp Phong lại. Lý Chiến túi đầu nhìn Diệp Phong, thứ lạnh, thằng nhóc túi, dám trêu chọc tao. Đây là kết quả của mày. Lý Cương dẫn theo ba tên côn đồ đến trước mặt Diệp Phong, định kéo đỉ hệ phòng dậy, tuy nhiên, vừa kéo đã khiến Lý Cương nhíu mày, chuyện gì vậy? Tại sao không thể kéo hắn lên? Lý Cương sửng sốt, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Diệp Phong này cũng không nặng lắm, vì sao không kéo được? Ba tuổi bây, kéo mạnh lên. Lý Cương lớn tiếng chửi rủa, anh Cương, đã dùng hết sức rồi. Ba tên côn đồ nói với vẻ mặt chật vật nghe vậy, Lý Cương ngơ ngác. Bốn người đàn ông trưởng thành không thể kéo được một người đang ngủ. Không thể nào. Trừ khi Lý Cương thay đổi sắc mặt, đột nhiên nghe thấy âm thanh trào phúng. Người phát ra âm thanh này không ai khác chính là Diệp Phong, đang hôn mê nằm trên bàn. Diệp Phong muốn giả vờ một lát, nhưng lại nhịn không được, mà ơi, hắn không bị trúng độc. Hai chân Lý Cương mềm nhũn, sợ hãi ngồi xổm xuống đất. Ba tên côn đồ còn lại cũng bị dọa sợ như nhìn thấy Diêm Vương. Bang bang bang. Ba tên côn đồ còn chưa kịp chạy đã bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Phong tỉnh lại, Lý Chiến sợ chết khiếp. Gã tức giận nhìn Chu Vũ, mày dám lừa tao? Chu Vũ cũng choáng váng. Không thể nào. Rõ ràng hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Diệp Phong uống rượu độc. Chu Đình cũng chết lặng, kế hoạch này ban đầu là không thể sai sót, nhưng bây giờ lại trở nên hỗn loạn. Diệp Phong nhìn Lý Chiến với vẻ giễu cợt nói, đây không phải là Lý thiếu sao? Chúng ta lại gặp nhau. Lý Chiến vội vàng lắc đầu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệp Phong hừ lạnh, hình như tối hôm qua tôi đã cảnh cáo anh, nếu lại để tôi thấy anh gây rắc rối cho Lương Yên, tôi sẽ lấy mạng chó của anh. Nghe thấy lời này, Lý Chiến dựng tóc gáy khắp người. Diệp thiếu, chuyện này là tôi sai, tôi sẽ xin lỗi anh. Gã đổ mồ hôi lạnh nói với Diệp Phong, cầu xin được tha thứ. Diệp Phong khinh thường cười nói, nếu xin lỗi có ích, vậy lời tôi nói chẳng phải sẽ thành đánh giám sao? Chương 255, Lý Thiếu, nói xong Diệp Phong bước về phía Lý Chiến Không, đừng giết tao. Mày muốn gì cũng được. Tao có tiền, tao có thể cho mày tất cả tiền của tao. Xin đừng giết tao. Lý Chiến cực kỳ sợ hãi, đúng quần nước đấm, bị dọa đái ra quần. Diệp Phong khinh thường nói, mày thấy tao thiếu tiền sao? Tao muốn tiền của mày làm gì? Nghe vậy tim Lý Chiến như ngừng đập, ta nhìn về phía thuộc hạ, giận dữ hét lên, nhanh, bảo vệ tao. Nói xong, gã và Chu Đình cuống quýt chạy trốn, mười mấy thuộc hạ nghe lệnh xông lên nhưng động tác của Diệp Phong nhanh hơn tưởng tượng của Lý Chiến, gã còn chưa kịp đi ra khỏi phòng, mười mấy tên thuộc hạ đã nằm bò trên mặt đất. Diệp Phong tung cổ áo Lý Chiến, kéo lại, đừng giết tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi một con đường sống. Lý Chiến quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong, tao nói, không được. Diệp Phong lắc đầu, Lý Thiếu. Chu Đình nhíu mày, cũng chạy trở về, nhìn về phía Diệp Phong, gắn giọng nói, anh ấy chính là Tam thiếu gia nhà họ Lý. Bút. Chu Đình còn chưa nói xong đã bị Diệp Phong tát bút vào mặt ta. Chu Đình kêu thảm thiết, cả người bị tát ngã rạp xuống đất, vô cùng chật vật. Diệp Phong nói, tôi muốn xử lý một người còn cần để ý bối cảnh của hắn ta sao? Anh. Chu Đình che lại khuôn mặt nóng rát, không dám lại lên tiếng. Diệp Phong lạnh lùng nói, Lương Yên coi cô như bạn nên mới tin tưởng cô, nhưng cô lại ăn cây táo rào cây sung, muốn hãm hại cô ấy. Hơn nữa lần này cũng là chủ ý của cô đúng không? Một đại bột phản diện, đừng tới đây hai khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? Ba hậu cung hài tử vương bốn nữ chính bị hoang tưởng. Diệp Phong hít mắt, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo, hắn đi đến chỗ Lương Yên, giải huyệt ngủ cho cô ta. Sau khi huyệt ngủ bị tẩy bỏ, Lương Yên tỉnh lại, cô ta tỉnh táo lại, vội vàng tủ gườm lấy cánh tay của Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vẫn là đám người đêm qua, bọn họ bỏ độc trong rượu, muốn thiết kế hại chúng ta. Diệp Phong vô vai Lương Yên, nhẹ giọng an ủi. Lương Yên gật đầu, nhìn xung quanh, nhìn thấy Chu Đình và Lý Chiến, nói, lại là các người. Sau đó cô ta nhìn về phía Chu Vu, uổng công tôi tin tưởng cậu, cậu lại kết phường với bọn họ để hại tôi. Là bọn họ ép tôi, nếu không làm theo lời bọn họ sẽ giết tôi. Chu Vũ vừa bất đắc dĩ vừa vô cùng khiếp sợ. Rõ ràng hắn ta tận mắt nhìn thấy Diệp Phong và Lương Yên uống xong rượu độc, tại sao hai người bọn họ đều không bị gì? Diệp Phong lười để ý đến Chu Vũ, từ chuyện vừa rồi, Chu Vũ đúng là bị ép nhưng tên này cũng không tốt lành gì, trong lời nói của hắn ta tràn đầy ghen ghét và tức giận, so với Lý Chiến, hắn ta còn thiếu chút mùi lửa. Diệp Phong lại nhìn về phía Lý Chiến, lạnh lùng nói đi, muốn chết như thế nào? Tự vẫn hay tao tiễn mày lên đường. Lý Chiến khóc lóc nói, đừng giết tôi, ông nội, tôi sai rồi, tôi thật sự không muốn chết. Chu Đình cũng sợ, cô ta vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Lương Yên, ôm lấy đùi Lương Yên, nói, chương 256, quá đáng, Lương Yên, Lý Thiếu biết sai rồi, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ấy một con đường sống, được không? Lương Yên lạnh lùng nói, tha cho anh ta một con đường sống. Lúc mấy người hại tôi có nghĩ tha cho tôi một con đường sống không? Chu Đình ngồi bệnh trên đất, ánh mắt dại ra cổ ta sợ hai trước sự lãnh khốc vô tình của Lương Yên. Diệp Phong túi người bóp cổ Chu Đình, gan giọng nói, cô giống với hắn ta, hai người đều là đầu sỏ gây tội, cô cũng đừng nghĩ chạy. Nghe vậy, Chu Đình bị dọa choáng váng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, đừng giết tôi được không? Chu Đình ôm lấy chân Diệp Phong giống như một con chó cái đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, tại sao tôi phải tha cho cô? Chu Đình ngậm miệng, một lúc sau cuống quýt nói, Diệp thiếu, tôi có thể ngủ với anh muốn chơi tôi như thế nào cũng được, chỉ cần anh không giết tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. Cô ta dùng tư thái dụ hoặc nhất câu dẫn Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, tôi có bệnh hay sao? Việc gì phải ngủ với một mặt hàng xỉ cổ tàn? Chu Đình khóc lóc cầu xin, Diệp thiếu, chỉ cần anh không giết tôi, muốn tôi làm gì cũng được, thật sự. Nghe vậy Diệp Phong hơi do dự một chút, không giết cô cũng được, nhưng Chu Đình vội vàng lên tiếng, Diệp thiếu nói đi, tôi nguyện ý làm mọi chuyện. Đi phế bỏ hắn ta. Diệp Phong chỉ về giữa hai chân Lý Chiến. Nghe vậy sắc mặt Chu Đình trắng bệch, Diệp thiếu, chuyện này không ổn lắm. Chu Đình nhíu mày, muốn từ chối sao? Cô không thích. Diệp Phong lạnh nhạt nói, bóp chặt tay hơn, một cảm giác hít thở không thông lan khắp cơ thể. Chu Đình hoảng sợ, vội vàng nói, tôi thích. Chỉ cần có thể sống, muốn cô ta làm gì cũng được rất tốt. Diệp Phong vừa lòng gật đầu, lúc này mới thả Chu Đình ra. Chu Đình đứng dậy đi về phía Lý Chiến. Chu Đình, cô dám? Thấy Chu Đình thật sự muốn làm, Lý Chiến cũng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, Lý thiếu, đừng trách tôi bị ép. Chu Đình cắn răng nhấc chân đá mạnh vào giữa hai chân Lý Chiến. Lý Chiến đau đớn gào thét thảm thiết, hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Chu Đình với ánh mắt oán hận, rít gào, Chu Đình, con tiện nhân này, dám đối xử với tao như vậy. Làm rất tốt. Diệp Phong cười nào y. Chu Đình nhìn về phía Diệp Phong, Diệp thiếu, tôi đi được chưa? Hai Diệp Phong hít mắt, tôi bảo cô phế bỏ hắn ta, không bảo cô đá một chân. Lý Chiến trợn tròn mắt, gã che kín đúng quần, quắc, họ Diệp, mày đừng có quá đáng. Quá đáng? Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Lý Cương và đám thuộc hạ của gã, nói, bốn người, muốn sống thì đè chặt tay của hắn ta lại. Vâng. Lý Cương bỏ dậy, lập tức làm theo mệnh lệnh của Diệp Phong, cùng với tổ trạ túm chặt hai tay hai chân của Lý Chiến, ấn chặt trên mặt đất. Chương 257, Lý Chiến vừa giấy rủa vừa rít đảo, mấy tên chó chết, mau thả tao ra, sau khi trở về tao sẽ không tha cho bọn mày. Lý Chiến vừa giấy rủa vừa rít gào. Lý Cương miễn cưỡng nói, Lý thiếu, đừng trách tôi, bọn tôi cũng chỉ muốn sống mà thôi. Lý Cương, mày cũng dám làm vậy với tao? Đợt mở tổ tông nhà mày. Lý Chiến chửi ầm lên, đáng tiếc Lý Cương đã không để ý đến gã, cùng với mấy tên thuộc hạ đè Lý Chiến giang rộng chân ra. Diệp Phong vừa lòng cười, ý bảo Chu Đình tiếp tục. Chu Đình cắn môi không dám do dự, cô ta đi giày cao gót bước đến chỗ Lý Chiến, cuộc cuộc cực tiền giày cao gót vang lên làm Lý Chiến càng thêm sợ hãi. Đừng mà. Chu Đình, cô không thể làm vậy với tôi, không phải cô muốn gả vào nhà họ Lý hay sao? Bây giờ tôi gọi điện cho cha tôi, bảo ông ấy đồng ý cho cô vào nhà. Lý Chiến run rẩy nói. Chu Đình đi đến trước mặt Lý Chiến, dừng chân, nhưng vẫn chưa trả lời xin lỗi. Lý thiếu, cô ta hít sâu, nhấc chân, dùng mũi chân đá mạnh vào giữa hai chân Lý Chiến. Trong cơn đau thống khổ này, mặt của Lý Chiến đã vặn vẹo đến mức biến hình, thân thể đau đến mức cực hạn không phát ra được âm thanh. Một chân này hoàn toàn đánh mất tư cách làm đàn ông của gã Chu Đình. Con tiện nhân, chờ tao trở về, tao sẽ không tha cho mày. Lý Chiến nghiến răng nghiến lợi, gã không thể ngờ hạnh phúc của đời mình sẽ bị Chu Đình hủy hoại. Đêm qua cô ta còn chỉ là một con chó cái nằm dưới thân gã. Nghe thấy Lý Chiến uy hiếp mình, Chu Đình càng thêm sợ hãi. Loại sợ hãi này làm cô ta càng thêm điên cuồng. Chỉ thấy sắc mặt Chu Đình trắng bệch, lại nhấc chân đá tiếp vào đụng quần của Lý Chiến. Ai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Chiến hoàn toàn biến thành một phế nhân. Một lúc sau, Chu Đình lấy lại lý trí, nói với Diệp Phong, Diệp thiếu, có thể tha cho tôi không? Cô có thể cút. Diệp Phong lạnh nhạt nói, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Chu Đình mừng như điên chạy khỏi phòng. Lý Chiến thống khổ gầm lên, Diệp Phong, mày sẽ không được chết tử tế, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Phong nhíu mắt, nói, còn dám uy hiếp tao? Hắn bước lên giẫm tiếp vào nơi đó của Lý Chiến, nghiền nát thứ kia thành bã. Giết tao! Lý Chiến đau đớn muốn chết, điên cuồng rít gào. Diệp Phong lạnh lùng nói, bây giờ giết mày thì quá sướng cho mày. Lúc này, Lý Cương run rẩy nói, Diệp thiếu, chúng tôi có thể đi chưa? Diệp Phong nói, mấy người còn chưa thể đi. Diệp thiếu! Lý Cương cực kỳ sợ hãi, đừng lo, tôi sẽ không giết mấy người, nhưng Diệp Phong cầm bình rượu trên bàn cơm, hỏi Chu Vũ, độc bỏ trong bình rượu này đúng không? Chu Vũ không dám nói dối, liên tục gật đầu. Diệp Phong nhếch miệng, cầm một ngân châm đặc chế đâm vào trong bình rượu. Chương 258, tôi lừa em làm gì? Rượu này có hai loại độc tố, một loại là thôi miên, loại khác là thôi cảnh đi. Hẹp Phong dùng ngân châm hóa giải công hiệu thôi miên, sau đó hắn nhìn về phía Lý Cương và đám thuộc hạ nhà họ Lý, nói, lại đây, mỗi người một ly, uống xong tôi sẽ tha cho mấy người. Diệp thiếu, rượu này có độc. Lý Cương nuốt nước bọt, sợ hãi nói, yên tâm, không độc, không chết người được, ngược lại còn làm các người rất sung sướng. Diệp Phong nói nghe vậy Lý Cương vẫn kháng cự, không dám đi lên. Diệp Phong không vui, lạnh lùng liếc nhìn gã. Lý Cương cảm thấy sống lưng phát lạnh, gã không dám lại từ chối mệnh lệnh của Diệp Phong, bước lên uống cạn ly rượu. Mười mấy tiểu đệ khác thấy Lý Cương uống cũng nói theo. Một lúc sau bình rượu độc bị uống sạch, rượu vừa xuống bụng, dưới tác dụng thôi tỉnh của thuốc độ, đám người Lý Cương cảm thấy cơ thể vô cùng khô nóng, hai mắt đỏ đậm giống như chó được động dục. Đi Hẹp Phong nói, được rồi, hầu hạ thiếu gia nhà các người cho tốt. Nói xong hắn dẫn Lương Yên rời khỏi phòng, cùng rời đi còn có Chu Vũ ra khỏi phòng. Diệp Phong khóa trái cửa, sáng tạo một hoàn cảnh phong bế thoải mái cho đám người bên trong. Một lúc sau nghe thấy từng tiếng gầm gừ như dã thú gào lên, bọn họ phát điên khát vọng đàn bà. Đáng tiếc trong phòng không có ai là phụ nữ cả, chỉ còn lại một tên phế vật bất nam bất nữ là Lý Chiến. Sau khi ba người rời khỏi khách sạn, Chu Vũ quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, hắn ta cầu xin, Diệp thiếu, tôi sai rồi, xin ngài hãy tha cho tôi thật sự bị ép, bọn họ đánh tôi, còn uy hiếp tôi, nếu không làm sẽ giết tôi. Diệp Phong lạnh nhạt nói, biết, yên tâm, tôi sẽ không giết anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, hiện tại Lương Yên là người phụ nữ của tôi, chết tâm đi, nếu còn dám vọng tưởng cô ấy, tôi đảm bảo kết cục của anh sẽ thảm hơn. Lý Chiến Chu Vũ liên tục gật đầu, không dám, không dám, tôi thật sự không dám. Đi đi, Diệp Phong không để ý đến Chu Vũ, ôm eo Lương Yên, đi về phía nơi mình đỗ xe. Cảm ơn Diệp thiếu, cảm ơn Diệp thiếu. Chu Vũ như chút được gánh nặng, chạy mất dạng. Lương Yên đi theo Diệp Phong lên xe, biểu hiện của Diệp Phong làm trái tim cô ta run rẩy. Hắn thật sự quá mạnh, mạnh đến mức hoàn mỹ. Vừa lên xe, Diệp Phong không nhịn được hỏi, Diệp Phong, sao anh biết rượu kia có độc? Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Phong cười trả lời, người thì biết, từ nhỏ tôi tiếp xúc với các loại độc dược, thứ này chỉ là chút trò mọn mà thôi. Từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại độc dược. Lương Yên giật mình, Diệp Phong, rốt cuộc anh là ai? Chiến thần Bắc Vực, không phải tôi vừa nói rồi sao? Diệp Phong cài đai an toàn, cười nói, chiến thần Bắc Vực. Anh thật sự là chiến thần Bắc Vực? Lương Yên trợn to mắt, hỏi lại, tôi lừa em làm gì? Diệp Phong lấy ra một lệnh bài từ trên người, nói, lệnh chiến thần Bắc Vực. Mặc dù Lương Yên không biết thật hay giả, nhưng giác quan thứ sau của phụ nữ nói cho cô, Diệp Phong không nói dối, chính mình tình cờ gặp gỡ một vị chiến thần. Lương Yên cảm thấy mình như đang nằm mơ, trái tim đập loạn xạ, đồng thời Lương Yên lại cảm thấy choáng váng, cơ thể nóng bừng, hận không thể xé mở quần áo Diệp Phong, em có chút không ổn. Không thoải mái sao? Diệp Phong giật mình, nhìn về phía Lương Yên, cổ áo của Lương Yên đã vạch ra hơn nữa, hai má đỏ ửng, cơ thể giống như một quả mật đào mọng nước, cực mê người, như đánh mất tâm trí, nào lên người Diệp Phong. Diệp Phong sửng sốt, sờ mạch đập của Lương Yên vừa sờ, Diệp Phong thầm kêu, không ổn, không thoải mái sao? Diệp Phong giật mình, nhìn về phía Lương Yên, cổ áo của Lương Yên đã vạch ra hơn nữa, hai má đỏ ửng, cơ thể giống như một quả mật đào mọng nước, cực mê người, như đánh mất tâm trí, nào lên người Diệp Phong. Diệp Phong sửng sốt, sờ mạch đập của Lương Yên vừa sờ, Diệp Phong thầm kêu, không ổn, Lương Yên này là hàn thể, điểm huyệt giải độc bình thường không giải được tình độc trong cơ thể cô ta, trừ khi Diệp Phong tự mình xuất thân. Nhưng bọn họ đang ở vùng hoang vu giã ngoại, lại còn ở trên xe, không quá thuận tiện. Chương 259, cái này phải làm sao đây, cái này phải làm sao đây? Diệp Phong khó xử khi hắn đang phát sầu nên xử lý như thế nào thì bên cạnh vang lên tiếng rên mềm mại dễ nghe của Lương Yên, "Diệp Phong, em khó chịu quá." Diệp Phong nhăn mặt, không dám thất lễ nên đạp chân phanh lại bên lề đường. Lúc này Lương Yên đã trồm qua phía điều khiển, cả người bổ nhào vào lòng Diệp Phong, ngực ép lên lồng ngực cứng rắn của Diệp Phong, mùi hương làm người ta nổi lửa. Diệp Phong đâu chịu nổi sự dụ dỗ này, cổ họng hắn lên xuống, liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt. "Lương Yên, em tỉnh táo lại chút nào chưa?" Diệp Phong hỏi dò, "Không, em không muốn." Lương Yên lắc đầu, ngực cô như hai ngọn núi nhỏ ép Diệp Phong không thở nổi. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, "Hay tôi đâm một châm cho em trước?" "Ừm." Gương mặt Lương Yên đỏ ửng, nũng nịu khẽ gật đầu gật hô. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, lấy châm bạc ra rồi vèo một cái đâm vào huyệt vị của Lương Yên. Thân thể Lương Yên cứng đờ, sự khô nóng trong đầu lập tức biến mất hơn phân nửa. Cô ta lập tức tỉnh táo không ít, nhìn thấy mình và Diệp Phong mập mờ như vậy thì gương mặt trở nên càng đỏ, có thấy khá hơn chút nào không? Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra rồi dò hỏi, "Đỡ hơn một chút?" Lương Yên ngượng ngùng nói trong tình huống này, cô ta đâu còn dám làm loạn nữa, lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ mình ngồi đặt Diệp Phong, vừa rồi em làm sao vậy? Cô ta vuốt vuốt tóc mà hỏi Diệp Phong không có gì, chỉ là tình độc trong cơ thể phát tác mà thôi.
A,
tình độc? Lương Yên giật mình, vậy hiện tại có phải em không sao rồi không?
Ê,
Diệp Phong lắc đầu rồi khởi động xe lần nữa, còn chưa được, em thuộc hàn thể, thể chất rất đặc thù, một châm vừa rồi chỉ giúp em tạm thời áp chế tình độc trong cơ thể phát tác thôi.
Lương Yên hỏi, vậy em nên làm gì?
Khụ khụ. Diệp Phong ho khan một tiếng, muốn triệt để hóa giải còn cần đâm thêm một châm.
Lại đâm một châm?
Đúng. Diệp Phong khẽ gật đầu, chờ trở lại nhà em sẽ biết, tựa như đêm qua ấy.
Đêm qua?
Nghe thế, Lương Yên nao nao, gương mặt xinh đẹp cực kỳ ngượng ngùng, yêu kiều hừ khẽ một tiếng rồi nhìn Diệp Phong và nói, Diệp Phong, anh quá xấu. Phía bên kia, Lý Chiến đã mất chức năng đang bị mấy người nâng về Lý gia Diệp Phong, Chu Đình, tao muốn giết tụi mày. Ga hô to gọi nhỏ, hai mắt đỏ ké lên ra chủ Lý gia Lý Nên Khánh nhìn thấy con trai mình bị thương thành như vậy thì giận không kềm được con trai, nói cho cha biết là ai đánh con bị thương thành như vậy.
Là Diệp Phong, là Diệp Phong.
Cha, giết hắn giúp con đi, con muốn báo thủ.
Lý Chiến quát tầm lên Diệp Phong.
Nghe thấy cái tên này, Lý Nên Khánh sững sờ, con trai, là Diệp Phong nào?
Chương 260, khó mà nói, lúc này anh cả của Lý Chiến là Lý Chính hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói, cha, cha quan tâm Diệp Phong nào làm gì?
Dám đánh em ba bị thương như vậy thì hắn nhất định phải chết.
Lý Chính đang nổi nóng, nói xong thì muốn lập tức đi tìm Diệp Phong báo thù ngay lúc này, Lý Nên Khánh bỗng ngăn cản hắn ta lại và nói, con trở lại cho cha.
Cha.
Lý Chính hoang mang, ngày thường cha thương yêu nhất là em ba Lý Chiến, hôm nay sao cha lại ngăn cản hắn ta giành lại công bằng cho em ba chứ, điều này làm hắn ta rất khó hiểu chứ nhỉ, cha hỏi con Diệp Phong kia là người phương nào?
Chẳng lẽ con không nói mình là người của Lý gia sao?
Cha, con có bố nhân hắn căn bản không coi Lý gia chúng ta ra gì cả.
Lý Chiến kêu không nói, đúng rồi cha. Diệp Phong kia là vị hôn phu của Tiêu Y Yển Nhân Tiêu gia, chỗ rửa của hắn là Tiêu gia.
Nghe thế, trưởng tử Lý Chính hừ lạnh một tiếng, anh tưởng là ai, thì ra là dựa hơi Tiêu gia đã sớm nghèo tủn chèm ba yên tâm, anh cả nhất định sẽ báo thù này giúp em.
Mà Lý Nên Khánh lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cả người run lên, đừng đi, không thể đi.
Lý Nên Khánh giận dữ hét lên, cha,
rốt cuộc là làm sao vậy?
Bộ cha sợ Tiêu gia hay sao?
Lý Chính nhíu mày hỏi chát.
Lý Nên Khánh tát thẳng một cái vào mặt Lý Chính, Diệp Phong.
Là Diệp Phong?
Con quên cái tên này rồi sao?
Lý Nên Khánh lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn chết Diệp Phong.
Lý Chính nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại cái gì, sau một lát, Lý Chính đột nhiên mở miệng, "Cha, chẳng lẽ Diệp Phong này là Diệp Phong đã diệt Vương gia và Kim Lang Vương?"
Lý Nên Khánh gật đầu, Chiến Nhi cũng nói hắn là vị hôn phu của Tiêu Y Hiền Nhân, vậy còn giả được sao?
Lúc trước Vương gia bị diệt, Lý Nên Khánh đã phái người đi tìm hiểu, đợi đến khi Kim Lang Vương Giang Nam bị diệt thì thanh danh của Diệp Phong đã như sấm bên tai, chỉ là một người trẻ tuổi mà diệt Vương gia trong năm gia tộc lớn của Giang Thành trước rồi diệt Long Hổ Bang và tổng đốc Giang Nam Kim Lang Vương chi, hát chủ, dù bạn.
Đọc Chu, JT, ủ, T3.
Không nghi ngờ gì nữa. Đó không phải là người mà Lý gia bọn họ có thể trêu chọc. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Chính lập tức hoảng sợ, hai chân mềm nhũn suýt ngã bậy xuống đất.
"Cha, cha nghĩ Diệp Phong kia có thuận đường tiêu diệt Lý gia chúng ta luôn không?"
"Khó mà nói."
Vẻ mặt Lý Nên Khánh căng thẳng, khẩn trương nói, "Cha, hai người đang nói gì vậy?"
Lúc này, Lý Chiến ngây ngốc mở miệng, "Cha, cha nhất định phải báo thù cho Cồn Cồn, không làm đàn ông được nữa rồi."
"Im ngay."
Lý Nên Khánh quát lạnh một tiếng, "Con có biết mình đắc tội nhân vật thế nào không?"
"Cha."
Lý Chiến không ngừng rơi lệ, Lý Nên Khánh cả giận nói, "Kim Lăng Vương còn bị hắn tiêu đi hệ thống chi là Lý gia chúng ta. Ngày thường cha dặn dò con bao nhiêu lần, làm gì ở bên ngoài cũng phải khiêm tốn, tuyệt đối không thể ngang ngược càng rỡ, nhưng con giỏi rồi, chuyện đến nước này con cũng đừng trách người khác, muốn trách thì trách con dây vào người không nên chọc đi."
Một câu của Lý Nên Khánh triệt để đánh Lý Chiến ngã xuống đáy cốc, mặt xám như cho. Nói đến nước này, Lý Nên Khánh vẫn cảm thấy không ổn, ông nhìn Lý Chính đứng một bên rồi mở miệng nói, "Chính Nhi, con mau đi chuẩn bị quả cát, sáng sớm ngày mai cha phải đích thân đến nhà xin lỗi."
"Vâng, cha, con đi chuẩn bị ngay."
Lý Chính hấp tấp chạy đến đại sảnh, Lý Nên Khánh đứng chắp tay, không ngừng lắc đầu thở dài, ông rất đau lòng đứa con trai Lý Chiến này, nhưng chỉ đau lòng thì có ích lợi gì.
Kiến càng lay cây, không biết lượng sức Diệp Phong là người mà Lý gia không cách nào lay động nổi.
Sáng hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, Diệp Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Lương Yên như con thỏ trắng đang rúc vào trong ngực hắn, da thịt cô ta sáng trắng như tuyết, dáng người đầy đặn như một cô gái đi ra từ trong tranh, trông thật gợi cảm mê người. Diệp Phong vừa thức dậy không lâu thì Lương Yên cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong đã làm mặt Lương Yên đỏ bừng lên. "Dậy rồi sao?
Cảm thấy khá hơn chưa?"
Diệp Phong cười cười, đưa tay méo méo khuôn mặt chân mềm tinh tế của Lương Yên, đỡ hơn nhiều rồi.
Lương Yên khẽ gật đầu, lại đầy quyến rũ mà nói với Diệp Phong, "Diệp Phong, anh thật tuyệt."
"Tuyệt chỗ nào?"
Diệp Phong cười xấu xa một tiếng mà hỏi. Chương 261, vì sao, đáng ghét, anh còn hỏi.
Lương Yên đỏ mặt hờn dỗi một câu, "Ha ha ha."
Diệp Phong cười to, sau đó chỉ nghe Lương Yên phát ra một tiếng khẽ thở dài, "Làm sao vậy?"
Diệp Phong hỏi, "Em hơi hối hận."
Lương Yên đú đoán nói, "Hối hận cái gì?"
Diệp Phong giật mình, "Hối hận không nên để anh làm bạn trai của em."
Lương Yên nhỏ giọng ư một tiếng, "Vì sao?"
Diệp Phong nghi hoặc, "Anh là vị hôn phu của Y Y Nhân và Khuynh Thành, em và Y Y Nhân lại là bạn thân.
Em cảm thấy thật có lỗi với Y Y Nhân."
"Ha ha ha."
Diệp Phong cười cười, "Nghĩ mấy chuyện vô dụng này, làm gã ảnh có 7 vị hôn thê, có thêm em nữa thì họ cũng không nói gì đâu."
Hạt Lương Yên túi đầu, "Nhưng tiến triển của chúng ta có nhanh quá không?"
"Nhanh cái gì?
Nước chảy thành sông mà thôi."
Diệp Phong cười nhạt một tiếng, "Hắn và Tô Khuynh Thành phát triển còn nhanh hơn, hai người chỉ cùng uống hai ly rượu thôi, sau đó liền."
"Vâng."
Nghe Diệp Phong nói vậy, Lương Yên hơi an tâm một chút, "Vậy anh có thể tạm thời đừng nói với Y Y Nhân chuyện giữa chúng ta hay không?"
"Ừm." Diệp Phong nhướng mày đặt với Lương Yên nói, em lo cô ấy sẽ không vui, không bằng chờ thời cơ chín muồi thì hay hơn. Diệp Phong cười cười, ha ha ha, vậy chẳng phải chúng ta đang qua lại lén lút sao?
Đúng, cho nên mới nói anh tạm thời đừng nói cho cô ấy.
Lương Yên cắn môi một cái mà nói được rồi, vậy nghe theo lời em, chờ thời cơ chín muồi rồi cho cô ấy biết.
Diệp Phong bất đắc dĩ cười nói quan hệ vi diệu này làm Diệp Phong cảm thấy khá mới lạ và kích động. Buổi sáng ăn qua loa vài thứ xong, Diệp Phong rời khỏi chung cư của Lương Yên rồi lái xe trở lại Hồ Tâm Cư trên đường đi. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái hàn thể của Lương Yên thật là danh bất hư truyền, vừa vặn có tác dụng áp chế đối với Dương Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể Diệp Phong dù không ngang ngược bá đạo bằng Băng Hoàng Phượng thể của Tô Khuynh Thành, nhưng cũng là dạng thể chất hiếm thấy đến cực điểm. Vừa tới cửa chính liền nghe thấy bên trong Hồ Tâm Cư truyền đến tiếng huyên náo. Diệp Phong nhíu mày, Hồ Tâm Cư bình thường im lặng sao đột nhiên lại ồn ào như thế? Hắn vào cửa xem xét thì phát hiện Thanh Loan và Hồng Yên đang đứng trước mặt, mặt khác có 7-8 người đàn ông đứng trong sân, trong tay ôm những hộp gấm to to nhỏ nhỏ, trong mỗi một hộp gấm đều là quà cáp quý báu chuyện đề cử. Người chồng vô dụng của nữ thần, những người này không phải ai khác mà là gia chủ Lý Gia Lý Nên Khánh và con trưởng Lý Chính, những người còn lại đều là người làm. Thanh Loan lạnh như băng nói, thiếu chủ nhà tôi không có ở đây, ngày khác các người lại đến đi. Chương 262, đây là, Lý Nên Khánh liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, chờ Diệp thiếu trở về thì mong cô báo giúp một tiếng.
Được. Thanh Loan khẽ gật đầu. Đúng lúc này Hồng Yên nhìn về phía ngoài cửa thì phát hiện Diệp Phong đang đứng ở đó, lập tức kích động nói, thiếu chủ trở về rồi.
Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Nên Khánh lập tức quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng của Diệp Phong. Diệp thiếu, ngài đã trở về.
Ông bước nhanh đi hướng Diệp Phong, trông rất nhún nhường, hoàn toàn khác với vẻ cao ngạo vênh váo ngày thường. Ông dẫn Lý Chính nhanh chóng chạy đến gần Diệp Phong rồi đặt một đống quà xung quanh Diệp Phong. Diệp Phong đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn Lý Nên Khánh và hỏi, ông là?
Diệp thiếu, tôi là gia chủ Lý Gia Lý Nên Khánh, đây là con trai trưởng của tôi Lý Chính, hôm qua thằng ba nhà tôi Lý Chiến đắc tội Diệp thiếu, hôm nay tôi tới là để xin lỗi ngài.
Là tôi không biết dạy con nên mới dung túng khuyển tử mạo phạm Diệp thiếu, xin ngài trách phạt.
Lý Nên Khánh cung kính khom lưng xin lỗi, trên trán toàn là mồ hôi, giọng nói mang đầy ý kinh sợ, là sợ Diệp Phong sẽ trách tội. Diệp Phong liếc nhìn ông, thì ra ông chính là cha của Lý Chiến, thằng con ngang ngược càn rỡ làm đủ trò xấu, nhưng cha gã lại rất khôn khéo. Chỉ nghe Diệp Phong lạnh nhạt nói, đứng lên đi, đêm qua tôi đã trừng phạt hắn, nếu Lý gia các người không phục thì có thể tới tìm tôi trả thù.
Diệp Phong không khách sáo nói, không dám không dám.
Lý Nên Khánh cuống quýt lắc đầu rồi khom lưng thấp hơn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống lạy Diệp Phong. Ông nói, Lý gia không dám đối nghịch với Diệp thiếu, mong rằng Diệp thiếu nương tay đừng so đo với Lý gia.
Diệp Phong khẽ hừ một tiếng, yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, Diệp Phong này luôn ân oán rõ ràng, các người trở về đi.
Tạ ơn Diệp thiếu, tạ ơn Diệp thiếu.
Lý Nên Khánh liên tục chắp tay, sau khi ngẩng đầu lên ông lại nói với Diệp Phong, Diệp thiếu, tôi dâng chút lễ mọn để thể hiện kính trọng, mong rằng Diệp thiếu nhận lấy.
Không hứng thú.
Diệp Phong không nhìn lấy một cái mà trực tiếp xua tay từ chối Diệp thiếu, đây là tâm ý của Lý gia, Diệp thiếu không nhận thì tôi rất bất an.
Lý Nên Khánh kinh sợ nói, Diệp Phong mà không nhận quà này thì ông sẽ càng lo lắng. Diệp Phong nhíu mày, tùy tiện nhìn thoáng qua, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tối thiểu cũng có giá trị 2-3 ngàn vạn. Diệp Phong ngại phiền phức nên dứt khoát mở miệng nói, Thanh Loan Hồng Yên, nhận quà của Lý gia, hôm nào cầm đi bán, tiền bán trực tiếp cầm đi làm từ thiện là được.
Vâng thiếu chủ.
Thanh Loan Hồng Yên gật đầu, đi lên trước nhận quà của Lý gia đa tạ Diệp thiếu.
Nhìn thấy quà cắp được Thanh Loan Hồng Yên mang vào trong nhà, rốt cục Lý Nên Khánh cũng chút được gánh nặng mà thở phào một hơi, mặc kệ Diệp Phong cầm đi làm gì, chỉ cần hắn chịu nhận là được. Vậy Diệp thiếu, chúng tôi đi về trước, nếu Diệp thiếu gặp phiền phức gì ở Giang Thành thì có thể sai bảo bất cứ lúc nào, Lý gia dù sông pha khói lửa cũng không chối từ.
Lý Nên Khánh cười rạng rỡ nói với Diệp Phong, được, tôi biết gì thằng Loan Hồng Yên, tiễn khách.
Vâng thưa thiếu chủ.
Diệp Phong khoát tay áo, không để ý đến đám người Lý gia nữa mà trực tiếp đi vào nhà. Lý Nên Khánh không dám nán lại nữa mà lập tức dẫn con trai trưởng Lý Chính và mấy người hầu rời khỏi Hồ Tâm Cư.
Sau khi trở vào nhà, Diệp Phong hỏi hai người, điều tra mọi chuyện thế nào rồi?
Thanh Loan và Hồng Yên liếc nhìn nhau rồi mở miệng nói, thưa thiếu chủ, có phát hiện trọng đại.
Hừm.
Diệp Phong nhíu nhíu mày, hai chúng tôi nghe lệnh của thiếu chủ tập trung điều tra thủ hạ của chiến thần Đông Bộ Tần Võ Bá, đã phát hiện cái này.
Nói xong, chỉ thấy Thanh Loan lấy ra một bức vẽ rồi đi đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thoáng qua, phát hiện trên đó có vẽ đồ án bốn thánh thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, họa sĩ rất cao tay nên vẽ sinh động như thật, làm người ta xem một cái đã khó quên, cứ như thật sự tồn tại đây là.
Diệp Phong lại nhíu mày, phát hiện đồ án Bạch Hổ trong bức họa này giống ý như hình xăm trên người tên đàn ông đeo kính râm ngày đó tập kích bọn họ trên đường cao tốc. Thanh Loan lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thưa thiếu chủ, dưới tay Tần Võ Bá có bốn chiến tướng, bốn người này có danh hiệu được đặt theo bốn thánh thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Chương 263, nhưng mà thiếu chủ, nghe vậy, Diệp Phong nheo mắt lại, ngoại trừ không có bằng chứng xác thực, tất cả dấu hiệu đều chỉ về phía chiến thần phía đông, Tần Vũ Bá.
Chết tiệt, lão già này, tôi còn chưa tìm ông ta gây sự mà ông ta đã gây rắc rối cho tôi trước.
Diệp Phong mắng một câu, tiếp tục nói với hai người họ, Thanh Loan, Hồng Yên, tiếp tục điều tra, tập trung vào bằng chứng thông đồng giữa Tần Vũ Bá và người đồng doanh, một khi có manh mối chắc chắn, tôi sẽ xử lý ông ta ngay lập tức.
Dạ thiếu chủ.
Thanh Loan và Hồng Yên gật đầu, nhưng mà thiếu chủ, dù sao Tân Vũ Bá cũng là chiến thần phía đông, trực tiếp xử lý ông ta có ảnh hưởng xấu gì không? Có cần báo cáo với cấp trên không?
Báo cáo?
Diệp Phong cười khinh thường, chiến thần phía đông chẳng là gì cả, cứ giết trước rồi báo sau.
Không.
Vừa nói xong, Diệp Phong lại lắc đầu, cũng không cần báo đâu.
Dạ thiếu chủ, nô tỳ đã hiểu.
Thanh Loan và Hồng Yên lại gật đầu, với bối cảnh của thiếu chủ, đừng nói là chiến thần phía đông, cho dù cuộc chuột của Trung Quốc cũng phải nể mặt ba phần.
Ai có thể ngăn cản người mà thiếu chủ muốn giết?
Mặc dù đều là chiến thân nhưng Tân Vũ Bá không biết thân phận thực sự của Diệp Phong, bởi vì Bắc vực là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt nên kẻ thù bên ngoài lãnh thổ mạnh hơn rất nhiều so với ba lãnh thổ còn lại. Mọi người đều biết rằng Bắc vực có tứ đại chiến thần, lần lượt phụ trách Điện Thiên Xu, Điện Thiên Tuyển, Điện Thiên Cơ và Điện Thiên Quyền, nhưng lại không biết rằng phía trên bốn vị chiến thần này còn có một vị Bắc vực vương càng đáng sợ và cường đại hơn nhiều. Và người này chính là Diệp Phong. Đúng rồi, hôm qua Tô Khuynh Thành có về không? Diệp Phong nhìn hai người hỏi thiếu phu nhân có trở về một lần, lấy một ít đồ đạc rồi lại nhanh chóng rời đi. Hồng Yên đáp ổ Diệp Phong gật đầu, đã một ngày không gặp, hắn có chút nhớ Tô Khuynh Thành chờ đã, cô vừa nói gì? Thiếu phu nhân. Diệp Phong nhếch miệng đúng vậy. Hồng Yên gật đầu cười khúc khích ha ha ha. Diệp Phong mỉm cười, gọi như vậy trước mặt tôi thì được, nhưng đừng gọi trước mặt cô ấy. Nếu không chắc chắn cô nàng sẽ rất đắc ý dạ thiếu chủ, nô tỳ đã hiểu. Thanh Loan và Hồng Yên nhìn nhau mỉm cười sau đó hai người nói, thiếu chủ mệt mỏi cả đêm, để nô tỳ xoa bóp cỏ thiệt chủ. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, làm sao bọn họ biết hắn mệt mỏi cả đêm. Nhưng mà đúng thật, tối hôm qua hắn chịu không ít dày vò từ Lương Yên. Đối với sự chu đáo của hai nha hoàn này, Diệp Phong rất hài lòng vất vả rồi. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhắm mắt lại tận hưởng Thanh Loan và Hồng Yên mỉm cười gật đầu. Dáng người của hai người chuyển chuyển, làn da trắng như tuyết trong suốt như pha lê phát sáng, mỗi lần di chuyển đều tràn đầy cám dỗ ngọn lửa kỳ lân vừa mới tắt trong người Diệp Phong lại dâng lên trong lòng hắn. Bọn họ đặt tay lên vai Diệp Phong, giúp hắn xoa bóp một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ, khiến Diệp Phong vô cùng thoải mái. Nửa giờ sau, Diệp Phong đứng dậy từ trên ghế sofa, vươn vai. Chương 264, sau khi được Thanh Loan và Hồng Yên nhẹ nhàng xoa bóp, Diệp Phong cảm thấy xương cốt mềm nhũn, toàn thân vô cùng thoải mái. Hắn mỉm cười nói với hai người, thật tốt khi có hai người có thể phục vụ thiếu chủ là may mắn của chúng tôi. Thanh Loan và Hồng Yên mỉm cười ngọt ngào ha ha ha, dẻo miệng. Được rồi, không cần hầu hạ tôi nữa, cứ đi làm việc của hai người đi. Diệp Phong lại mỉm cười, nói xong còn vươn tay vỗ nhẹ vào mông của hai cô gái dạ thiếu chủ. Khuôn mặt của hai cô gái đỏ bừng, ngượng ngùng rời khỏi Diệp Phong. Khi hai người rời đi, Diệp Phong ngồi một mình trên ghế sofa xem TV. Bây giờ hầu hết các chương trình trên TV đều là những bộ phim truyền hình nhàm chán. Diệp Phong xem chút thì thấy buồn ngủ ngay khi hắn ném điều khiển từ xa xuống, chuẩn bị chợp mắt thì một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên TV. Chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc váy lụa gợi cảm, với bộ ngực cao vút, mái tóc dài xóa xuống vai, khác biệt hoàn toàn so với những cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội toàn dùng filter. Cô ấy toát lên một khí tức quyến rũ gây nghiện từ đâu đến chân, đồng thời còn mang đến cho người ta một cảm giác duyên dáng yêu kiều, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn. Lúc này cô ấy đang nhảy một điệu nhảy gợi cảm, kết hợp với âm nhạc cuồng nhiệt và sôi động, vẻ ngoài của cô ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Cô gái này không tệ. Diệp Phong thích thú lẩm bẩm, thích không? Diệp Phong say mê đến mức không để ý đến âm thanh phát ra bên tai mình thích. Diệp Phong gật đầu không cần suy nghĩ, gặp một người yêu một người, anh là đồ cha nam. Tô Khuynh Thành tức giận giơ chiếc gối trên ghế sofa lên ném thẳng vào người Diệp Phong. Diệp Phong sửng sốt, nhanh chóng tỉnh táo lại, mẹ kiếp, Tô Khuynh Thành, em về khi nào vậy? Tô Khuynh Thành đã trở về, vậy mà hắn lại không nhận ra. Hử, mãi ngắm người đẹp tôi, anh chú ý đến em mới là lạ. Tô Khuynh Thành khịt mũi ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Phong mỉm cười, vòng tay qua eo Tô Khuynh Thành, kéo câu ngồi xuống bên cạnh hắn. Không phải bây giờ em đang ở công ty à? Sao lại về vào lúc này? Diệp Phong hỏi, công việc của công ty đã xong nên em mới về sớm. Tô Khuynh Thành trợn mắt nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong cười nói, ồ, ra là vậy, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng nhà mình có trộm. Thực anh ngắm người đẹp đến ngơ ngác, còn dám nói em là trộm. Tô Khuynh Thành vừa nói vừa nhéo thật mạnh vào phần thịt mềm ở eo của Diệp Phong. Diệp Phong đau đến hít hà, trừng mắt nhìn Tô Khuynh Thành nói, em còn dám nhéo tôi, có tin tôi xử lý em ngay tại chỗ không? Trong lúc nói chuyện, tay của Diệp Phong đã luồn vào trong áo của Tô Khuynh Thành. Vừa nghe đến lời này, Tô Khuynh Thành lập tức đỏ mặt, nghĩ tới biểu hiện đáng sợ của Diệp Phong, cô lập tức nhượng bộ nói, anh Phong, không muốn, em sai rồi được chưa? Sai ở đâu? Tô Khuynh Thành nũng nịu nói, em không nên mắng anh là cha nam. Cô nhếch miệng, Diệp Phong hoàn toàn là một cái máy đóng cọc không nói lý lẽ cô. Cô không thể chịu nổi hả? Cái này cũng đúng. Diệp Phong nhún vai, người quý đạo đức, tình cảm bắt đầu từ tình, kết thúc từ lễ, một câu nói trích từ Nhân Ôn 3 của Nho Giáo, khẳng định rằng tình cảm là một phần tự nhiên của con người, nhưng phải được kiềm chế và điều chỉnh bằng lễ nghi. Hắn là một tên háo sắc, nhưng tuyệt đối không phải là cha nam. Đúng rồi, nữ minh tinh này tên là gì? Diệp Phong chỉ vào cô gái xinh đẹp đang khiêu vũ trên TV hỏi. Hỏi cũng vô ích, cũng không phải của anh. Sao em biết không phải của tôi? Lỡ đúng thì sao? Diệp Phong nói đùa. Tô Khuynh Thành hờn dỗi một câu, sau đó ngước mắt nhìn về phía màn hình TV. Vừa rồi quá bất ngờ, nên cô không kịp nhìn kỹ xem người phụ nữ xinh đẹp nhảy múa trên TV là S. Khi cô lần đầu nhìn kỹ hơn vào màn hình TV, cô ngẩn cả người. Lâm Phong Nguyệt. Cô ấy thực sự là của anh? Tô Khuynh Thành ngơ ngác nói, hả? Lâm Phong Nguyệt? Lâm Phong Nguyệt là ai? Diệp Phong nghe vậy thì sửng sốt, nhất thời hắn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đẹp của Tô Khuynh Thành khế cao lại, cô quay đầu nhìn Diệp Phong nói, anh quên rồi sao? Cô ấy cũng là vị hôn thê của anh. Chương 265, trùng hợp như vậy sao? Hả? Nghe vậy, Diệp Phong đột nhiên cau mày, sau đó nhớ lại mình có một vị hôn thê tên là Lâm Phong Nguyệt, chẳng lẽ là cô gái xinh đẹp này đang nhảy múa trên TV? Diệp Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ là cùng tên sao? Hắn lấy hôn thư ra, hỏi Tô Khuynh Thành, Lâm Phong Nguyệt này đến từ đâu? Người Yên Kinh. Bởi vì tính tình Lâm Phong Nguyệt tốt như vậy, trước đó Tô Khuynh Thành cũng biết một ít thông tin cơ bản về cô ấy nên mới có thể trả lời câu ngay lập tức. Diệp Phong cau mày nói, Lâm Phong Nguyệt trong hôn thư cũng là người Yên Kinh. Trùng hợp như vậy sao? Sau đó Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm kiếm thông tin của Lâm Phong Nguyệt. Lâm Phong Nguyệt, một nữ diễn viên nổi tiếng, sinh ra ở ít quận Tây Thành, Yên Kinh và hiện 21 tuổi. Địa chỉ trên hôn thư cũng là ít quận Tây Thành, Yên Kinh. Hắn và Tô Khuynh Thành nghiên cứu kỹ càng, phát hiện địa chỉ giống hệt nhau, nói cách khác, nữ minh tinh trên truyền hình Lâm Phong Nguyệt chính là hôn thê của Diệp Phong. Thật sự là cùng một người sao? Tô Khuynh Thành lại nhìn Diệp Phong, trong mắt mang theo nghỉ hoặc không quá lời khi nói rằng Lâm Phong Nguyệt là sao nữ được yêu thích và hàng đầu nhất Trung Quốc với thân hình gợi cảm, bốc lửa cùng khuôn mặt thiên thần, Lâm Phong Nguyệt 21 tuổi đã dễ dàng trở thành siêu sao, trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Cô ấy lại là vị hôn thê của Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, Tô Khuynh Thành cảm thấy mình bị áp lực rất lớn, các vị hôn thê của Diệp Phong đều xinh đẹp xuất sắc như vậy, sau này làm sao có thể đấu lại bọn họ. Khó trách lại có sức hút đối với tôi như vậy, hóa cô ấy cũng là vị hôn thê của Diệp Phong, không khỏi hít một hơi, nhị sư nương thật sự lợi hại. Anh Phong, anh có đi tìm cô ấy không? Tô Khuynh Thành thấy cô không thể trốn thoát nên chủ động hỏi thăm, điều này cũng có thể đề cao sự rộng lượng và đức độ của cô ấy đang ở đâu. Diệp Phong tùy ý huy đi hẹp Phong thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn về vị hôn thê như vậy. Tô Khuynh Thành nói, chắc giờ cô ấy đang ở Nam Vệ Thải, nhờ như gần đây cô ấy có chuyến du lịch Nam Việt. Trước tiên quên đi. Diệp Phong lắc đầu, nơi này cách Giang Thành hơn ngàn km, ngoài tầm với của Diệp Phong sao vậy? Tô Khuynh Thành khó hiểu, Nam Việt xa quá, lười đi. Diệp Phong hề vải nằm ở trên sofa, vẻ mặt chán nản ổ. Đôi mắt đẹp của Tô Khuynh Thành mở to, cô khá bất ngờ trước phản ứng của Diệp Phong, chờ cô ấy chủ động tới tìm tôi. Nói xong, Diệp Phong lại từ trên sofa ngồi dậy, nhặt một quả nho trên đĩa trái cây trên bàn ném vào miệng được rồi. Tô Khuynh Thành hài lòng mỉm cười, anh Phong. Ừm. Em đẹp hay cô ấy đẹp? Tô Khuynh Thành vừa hỏi vừa rúc vào lòng Diệp Phong như một chú chim nhỏ. Diệp Phong liếc nhìn Lâm Phong Nguyệt, lại nhìn Tô Khuynh Thành, sờ sờ chán cô, cau mày nói, đương nhiên là cô ấy xinh đẹp, sao em có thể so sánh với cô ấy được chứ? Suốt ngày nghĩ linh tinh gì vậy? Tô Khuynh Thành nghe được lời này, đôi mắt xinh đẹp mở to, tức giận hỏi Diệp Phong, đồ tồi, em kém cô ấy điểm nào? Trước Diệp Phong liếc cô một cái, nói, sao em lại hét lớn như vậy? Hừ, em không quan tâm, nói cho em biết, em kém cô ấy điểm nào? Tô Khuynh Thành không phục, nắm lấy Diệp Phong cánh tay hỏi. Diệp Phong mỉm cười, kỳ thực những lời hắn vừa nói đều là lời trái lương tâm nói thật. Tô Khuynh Thành so với Lâm Phong Nguyệt không tệ chút nào, cả về vóc dáng lẫn ngoại hình. Chương 266, anh như cười. Tuy nhiên, Tô Khuynh Thành là một cô gái nhỏ kiêu ngạo, không phải lúc nào cũng có thể chiều theo cô, điều này không tốt, nó sẽ khiến cô càng kiêu ngạo hơn. Đối với một người phụ nữ nhỏ bé như Tô Khuynh Thành, phải có những hành động tiết thực để chinh phục cô. Thấy Diệp Phong không nói chuyện, Tô Khuynh Thành càng thêm bị khuất, nàng lay động cánh tay Diệp Phong, bất đắc dĩ nói, Diệp Phong chết tiệt, đừng chỉ biết ăn nữa, trả lời vấn đề của em đi. Không rảnh. Diệp Phong lắc đầu cười nói, còn không rảnh. Em liều mạng với anh. Tô Khuynh Thành nổi giận, trực tiếp đẩy Diệp Phong lên ghế sofa, sau đó dùng sức cưỡi lên hắn. Nhìn Tô Khuynh Thành tức giận cực kỳ xinh đẹp đang cưỡi trên mình, Diệp Phong không khỏi nuốt nước bọt nói, tôi cảnh cáo em đang đùa với lửa. Chỉ là đùa với lửa thôi, có bản lĩnh thì tới đi, em còn phải sợ anh sao? Tô Khuynh Thành vẻ mặt khiêu khích, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phong, lồng ngực kịch liệt phập phồng, loại hình ảnh này quá gợi cảm, hấp dẫn. Diệp Phong nhịn không được, trong cơ thể hắn bốc lên tà hỏa, em xuống trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Diệp Phong đề nghị không muốn. Tô Khuynh Thành từ chối được, là do em tự chuốc lấy đó. Diệp Phong nở nụ cười tà ác uy hiếp, hôm nay ta cũng không tin, em còn có thể bị anh ức hiếp mỗi ngoại xạ ổ. Tô Khuynh Thành tức giận cởi áo sơ mi, áo khoác cô chỉ đeo một chiếc thắt lưng treo nhỏ nhắn gợi cảm, khiến Diệp Phong vô cùng tức giận, ha ha ha. Diệp Phong tà ác cười, hắn đột nhiên nắm lấy eo Tô Khuynh Thành, đột ngột nâng Tô Khuynh Thành lên, hất Tô Khuynh Thành ngã xuống ghế sofa. Diệp Phong cười nhìn chằm chằm vào Tô Khuynh Thành trong mắt, lát nữa em sẽ phải cầu xin Tô. Tô Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, con hiệu nhỏ trong lòng tựa hồ cảm nhận được một loại nguy hiểm, không ngừng đập loạn. À, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét phá vỡ sự im lặng của Hồ Tâm Cư, anh Phong, em sai rồi, xin hãy tha cho em. Không biết trải qua bao lâu, Tô Khuynh Thành cuối cùng cũng được bộ, cầu xin tha thứ, lúc này, cô không còn chút sức lực nào, còn hung dữ không? Diệp Phong hài lòng, cảm thấy vô cùng thoải mái, không giữ nữa, em sai rồi. Tô Khuynh Thành vẻ mặt ủy khuất nói, ừm, ngoan lắm. Diệp Phong nhẹ nhàng xoa đầu Tô Khuynh Thành, trên mặt hắn vẻ mặt chịu mến, hử, xấu xa. Tô Khuynh Thành dối hờn hừ một tiếng, đi hẹp Phong thực sự khiến cô xấu hổ đến chết mất, buổi chiều phải đến Kim Lăng một chuyến, bây giờ không động đậy nổi nữa, làm sao đến đó đây? Tô Khuynh Thành đáng thương nói, đều tại anh. Đến Kim Lăng làm gì? Diệp Phong hỏi, Kim Lăng sẽ là hướng phát triển trọng tâm của công ty trong tương lai, vì vậy em phải thường xuyên đến chi nhánh Kim Lăng. Còn nữa, trước đây bố em đã mua một căn biệt thự ở Kim Lăng, đang sửa sang lụy, bị giờ sửa sang xong, em muốn ghé qua xem thử. Chỉ vậy thôi. Diệp Phong cười nói, tôi còn tưởng rằng chuyện lớn thế nào. Không phải chuyện gì to tát, nhưng hiện tại em không thể lái xe được. Tô Khuynh Thành bất mãn nói, đùi của cô bị đau và rất khó nhấn ga, hạ hạ hạ. Nhìn thấy Tô Khuynh Thành cả đời cường đại biến thành bộ dáng đáng thương này, Diệp Phong không khỏi muốn cười, anh như cười. Tô Khuynh Thành hai má đỏ bừng, Diệp Phong lắc đầu, lái xe không được thì đừng lái xe, anh đi với em, chẳng phải là xong sao? Thật sao? Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tô Khuynh Thành lập tức sáng lên. Chương 267, chuyện này còn có thể giả được sao? Chuyện này còn có thể giả được sao? Diệp Phong mỉm cười, đúng lúc hắn cũng muốn đến Kim Lăng để xem tình hình hiện tại ở Kim Lăng như thế nào, nhất tiện, hắn cũng sẽ tìm người phụ nữ Nhật Bản tên Mỹ Hệ Cổ để xem có thể lấy thêm manh mối nào từ cô ta không. Anh Phong, anh thật tốt. Tô Khuynh Thành mừng rỡ, kích động ôm lấy cổ Diệp Phong, sở dĩ cô vui vẻ như vậy không phải là Diệp Phong đồng ý chở cô đi Kim Lăng, mà là sau khi đến Kim Lăng, cô lại có cơ hội được ở một mình với Diệp Phong. Chỉ cần chúng ta có thể tránh xa Tiêu Y Y Nhân thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tô Khuynh Thành cảm thấy vui mừng, nhưng nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Diệp Phong, cô lại có chút lo lắng. Hắn quá mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Tô Khuynh Thành cảm thấy đã đến lúc tìm người chia sẻ gánh nặng, nhưng đó nhất định không phải là Tiêu Y Y Nhân. Lớn quá, buông ra, nhanh buông ra, tôi sắp nghẹn chết. Diệp Phong khó thở đến mức phải vùng vây rất nhiều, đáng ghét. Tô Khuynh Thành làm lưỡng, đấm vào ngực Diệp Phong. Diệp Phong xoa xoa cái mũi, hít sâu một hơi nói, lần sau có chuyện tốt như thế này, nhớ báo trước cho tôi, để ta hít một hơi trước. Tô Khuynh Thành nghe xong đỏ mặt, anh còn dám nói. Buổi chiều, sau khi ăn trưa tại Hồ Tâm Cư, Diệp Phong lái xe đưa Tô Khuynh Thành đi, hai người lại lên đường đi Kim Lăng 2 tiếng sau, xe chạy vào ngoại ô Kim Lăng, Tô Khuynh Thành chỉ về một hướng nói, sắp đến nơi rồi, phía trước rẽ trái, qua hai ngã tư, anh sẽ tìm thấy biệt thự mà cha em mua.
Được.
Diệp Phong gật đầu, chuyển làn đường bên trái, vẻ lái chính hành động thiếu tinh tế này đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ với chiếc Porsche 911 phía sau, vừa nghe thấy tiếng chân ga, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ phía sau lao ra và nhanh chóng áp sát vào xe của Diệp Phong. Một thanh niên tóc vàng đeo kính râm chửi rủa, mẹ nó, biết lái xe không? Anh ta là một phú nhị đại, tên là Lưu Hạo, đang đưa bạn gái đi dạo trên phố. Việc Diệp Phong chuyển làn vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe bình thường của anh ta mà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của anh ta, chỉ chuyện nhỏ này thôi cũng khiến Lưu Hạo rất không vui. Diệp Phong nghe được lời này nheo mắt lại, thản nhiên liếc nhìn đối phương, nhìn thấy đối phương là một thanh niên trẻ tuổi đang tự mình lái xe, hắn cũng không thèm để ý đến người đối diện, liền đạp ga bỏ mặc đối phương. Nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất là khi nhìn thấy Diệp Phong đang lái một chiếc SUV Mercedes-Benz bình thường, giá chênh lệch rất nhiều so với chiếc Porsche 911 của mình, anh ta càng trở nên kiêu ngạo. Lưu Hạo lại đuổi tới măng, tao đang hỏi mày đó, đồ hèn nhờ à, không dám trả lời à? Người phụ nữ ngồi trên ghế phụ quanh tay, vẻ mặt nham hiểm văng lên, anh lái xe gì dở thế? Sao dám cạnh tranh với xe của anh Lưu? Lời này vừa nói ra, Diệp Phong cau mày, nhìn chung quanh tìm một chỗ đậu xe thuận tiện lần đầu không so đo. Nào ngờ đối phương lại tiếp tục gây sợi đi, Hẹp Phong cũng không sẵn sàng bỏ qua cho anh ta nữa, lái một chiếc hót chờ tồi tàn thì hay lắm sao? Bà cô đây còn cảm thấy chướng mắt. Tô Khuynh Thành cũng tức giận, hạ cửa sổ xuống, quát lại ồ. Hóa ra là một đại mỹ nhân. Chương 268, người vùng khác đều như vậy sao? Sau khi Lưu Hạo nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tô Khuynh Thành, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Người đẹp, đây là phiên bản giới hạn vợi vẻ đẹp của em, đi theo một kẻ thua cuộc đáng thương như vậy thì có tương lai gì? Em đi theo anh đi, để anh chăm sóc em nhé. Lưu Hạo trên môi nở một nụ cười tà ác, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Khuynh Thành, nói một cách đầy dục vọng. Nghe Lưu Hạo nói như vậy, bạn gái ngồi ở ghế phụ trên xe cũng không dám nói gì. Lưu Hạo giàu có, còn cô ta chỉ là kẻ hám tiền cút, cũng không lấy nước tiểu soi thử xem bản thân như thế nào. Tô Khuynh Thành hét lên, khinh thường mắng lại rồi kéo cửa sổ xe lên đi. Hẹp Phong mỉm cười, cảm thấy Tô Khuynh Thành rất bá đạo, ôi, còn dám mắng anh đây sao, không cho anh mặt mũi à? Hôm nay cô em là của anh chắc rồi. Lưu Hạo cảm thấy mất mặt trước mặt bạn gái nên lại đặt ga, đi theo Đi Hẹp Phong về phía khu biệt thự. Tô Khuynh Thành liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó bĩu môi nói, anh Phong, tên đó vẫn đang đi theo chúng ta. Diệp Phong nheo mắt nói, đi theo cũng được, để anh ta theo đi. Vài phút sau, xe của Diệp Phong dừng ở khu biệt thự, theo sau là chiếc Porsche 911. Trước khi Diệp Phong xuống xe, đối phương đã mở cửa xe, vẻ mặt tức giận đi về phía Diệp Phong. Tiểu tử kia, xuống đây cho ông. Anh ta đá vào cửa xe Diệp Phong và chửi bới ngạo mạn muốn chết. Diệp Phong nheo mắt lùi. Tô Khuynh Thành kéo cánh tay Diệp Phong nói, anh Phong, đừng đánh chết anh ta. Sau cái chết của Kim Lăng Vương, an ninh ở Kim Lăng dần dần được cải thiện, tránh để người của cục an ninh đến sẽ rắc rối, yên tâm đi. Diệp Phong mỉm cười nói, tôi sẽ hành động có chừng mực. Ừ, Tô Khuynh Thành mỉm cười gật đầu rắc rắc. Diệp Phong mở cửa bước xuống xe. Lưu Hạo có chút sợ hãi khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Diệp Phong, gần ta cao chưa đến 1,7m, lại gầy như que tuổi so với Diệp Phong, giống như một hạt đậu. Gọi lại lần nữa tôi nghe. Diệp Phong nhìn chăm chăm Lưu Hạo, trầm giọng nói, người vùng khác đều như vậy sao? Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lưu Hạo liếc nhìn biển số xe của Diệp Phong, sau đó dũng cảm hừ một tiếng, tiểu tử kia, mày có biết tao là ai không? Hỏi ngươi ở Kim Lăng thử xem, tao là Lưu Hạo. Diệp Phong nghe vậy, khẽ cau mày, nhìn bộ dáng đắc thắng của đối phương, Diệp Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Thấy Diệp Phong không lên tiếng, Lưu Hạo nhếch khóe miệng lên, cho rằng Diệp Phong bị khí thế của mình dọa sợ, càng nói càng kiêu ngạo, bạn gái của mày không tệ, thế này đi, mày để cô ấy ngủ với tao một đêm, chuyện hôm nay coi như cho qua, thế nào? Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy một âm thanh truyền đến. Diệp Phong giơ chân đá vào bụng Lưu Hạo, Lưu Hạo bay đi 7-8 mét như diều đất dây, nặng nề rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Lưu Hạo bị Diệp Phong một cước choáng váng, hồi lâu không có khôi phục. Anh ta ôm bụng, vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên, thằng nhãi này, mày dám đánh tao? Đang nói chuyện, Lưu Hạo nhặt một viên gạch trên mặt đất ném về phía Diệp Phong. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay anh ta, nhẹ nhàng bẻ một cái. Đột nhiên, truyền đến một tiếng xương gãy giòn vang, Lưu Hạo cổ tay bị Diệp Phong trực tiếp đánh lấy, anh ta lập tức bắt đầu kêu gào. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong lại giơ chân lên, trực tiếp đá vào mặt Lưu Hạo. Lưu Hạo yếu đến mức bị Diệp Phong đá ngã ngửa. Diệp Phong từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, cút xa một chút, còn đi theo tôi gặp một lần sẽ đánh một lần. Chương 269, chỉ có hai chúng ta. Diệp Phong nói xong, quay lại xe, khởi động xe, lái về phía nhà Tô Khuynh Thành. Lưu thiếu, anh không sao chứ? Bạn gái Lưu Hạo vội vàng chạy ra khỏi xe, đỡ Lưu Hạo đứng dậy, lo lắng hỏi, Lưu thiếu, anh sao rồi? Người phụ nữ này cao 1,67 mét, đi giày cao gót, trông cao hơn Lưu Hạo một cái đầu mẹ kiếp, tên khốn đó dám đánh ông. Lưu Hạo tức giận, ôm má, chửi bới dữ dội, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, Triệu Thổ, lão tử bị người ta đánh, mang theo mấy anh em đến đây, nhanh lên. Khu biệt thự ở Kim Lăng có phong cảnh đẹp và diện tích cây xanh rộng lớn, mang đến cho người dân cảm giác rất thoải mái và đáng sống. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Tô Khuynh Thành dừng lại trước một căn biệt thự song lập. Biệt thự có 2 tầng, phía trước có một khoảng sân nhỏ và được trang trí rất có phong cách. Sau khi xuống xe, Tô Khuynh Thành hưng phấn nói với Diệp Phong, anh Phong, nhìn xem, không tệ lắm đúng không? Khá tốt. Diệp Phong gật đầu, nhìn xung quanh hai người bước vào biệt thự đã được trang trí sạch sẽ, ấm áp. Tô Khuynh Thành nhìn chỗ này chỗ kia, sau đó nói, không tệ, sau này đến Kim Lăng, chúng ta có thể ở trong căn nhà của chính mình. Diệp Phong cười nói, làm phòng tân hôn. Ở Tô Khuynh Thành gật đầu, nắm lấy cánh tay Diệp Phong, nũng nịu nói, chỉ có hai chúng ta thôi, được không, anh Phong?
Chỉ có hai chúng ta. Tôi cảm thấy không tốt, tôi thích nhiều người náo nhiệt, hắn có 7 vị hôn thê, nếu sau này phát triển một chút, rồi gom bọn họ lại với nhau, nghĩ là thấy kích thích, nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác. Tô Khuynh Thành nghe vậy, lập tức tức giận hét lên, anh.
Tôi làm sao?
Diệp Phong mỉm cười hỏi đồ tồi, em không thèm để ý tới anh nữa.
Tô Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng ha ha.
Diệp Phong mỉm cười, không nói thêm nữa, hai người đi một vòng trong phòng, kiểm tra xung quanh, sau khi xác định mọi phương diện trang trí đều ổn, họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, còn chưa ngồi ấm mông đã nghe thấy tiếng đập phá bên ngoài. Có tiếng bốp bốp, giống như tiếng nhiều người đập xe. Diệp Phong giật mình, vừa đứng dậy, lại nghe thấy một tiếng chửi rủa lớn, tên khốn này, mau ra đây. Đó là giọng nói của Lưu Hạo. Tô Khuynh Thành nghe được lời này, lập tức cau mày, tức giận, sao tên này lại không biết sống chết như vậy? Chẳng lẽ anh ta đang đập xe của chúng ta sao?
Diệp Phong nói, tôi ra ngoài xem, lúc này đánh quá nhẹ.
Em cũng đi.
Hắn và Tô Khuynh Thành rời khỏi nhà đi bộ ra đường, quả nhiên Lưu Hạo đứng gần đó, ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ đạo mười mấy người đàn ông lực lưỡng đập xe của hai người bạn gái. Lưu Hạo che miệng cười khúc khích, anh dám trêu chọc anh Lưu, đúng là chán sống rồi, hạ hạ.
Diệp Phong đột nhiên dâng lên lửa giận, hắn cảm giác được chữ chết mơ hồ xuất hiện trên đầu Lưu Hạo.
Ồ, mày dám ra thật à?
Chương 270, vừa rồi tôi đã nói gì với anh? Nhìn thấy Diệp Phong đi ra khỏi biệt thự, Lưu Hạo trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, anh ta nháy mắt với đám đàn ông lực lưỡng lập tức vây quanh Diệp Phong và Tô Khuynh Thành, anh muốn làm gì?
Tô Khuynh Thành hỏi, đúng là một mỹ nhân tuyệt phẩm.
Lưu Hạo nhìn Tô Khuynh Thành từ trên xuống, từ vóc dáng cho tới dung mạo, so với Tô Khuynh Thành, nhan sắc mờ nhạt của bạn gái của anh ta chẳng khác nào phượng hoàng với gà lôi. Lưu Hạo đột nhiên trở nên dâm đãng, cười toe toét, muốn làm gì sao?
Anh ta chỉ vào vết bầm trên mặt, nói với Tô Khuynh Thành, làm ông đây bị thương thành như vậy, cô em nói xem ông đây muốn làm gì?
Tô Khuynh Thành nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, tôi khuyên anh đừng tự chuốc phiền phức.
Hạ hạ, hẳn tự chuốc phiền phức sao?
Nghe vậy, Lưu Hạo và đám người kia đều cười lớn, nói đi, tiểu mỹ nhân, em không để bọn anh vào mắt à?
Người đàn ông dẫn đầu tên Triệu Thổ, nhìn chằm chằm Tô Khuynh Thành, cười hung ác, trên mặt hắn có một vết sẹo rất rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ là một người rất hung ác. Nói xong, gã tiến lên một bước méo cằm Tô Khuynh Thành, tiểu mỹ nhân, nếu không muốn người đàn ông của mình chịu đau khổ thì hãy ngủ với thiếu gia của bọn anh một đêm đi.
Tô Khuynh Thành nghe được lời này, vô thức lùi về phía sau một bước, tuy nhiên, Triệu Thổ chưa kịp nói xong, Diệp Phong đột nhiên ra tay, nhanh như chớp, tóm lấy móng vuốt của Triệu Tử, hắn dùng sức bóp mạnh, lập tức nghe được một tiếng rắc, Triệu Thổ hét lên một tiếng, năm ngón tay đã bị hắn bẻ gãy.
A, đau quái! Triệu Tử kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Lưu Hạo đối N không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này, đi hẹp phong này thật sự là điên rồi.
Vừa rồi anh ta một mình hắn mới ra tay, hiện tại anh ta mang theo nhiều người như vậy tới đây, hắn lại dám ra tay.
Điều này thật quá điên rồ.
Lưu Hạo dập điếu thuốc trên tay, lớn tiếng chửi, mẹ kiếp, các người đứng đó làm gì?
Đánh nó cho tôi.
Khoảng hơn chục người đàn ông lực lượng phản ứng lại, cầm gậy lên và ngay lập tức tấn công Diệp Phong phế vật.
Diệp Phong khinh thường cười, trên mặt vẻ mặt thoải mái vô một bút bút.
Diệp Phong liên tục tung quyền, trong nháy mắt, mười mấy nam nhân lực lượng đều bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu gào.
Mẹ kiếp!
Lưu Hạo sợ hãi, lắp bắp, làm sao anh ta có thể nghĩ tới Diệp Phong đáng sợ như vậy, trong nháy mắt giết chết hơn 10 tên cường tráng anh ta mang theo.
Y Diệp Phong chậm rãi đi về phía Lưu Hạo, Lưu Hạo vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng rút lui, hắn quen kiêu ngạo, sao lại gặp phải nhân vật tàn nhẫn như Diệp Phong.
Diệp Phong túm lấy cổ áo Lưu Hạo, nâng anh ta lên như gà, sau đó ném vào chiếc xe bên cạnh.
Bút.
Một âm thanh vang lên, Lưu Hạo đầu choáng váng, máu chảy ra, vừa rồi tôi đã nói gì với anh?
Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Lưu Hạo vội vàng cầu xin tha thứ, tôi sai rồi, anh trai, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi.
Bút.
Diệp Phong dùng trái tay tát mạnh vào mặt Lưu Hạo, khóe miệng Lưu Hạo chảy ra máu, thậm chí hai chiếc răng cũng bị Diệp Phong nhổ ra, anh cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao?
Diệp Phong nheo mắt hỏi, không có không có.
Lưu Hạo liều mạng lắc đầu, anh ta làm sao dám nói vật trước mặt Diệp Phong?
Xe của tôi phải làm sao đây?
Diệp Phong lạnh lùng hỏi, tôi sẽ đền một chiếc xe mới.
Lưu Hạo hoảng hốt nói, một chiếc.
Diệp Phong lại nheo mắt lại, siết chặt cổ họng. Lưu Hồ Hữu Hạo chợt vừa nói, 10 chiếc, tôi sẽ đền 10 chiếc.
Diệp Phong hừ lạnh, 10 chiếc xe, có đủ mua cái mạng chó của anh không?
Anh,
tôi sai rồi được.
Anh giơ cao đánh khế, muốn bồi thường bao nhiêu cũng. Lưu Hạo hoàn toàn hoảng sợ, dù có nói thế nào, Diệp Phong cũng không có ý định buông tay dừng lại.
Đột nhiên, một tiếng hét phát ra từ ngã tư, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang chạy với tốc độ cao trên chiếc xe máy màu trắng xanh, đột nhiên dừng lại trước mặt Diệp Phong và Lưu Hạo. Người phụ nữ mặc đồng phục, bộ ngực căng phồng, xe nghiêng sang một bên, đôi chân thon dài gợi cảm bước xuống trước, để lộ những đường cong thanh tú và quyến rũ. Sau đó cô ấy cởi mũ bảo hiểm và hất mái tóc đen dài, để lộ khuôn mặt xinh đẹp vừa duyên dáng vừa anh hùng.
Diệp Phong hơi giật mình, hóa ra đây là nữ cảnh sát tuần tra.
Chương 271, người tới hóa ra là Trần Thiến. Nữ cảnh sát tuần tra này có dáng người kiêu hãnh và toát lên vẻ tự tin mạnh mẽ trong xương. Tên cô ấy là Trần Thiến, cô ấy là nhân viên tuần tra của sở tuần tra gần đảo. Vợ nhìn thấy Trần Thiến tới, Lưu Hạo liền vui mừng khôn xiết.
Người tới hóa ra là Trần Thiến, một sĩ quan tuần tra cấp 2 của sở tuần tra được biết đến với cái tên Trần Nữ Ma. Sở dĩ cô ấy được gọi là Trần Nữ Ma là vì phong cách làm việc của Trần Thiến cực kỳ độc đoán, bất cứ ai khiêu khích cô ấy chắc chắn sẽ bị tra tấn nghiêm trọng cho dù lý do là gì.
Chỉ nghe Lưu Hạo vội vàng kêu cứu, "Chị Thiến, nhanh giúp tôi đi, anh tôi muốn giết tôi."
Trần Thiến hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh tôi, xuống xe, sắc bén trừng mắt Diệp Phong nói, "Thả anh tôi ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí với anh."
"Thả anh tôi đi?"
"Dựa vào cái gì?"
Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ cảnh sát tuần tra xinh đẹp, cười nhạt hỏi, "Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào tôi là người tuần tra ở đây nên tôi là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi hành vi bạo lực." Một tia sáng lạnh bản ra từ trong mắt Trần Thiến, Trần Thiến nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và nói với giọng lạnh lùng ồ. Hung dữ vậy sao? Diệp Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào ngực Trần Thiến, người phụ nữ này lớn quá. Trần Thiến nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia sáng, nói, anh có biết tôi là ai không? Sao dám nói với tôi như vậy? Trong khi nói chuyện, Trần Thiến lấy ra một miếng danh thiếp có ghi tên cô ấy và số tuần tra trên đó. Diệp Phong vẻ mặt thản nhiên nói, cô là ai, liên quan gì đến tôi? Nghe được Diệp Phong lời nói, Trần Thiến bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Sau khi nhìn thấy tên cô ấy, hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Trần Thiến cười thích thú, ồ, anh cũng cứng miệng lắm, dung mạo không tệ, lại còn đẹp trai như vậy, rơi vào trong tay của tôi, không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chậc chậc chậc. Diệp Phong lắc đầu cười, nhìn từ trên xuống dưới thân hình chân tình nói, cô xinh đẹp như vậy, tôi ít nhất cũng có thể kiên trì cả ngày. Nghe vậy, Trần Thiến tức giận, chưa có người đàn ông nào dám trêu chọc cô ấy như thế này, còn dám trêu chọc chị đây à? Xem ra hôm nay tôi phải làm cho anh chịu khổ một chút. Lời vừa dứt, Trần Thiến tiến lên, trực tiếp công kích Diệp Phong, vì sao không phải là ngọt nào. Diệp Phong cười đùa, ném Lưu Hạo xuống đất và lao về phía Trần Thiến. Khi chiến đấu, Diệp Phong có bao giờ sợ hãi? Không chỉ người phụ nữ trước mặt chỉ mới đang kình cảnh muốn chiếm được ngọt nào, trước hết phải đánh bại tôi. Trần Thiến hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá Diệp Phong. Thấy Trần Thiến ra tay, Lưu Hạo tức giận, chị Thiến, tiểu tử này vô pháp, dạy cho hắn một bài học. Trần Thiến không có phản ứng, tập trung công kích Diệp Phong. Nhờ thấy cảnh tượng này, Tô Khuynh Thành đứng ở cửa vô cùng tức giận, này cô nữ cảnh sát tuần tra không phân biệt được kẻ tốt và kẻ xấu sao? Trần Thiến liếc nhìn Tô Khuynh Thành, khịt mũi, ở đây không đến lượt cô nói chuyện. Không phải đến lượt tôi nói chuyện sao? Tô Khuynh Thành nghe vậy càng tức giận hơn, sao cô lại là phụ nữ lại kiêu ngạo như vậy? Trần Thiến nói, bởi vì tôi là cảnh sát tuần tra. Bút bút bút. Trần Thiến chiêu thức hung hãn, công kích nhanh chóng, nhưng ở trước mặt Diệp Phong lại không có tác dụng. Cô ấy căn bản không thể đả thương Đi Hệ Phòng. Cô ấy tấn công nhiều lần nhưng Diệp Phong đều dễ dàng tránh được. Trần Thiến càng chiến đấu thì càng khó khăn và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng. Chương 272, cô mềm mại quá. Cô ấy giơ cao chân phải lên và đá mạnh vào Diệp Phong bằng cú đá roi của mình. Tuy nhiên, chiêu này lại đánh thẳng vào lòng Diệp Phong. Diệp Phong giơ tay lên, dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của Trần Thiến, kéo mạnh. Trần Thiến sắc mặt thay đổi, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Phong. Diệp Phong khống chế Trần Thiến trong tư thế cực kỳ xấu hổ, vẻ mặt đầy trêu chọc, nói, tôi đẹp trai, nhưng cô có thể dè dặt hơn được không? Tại sao vừa đến gần tôi lại lao vào vòng tay của tôi vậy? Dứt lời, Diệp Phong vũ mạnh vào mông Trần Thiến. Đột nhiên, có một âm thanh giòn vang. Mông của Trần Thiến run rẩy kịch liệt, nhất thời đỏ mặt vô cùng. Anh vừa gọi tôi là gì? Lời hay đi đẹp không nói hai lần. Diệp Phong cười nói, hôm nay anh chết chắc. Trần Thiến trở nên tức giận, quay người và thoát khỏi sự kiềm chế của Diệp Phong, sau đó phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Diệp Phong. Cảnh sát tuần tra các cô đều tàn nhẫn như vậy sao? Diệp Phong vừa gõ vừa hỏi, ai bảo anh không hợp tác? Trần Thiến hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong hỏi, hợp tác? Tôi không có phạm luật gì cả, cô muốn tôi hợp tác như thế nào? Trần Thiến lạnh lùng nói, anh tụ tập một đám đánh nhau, còn nói không phạm pháp. Phút. Nghe vậy, Diệp Phong không nói nên lời. Đúng như Tô Khuynh Thành đã nói, sau cái chết của Kim Lăng Vương, an ninh công cộng ở Kim Lăng quả thực đã được cải thiện, và những vấn đề tâm thường như đánh nhau như vậy cũng được người dân lo liệu. Tôi nói, bà cô tuần tra của tôi ơi, con mắt nào của cô đã nhìn thấy tôi đánh nhau? Anh vừa gọi tôi là gì? Trần Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong, bà cô, sao vậy? Sao anh dám nói thế? Trần Thiến tức giận, tên này dám gọi cô ấy là bà cô, chán sống. Diệp Phong nói, là cô vu oan cho tôi trước. Trần Thiến nói, tôi vu oan cho anh? Tôi mới tới đây đã thấy anh đánh người ở đây, anh còn dám nói tôi vu oan anh? Diệp Phong nhíu môi, xem ra cô chẳng những không giỏi dùng mắt, mà còn không giỏi dùng não. Rõ ràng là họ đến gây rắc rối cho tôi chỉ đang tự vệ thổ ỷ, tại sao lọt vào mắt cô lại biến thành đánh nhau rồi? Theo tôi về sở giải thích. Ánh mắt Trần Tình trở nên lạnh lùng, cô ấy dùng lòng bàn tay góc cạnh xạ ổ quỷ hệ tát Diệp Phong. Không ngờ Diệp Phong lại nghiêng người né tránh đòn tấn công của cô ấy. Sau đó, giống như một bóng ma, anh đi thẳng đến phía sau Trần Thiến, một tay nắm lấy cánh tay Trần Thiến, tay kia ôm eo cô, cười nhẹ, cô muốn tôi theo cô với kỹ năng mèo cào ba chân nhỏ bé này. Nghe vậy, lông mày Trần Thiến chợt nhíu lại, cô ấy vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Phong. Ngược lại, Diệp Phong rất có hứng thú nói, hờ mờ mờ cô mềm mại quá. Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nghe vậy, Trần Thiến trên mặt lộ ra xấu hổ cùng tức giận, cô ấy nhân cơ hội giẫm thật mạnh vào đôi giày của Diệp Phong, nhưng cô ấy lại quay người lại, cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Phong đứng yên. Mái tóc dài của cô ấy tung bay trong gió, khi Trần Thiến quay lại lần nữa, cô ấy cầm trong tay một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào trán Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh này, Tô Khuynh Thành nhất thời căng thẳng, cô biết thân thể Diệp Phong có thể chặn được đạn, nhưng cô không biết đầu của Diệp Phong có thể chặn được hay không. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói, bà cô ơi, thứ này rất nguy hiểm, tốt nhất cô nên cất nó đi. Trần Thiến nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, cười đáp ý nói, đưa tay lên, nếu không đừng trách tôi vô lễ. Tô Khuynh Thành không phục nói, cô có bệnh à? Không thấy bọn họ đập xe của chúng tôi trước sao? Thư Trần Thiến hừ lạnh một tiếng, muốn giải thích thì vào ngục giải thích đi. Khi nói, cô ấy lại siết chặt khẩu súng của cô. Không sao đâu, đừng lo lắng. Tô Khuynh Thành đang định nói thì bị Diệp Phong cắt ngang. Diệp Phong giả vờ sợ hãi, thờ ơ giơ tay lên hưởng, tuyệt đấy. Trần Tình mỉm cười, từ bên hông lấy ra một đôi còng tay bạc, thua khoáng trước mặt Diệp Phong nói, anh muốn tự đeo hay tôi đeo giúp anh? Chương 273, tất nhiên muốn cô đeo giúp tôi. Diệp Phong cười nói, tất nhiên muốn cô đeo giúp tôi. Được. Trần Tình nở nụ cười hài hước, đi đến trước mặt Diệp Phong, khóa chiếc vòng bạc lên trên tay Diệp Phong. Dưới ánh mặt trời, chiếc vòng bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lại nhìn cô thanh tra xinh đẹp này, đột nhiên trong lòng Diệp Phong có một ý tưởng lớn mật, hắn cùng muốn dùng vòng bạc này còng tay cô. Lại quả nhiên là chị Tình. Lưu Hạo ngồi xổm trên mặt đất nhìn thấy cảnh này, lập tức giơ ngón cái lên Trần Tình, trừng mắt liếc nhìn hắn ta, sau đó nhấc chân đá mạnh lên bụng Lưu Hạo. Lưu Hạo bị đá kêu gào chửi tục, nghẹn đỏ mặt hỏi Trần Tinh, chị Tinh, chị đá em làm gì? Trần Tinh lạnh lùng nói, Lưu Hạo, đừng tưởng tôi không biết cậu là thứ gì. Thì ra Lưu Hạo này là khách quen của sở tuần tra, hẳn bị Trần Tinh bắt vào ít nhất 3 lần, bởi vậy hai người cũng không xa lạ, mặc dù Lưu Hạo là con nhà giàu, nhưng lại có sự sợ hãi bản năng với Trần Tinh, hơn nữa gia thế của Trần Tinh lại mạnh hơn hắn ta, bởi vậy hắn ta không dám làm bậy trước mặt Trần Tinh. Sau đó Trần Tinh nói với Diệp Phong, đi theo tôi có thể đi theo cô. Lần này Diệp Phong không từ chối, hắn chỉ liếc nhìn Lưu Hạo, nói, vậy hắn ta thì sao? Trần Tinh nói, tất nhiên cũng đi về theo tôi. Diệp Phong gật đầu, vậy thì được. Nhưng ở trong mắt tôi, hành vi phạm tội của anh càng nghiêm trọng hơn, anh không chỉ tụ tập đánh nhau, còn dám đánh bộ tuần tra giữa ban ngày ban mặt. Trần Tinh cười nói, trở về cùng tôi, anh sẽ biết tay. Diệp Phong cười nói, được, tôi cũng muốn xem thủ đoạn của cô như thế nào. Tô Khuynh Thành thấy Trần Tinh muốn bắt Diệp Phong đi, lo lắng nói, anh Phong. Diệp Phong, không sao, rất nhanh tôi sẽ trở về, ở nhà chờ tôi. Vâng. Tô Khuynh Thành gật đầu, cũng không nói gì nữa. Một lúc sau, mấy chiếc xe của sở tuần tra đến dẫn Lưu Hạo và đám thuộc hạ của hắn ta đi, còn Diệp Phong được hưởng đãi ngộ đặc thủ, ngồi trên xe máy của Trần Tinh ngồi vững. Trần Tinh lạnh lùng nhắc nhở yên tâm. Diệp Phong nói xong, chủ động nhích về phía trước, chiều Tinh nhích lại gần, vừa vặn dán lên lưng Trần Tinh, kỹ thuật điều khiển xe của Trần Tinh rất thành thạo. Hơn 10 sau đã chạy đến sở tuần tra, cô nhốt Diệp Phong vào trong một nhà giam riêng, sau đó cởi áo khoác, đi đến trước mặt Diệp Phong. Lần này Trần Tinh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chân đi giày cao gót, nhìn rất có sức quyến rũ. Nhà giam bị kín, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có hai cánh cửa sắt. Đi Hẹp Phong quan sát xung quanh, đột nhiên cảm thấy lạnh căm căm, bởi vì phòng giam theo phong cách hiện đại hóa này bày biện đủ ghế, kìm kẹp, dây gai, roi. Anh tên là gì? Trần Tinh đóng cửa sắt lại, cả phòng giam chỉ còn lại cô và Diệp Phong. Diệp Phong bị khó trên ghế thẩm vấn, không trả lời, hỏi, tôi bảo này, không phải cô định dùng hình với tôi đó chứ? Chuyện này thì phải xem biểu hiện của anh. Trần Tinh lạnh lùng nói, biểu hiện tốt, có lẽ chị gái này sẽ dịu dàng chút, đáng tiếc vừa rồi ở bên ngoài anh lại chọc tức chị đây. Nói xong Trần Tinh cầm một cái roi, xem ra cô rất biết chơi. Diệp Phong cười nói, đừng ngắt lời, tôi hỏi tên anh là gì? Trần Tinh nói Diệp Phong. Chương 274, nói xem nào, Diệp Phong. Nghe thấy cái tên này, Trần Tinh nhíu mày, cô cảm thấy cái tên này rất quen tai. Cái gì Diệp, cái gì Phong? Diệp Phong đi đến trước máy tính, chuẩn bị ghi chép Diệp Phong. Diệp Phong Phong. Diệp Phong nói, anh dám chơi tôi. Trần Tinh nổi giận, có vấn đề gì không? Diệp Phong cười nói, còn tiếp tục tôi sẽ không tha cho anh. Trần Tinh uy hiếp rõ, thanh tra Trần. Bao nhiêu tuổi? Trần Tinh hỏi tiếp, 22 tuổi. Diệp Phong trả lời, số chứng minh thư. Ít miêu tả chuyện vừa xảy ra xem nào. Diệp Phong trả lời đúng sự thật. Sau khi ghi chép đơn giản, Diệp Phong nói, cô cũng hiểu biết tình hình rồi, có thể cho tôi về chưa? Trần Tinh nhìn chăm chăm Diệp Phong, tôi đã rõ chuyện giữa anh và Lưu Hạo, sai ở cậu ta, không ở anh. Nhưng hiện tại không phải anh và Lưu Hạo, mà là anh và tôi. Trần Tinh uy hiếp nói xem nào. Diệp Phong cười hỏi, mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trần Tinh nói, anh không chỉ đánh sợ tuần tra, còn động tay động chân với tôi, hành vi phạm tội này còn nghiêm trọng hơn đánh nhau hầu đả nhiều. Diệp Phong nói, vậy thanh tra Trần muốn trừng phạt tôi như thế nào? Anh yên tâm, con người tôi rất rộng lượng, sẽ không chuyện bé xé ra to, nhưng không tránh được chút trừng phạt nho nhỏ. Cũng không biết anh có thể chịu được mấy roi. Thấy ánh mắt nóng bóng của Trần Tinh, Diệp Phong lập tức hiểu ra người phụ nữ này có khuynh hướng bạo lực, gậy ông đập lưng ông. Thấy Trần Tinh như vậy, đột nhiên trong lòng Diệp Phong có một suy nghĩ lớn, mặt hắn giả vờ sợ hãi, thanh tra Trần, cô đừng làm bậy, nếu cô dám dùng tư hình, tôi sẽ phản kháng. Trần Tinh cười ha ha, còn tay còn chân chắc như vậy, tôi muốn xem anh phản kháng thế nào. Còn tay còn chân. Diệp Phong cười nói, không phải thứ này chỉ là món đồ chơi thôi sao? Dứt lời, rắc, Diệp Phong nhẹ nhàng dùng lực bẻ gãy còn tay còn chân như bẻ chocolate, sau đó cả người nhẹ nhàng tự nhiên đứng lên. Không thể nào. Trần Tinh lên người, sao hắn lại làm được? Ha ha. Diệp Phong cười nói, thanh tra Trần, lạm dụng tư hình là hành vi không tốt. Nói xong Diệp Phong cầm lấy chiếc vòng bạc bên cạnh đi về phía Trần Tinh, anh muốn làm gì? Trần Tinh ngẩn ra muốn phản kháng, nhưng không ngờ đứng trước mặt Đi Hệ Phong, cô không hề có sức chống cự rắc. Không cần tốn nhiều sức, Diệp Phong đã đeo vòng bạc cho Trần Tinh, buông tôi ra, anh muốn làm gì? Trần Tinh dùng sức giấy rủa Diệp Phong cười nói, chơi chút trò chơi cảnh sát và phạm nhân mà thôi. Sau đó hắn lại cầm lấy dây thừng ở bên cạnh trói chặt hai tay Trần Tinh, treo cô lên trên xà ngang ở nhà giam. Chương 275, anh muốn làm gì? Anh điên rồi, xả ổ tổ ai là cảnh sát tuần tra. Trần Tiến bị treo giữa không trung, hai chân không ngừng đá lung tung rẽ rủa. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, đương nhiên tôi biết cô là cảnh sát, nhưng vậy thì thế nào, hiện tại không phải cô đã rơi vào trong tay tôi sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong nhặt cái roi Trần Tiến làm rơi dưới đất lên, cầm trong tay tùy ý thưởng thức một hồi, anh muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Phong cầm roi, Trần Tiến lập tức hoảng sợ, tim đập nhanh hơn, vừa rồi đã nói với cô là chỉ muốn chơi một trò chơi nhỏ mà thôi, ỷ cổ cảnh sát, không phải cô sợ đó chứ? Diệp Phong cười tủm tỉm nói, mang đầy vẻ thâm sâu, tôi cảnh cáo anh đừng làm loạn, tôi là cảnh sát, anh dám làm vậy thì chết chắc đó. Nhưng cô ấy còn chưa uy hiếp xong thì chỉ nghe một tiếng chát vang lên. Diệp Phong nâng roi trong tay lên rồi quất về hướng Trần Thiến. A roi này làm từ chất liệu đặc biệt, tuy Diệp Phong không dùng sức quá mạnh, nhưng quất vào người Trần Thiến vẫn làm cô ấy đau đớn khó chịu, khiến Trần Thiến không kiềm được thét lên tiếng, gò má cô ấy ửng hồng, xấu hổ giận dữ lan sen. Cô ấy đường đường là cảnh sát tuần tra cấp 2 mà lại bị Diệp Phong đối xử như thế. Họ Diệp, anh chết không yên đâu, dám đánh tôi cái nào nữa thì tôi giết anh. Trần Thiến hung hăng trừng Diệp Phong, hai chân lơ lửng giữa trời không ngừng giấy rủa. Dáng người cô ấy thật xinh đẹp, nhất là khi bị treo giữa không trung thì càng lộ vẻ thức tha quyến rũ. Đáng tiếc Diệp Phong không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Chỉ nghe hắn cười nói, cô cảnh sát, chẳng lẽ cô cho là Diệp Phong này chỉ hù dọa sao? Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong lại giơ tay quất một roi. A Trần Thiến chỉ cảm thấy bờ mông truyền đến cảm giác đau rát, cô ấy bị đánh ngơ ra, đau đến chảy nước mắt. Diệp Phong, anh to gan lắm. Diệp Phong khẽ cười và nói, chỉ cho cô chút trừng phạt mà thôi. Anh. Trần Thiến tức điên lên, tôi làm sao? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra cô cảnh sát không phục lắm. Vừa dứt lời, chắc lại là một tiếng đánh giòn ra truyền đến Diệp Phong, tên chết tiệt, còn dám mang tôi. Diệp Phong nheo mắt lại rồi đưa tay làm ra một động tác đừng đánh, đừng đánh. Trần Thiến bị dọa đến hai mắt nhắm nghiền, không ngừng gào thét. Đáng tiếc Diệp Phong căn bản không để ý đến mà lại quất một roi nữa. Bị Diệp Phong tra tấn như vậy, Trần Thiến sắp biến mất. Họ Diệp, có ngon thì thả tôi xuống, tôi liều mạng với anh. Ha ha ha. Diệp Phong cười nhạt, mơ tưởng. Trần Thiến lại uy hiếp, đồng nghiệp của tôi đều làm việc ở kế bên, anh làm vậy với tôi, rất nhanh họ sẽ chạy tới. Diệp Phong lắc đầu, cô cảnh sát, cô không cần hù dọa tôi, vừa rồi trước khi đến tôi đã chú ý dịch tưởng phòng thẩm vấn này đã được gia công dày lên, hiệu quả cách âm rất tốt. Cho dù cô có gọi rách cổ họng thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Chương 276, sắp 20 rồi, nghe thế, Trần Thiến lập tức tuyệt vọng. Sự thật cũng giống như Diệp Phong đã nói, phòng thẩm vấn này đã được xử lý cách âm, còn là Trần Thiến đặc biệt yêu cầu. Nghĩ tới đây, Trần Thiến chỉ muốn khóc. Thế nào cô cảnh sát, còn gì muốn nói không? Nếu không thì tôi tiếp tục. Diệp Phong uy hiếp, lại giơ roi trong tay lên. Trần Thiến vội vàng lắc đầu nói, tôi sai rồi, đừng đánh, tôi sai rồi, tôi sợ anh được chưa? Ồ hai nghe thế, Diệp Phong buông roi trong tay ra, túi đầu cười nói, cô cảnh sát sai chỗ nào? Diệp Phong không phải có khuynh hướng ngược đãi, càng không có đam mê đặc thù gì, hắn chỉ khó chịu nữ cảnh sát này không phân trắng đen, không đi trừng phạt Lưu Hạo mà lại nhắm vào hắn. Trần Thiến tủi nhục nói, tôi không nên có suy nghĩ dùng tư hình với anh. Còn nước không? Khi nói chuyện, Diệp Phong lại quất một roi ra. A Trần Thiến kêu to, tôi đã nhận sai rồi, vì sao còn đánh tôi? Không có gì, nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Diệp Phong cười cười, đột nhiên rất hưởng thụ quá trình này. Trần Thiến sắp bị Diệp Phong bức điên, tên chết tiệt, chờ tôi xuống được thì nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Một bên khác, văn phòng của cảnh sát tuần tra mấy đồng nghiệp thích nhiều chuyện đang bàn tán Trần Thiến là đóa hoa của cục cảnh sát, nhưng bởi vì phong cách làm việc của cô ấy rất đặc biệt nên bình thường luôn là đề tài câu chuyện của đám đồng nghiệp này. Có nghe nói không, chị Thiến lại bắt một tội phạm về, nghe nói còn rất đẹp trai nữa. Đẹp trai? Chị Thiến thích nhất là trai đẹp, rơi vào tay chị Thiến thì sợ là anh A gặp xui rồi. Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Anh ta gặp chuyện gì mà đáng để chị Thiến tự mình ra tay? Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là đánh nhau bình thường mà thôi. Vậy sao? Chậc chậc chậc, vậy anh ta thật là xui xẻo. Còn không phải sao, chị Thiến bị người ta đặt cho ngoại hiệu là Trần Nữ Ma, có bao nhiêu phạm tội chịu nổi sự dày vò của chị Thiến. Đúng vậy, nhưng cũng phải nói là họ rất sợ chị Thiến, sau khi chị Thiến nhận chức thì tỷ lệ phạm tội của khu vực chúng ta giảm xuống rất rõ ràng. Khu khu cụ. Đúng lúc này một tiếng ho khan vang lên, một người đàn ông trung niên đeo kính, mặt chữ Quốc, mặc đồng phục đi vào văn phòng này. Ông ta tên là Lý Triệu Quốc, là tổng ty trưởng của sở cảnh sát Lý Thi. Những nhân viên trực ban nhìn thấy ông ta thì lập tức ngừng tám chuyện, nghiêm túc nói. Ừm, Lý Triệu Quốc chắp tay sau lưng khế gật đầu, sau đó hỏi, Trần Thiến đâu, sao không thấy cô ấy? Một nam đồng nghiệp vội vàng mở miệng nói, chị Thiến đang tra hỏi phạm nhân trong phòng thẩm vấn, Lý Ti muốn tìm cô ấy sao? Không cần. Lý Triệu Quốc xua tay ra hiệu không cần, đồng thời lại lẩm bẩm, Trần Thiến làm việc thật nghiêm túc tích cực, tháng này đã bắt được mấy người rồi? Sắp 20 rồi. Có người cười nói, chuyện đề cử, chiến thần Trấn Quốc khá lắm, 20 người. Lý Triệu Quốc cũng cười cười, tuy tiện dạo một vòng trong văn phòng. Đúng lúc này, điện thoại của ông ta bỗng vang lên, cầm lên xem xét thì thấy là cục trưởng Vương của cục cảnh sát tỉnh Giang Nam gọi tới. Cục trưởng Vương là người lãnh đạo trực tiếp của Lý Triệu Quốc, vừa nhìn thấy ông ta gọi điện thoại tới, Lý Triệu Quốc không dám thất lễ nên lập tức nói với cấp dưới, cục trưởng Vương cứ gọi điện thoại cho tôi, đều nhỏ giọng một chút. Đã rõ. Sau khi dặn dò xong, Lý Triệu Quốc vội vàng nghe điện thoại, ông ta mở miệng cười nói, cục trưởng Vương, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Lý Triệu Quốc, cục cảnh sát các người điên rồi sao? Sao người nào cũng dám bắt? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng răn dạy. Lý Triệu Quốc sững sờ, sao vậy cục trưởng Vương, xảy ra chuyện gì vậy? Các người bắt người tên là Diệp Phong, người của tổng cục cảnh sát Hoa Hạ vừa gọi điện thoại cho tôi đây này. A, Diệp Phong, người này là ai? Lý Triệu Quốc lại sững sờ, nghiêm trọng như vậy sao? Ông quên người giết Kim Lăng Vương chính là Diệp Phong sao? Là anh ta. Con người của Lý Triệu Quốc đột nhiên co lại. Đừng hỏi, cấp bậc mã hóa hồ sơ của anh ta là tối cao. Các người vừa nhập vào hệ thống online không bao lâu thì bên trên đã cảnh cáo tôi, ông mau đi thả người ra anh nợ cho kỹ, đừng hỏi cái gì cả, đừng hỏi cái gì cả. Chương 277, làm sao vậy Lý Ti? Lý Triệu Quốc không dám thất lễ nên liên tục gật đầu và nói, vâng vâng vâng, tôi lập tức đi thả người. Chờ lát nữa anh ta đưa ra yêu cầu gì, có thể thỏa mãn thì nhất định phải thỏa mãn, không làm được thì lập tức gọi điện thoại trao đổi với tôi, nghe rõ không? Lý Triệu Quốc đảm bảo, đã rõ, cục trưởng Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Được. Sau khi nói xong thì ông ta cúp máy. Lý Triệu Quốc bối rối vội vàng hỏi nhân viên trong văn phòng, vừa rồi sở cảnh sát bắt vào mấy người? Có người trả lời, không có mấy người cả, chị Thiến chỉ bắt một đám người đánh nhau thôi. A, là Trần Thiến bắt về. Lý Triệu Quốc nghe xong thì lập tức bị dọa sửng sốt. Ông ta từng chứng kiến thủ đoạn thẩm vấn của Trần Thiến, đừng nói là Diệp Phong bị cô ấy bắt về đó. Trần Thiến ơi Trần Thiến, cô thật là muốn cái mạng già của tôi. Lý Triệu Quốc hối hận đập đùi, lúc trước không nên cho Trần Thiến quyền lực lớn quá để mặc cô ấy làm loạn. Làm sao vậy Lý Ti? Xảy ra chuyện gì rồi? Đừng hỏi, mau dẫn tôi đến phòng thẩm vấn, mau dẫn tôi đi gặp Trần Thiến. Lý Triệu Quốc vội vàng nói vâng. Cùng lúc đó trong phòng thẩm vấn, Trần Thiến vẫn bị treo ở giữa không trung, bị Diệp Phong nghiêm hình tra tấn. Trần Thiến tức giận tới cực điểm, từ nhỏ đến lớn không có ai dám đối xử với cô ấy như thế. Không chỉ là tư thế hiện tại làm cô ấy cảm thấy rất nhục nhã. Cô ấy hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phong và nói, họ Diệp, tôi không để yên cho anh. Diệp Phong ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, nghiền ngẫm mà nhìn Trần Thiến, rất tốt, rất có tinh thần, xem ra tôi xuống tay vẫn quá nhờ hẹ hơi, chúng ta thay tiểu khác đi. Diệp Phong nói rồi đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi về hướng Trần Thiến, anh muốn làm gì?
Anh đừng tới đây.
Trần Thiến cực kỳ hoảng sợ, lập tức lắc đầu kháng cự. Diệp Phong cười cười, đừng sợ, tôi sẽ rất dịu dàng. Khi nói, Diệp Phong vươn tay rồi méo méo gương mặt trắng nõn như ngọc của Trần Thiến cũng không tệ. Diệp Phong cười hỏi, cô cảnh sát, cô chưa có bạn trai đúng không? Diệp Phong có thể nhìn ra mặc dù Trần Thiến làm việc bá đạo không nói lý, nhưng cô ấy còn là trinh nữ, đối phó với người như Trần Thiến, Diệp Phong có vô số thủ đoạn, anh muốn làm gì? Trần Thiến trừng lớn đôi mắt mà hỏi, cô cảnh sát làm người này, bộ cô không hiểu tôi muốn làm gì sao? Nụ cười của Diệp Phong dần dần trở nên tà ác, Trần Thiến nghe vậy thì lập tức run lên, anh dám đụng vào tôi thì tôi sẽ không tha cho anh. Ha ha ha, vậy thì thử xem. Diệp Phong nói rồi không khách sáo mà vươn tay. A, Trần Thiến lại thét lên tiếng. Chương 278, hóa ra là Lý thị trưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ dồn dập. Trần Thiến, mở cửa mau lên, mau lên. Là giọng của Lý Triệu Quốc. Trần Thiến nghe vậy thì lập tức như bắt lấy khúc gỗ cứu mạng, mừng rỡ nói với Diệp Phong, họ Diệp, bên ngoài là thị trưởng của chúng tôi, anh xong đời rồi. Thật sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Trần Thiến cười đắc ý, có giỏi thì mở cửa ra, sở cảnh sát sẽ không dễ dàng tha cho anh. Ha ha ha. Diệp Phong cười cười, rời tay khỏi người Trần Thiến rồi quay người đi mở cửa. Trần Thiến rất mừng, Diệp Phong thật sự dám đi mở cửa, đồng thời cô ấy còn nghiến răng nghiến lợi, thế lát nữa xuống được nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Phong ngoài cửa. Lý Triệu Quốc lo lắng bất an, đồng ta không cần suy nghĩ cũng biết Trần Thiến làm gì trong đó, mặc dù không biết Diệp Phong có thân phận gì, nhưng nhìn từ giọng điệu của cục trưởng Vương thì đây nhất định là người mà họ không thể đắc tội nổi nếu như cô ấy thật sự tra tấn Diệp Phong thì chức vụ trên đầu ông ta cũng tiêu tan, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời trong lòng cũng đang tìm cớ. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở, cảnh tượng trong phòng thẩm vấn lập tức đập vào tầm mắt Lý Triệu Quốc, thấy hai tay Trần Thiến bị trói, cả người bị treo trên xà ngang phòng thẩm vấn, cảnh này làm Lý Triệu Quốc lập tức sững sờ. Cái này đây là tình huống gì? Trần Thiến bị treo lên, người mở cửa lại là một người đàn ông trẻ tuổi, vừa thấy người lãnh đạo là Lý Triệu Quốc, đôi mắt Trần Thiến lập tức phát sáng, hai chân lơ lửng giữa trời đá lung tung, liều mạng kêu cứu, Lý Ti, cứu tôi, mau cho tôi xuống. Lý Triệu Quốc không kịp trả lời, ông ta chỉ đối diện với Diệp Phong một lát rồi run run rẩy rẩy mở miệng, anh là Diệp Phong Diệp tiên sinh đúng không? Diệp Phong nheo mắt lại, nhìn Lý Triệu Quốc mà nói, có người gọi điện thoại cho ông rồi. Từ thời khắc đi vào sở cảnh sát, Diệp Phong đã sớm đoán được cảnh cần Trần Thiến nhập tên và số căn cước của hắn vào hệ thống sở cảnh sát thì người phía trên nhất định sẽ chú ý tới, đến lúc đó sẽ có người đến thả hắn ra ngoài, cho nên Diệp Phong cũng không lo lắng hay thấy kỳ quái khi nhìn thấy Lý Triệu Quốc đến. Vâng vâng vâng, tôi tên là Lý Triệu Quốc, là thị trưởng của nơi này. Đầu tiên Lý Triệu Quốc bày ra thân phận của mình, sau đó chùi mồ hôi lạnh trên trán rồi nơm nớp lo sợ nói, Diệp tiên sinh, thật sự là ngại quá, cô Trần Thiến không hiểu phép tắc đã đụng chạm đến anh, thật có lỗi, xin anh tha thứ. Nghe Lý Triệu Quốc nói vậy, Trần Thiến lập tức trợn tròn mắt, vì sao Lý Triệu Quốc lại hèn mọn như thế trước mặt Diệp Phong? Diệp Phong cười cười, hóa ra là Lý thị trưởng, không sao, người không biết không có tội, tôi sẽ không chấp nhận với cô ta. Đa tạ Diệp tiên sinh, đa tạ Diệp tiên sinh. Lý Triệu Quốc liên tục xin lỗi, Diệp tiên sinh, tôi có thể thả cô Trần ra trước không? Được, ông thả đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng rất nể mặt Lý Triệu Quốc. Lý Triệu Quốc lập tức cởi dây thả Trần Thiến khỏi xà nhà, vừa xuống tới Trần Thiến đã lập tức trừng to đôi mắt mà chất vấn Lý Triệu Quốc, Lý thị, anh ta làm vậy với tôi, vì sao không bắt anh ta lại? Im ngay. Lý Triệu Quốc nhíu mày quát, cô Trần, cô nói ít hai câu đi, thị trưởng là tôi sắp bị cô hại chết rồi. Ông ta cao mày mà nói chuyện gì vậy? Trần Thiến một mặt mê mảng nổ hển tình, tổng tài cô biết anh ấy là ai không? Lý Triệu Quốc chỉ vào Diệp Phong, có nỗi khổ không nói được. Trần Thiến giận không kèm được, tới bây giờ mà mông cô ấy vẫn còn nóng gian, anh ta là tên khốn kiếp, còn dám mang tôi. Diệp Phong giơ roi trong tay lên, tên chết tiệt, tôi liều mạng với anh. Nhớ tới những chuyện vừa rồi Diệp Phong làm với mình, cảm giác nhục nhã tuôn trào trong lòng Trần Thiến, cô ấy lập tức sù lông nhào về hướng Diệp Phong. Chương 279, nói xong, Lý Triệu Quốc nhìn thấy điệu bộ này của Trần Thiến thì lập tức bị dọa sợ, nếu để Trần Thiến làm Diệp Phong mất một sợi lông tơ thì chẳng phải tiền đồ tốt đẹp của ông ta sẽ bị chôn vùi sao? Nghĩ đến này, Lý Triệu Quốc không dám thất lễ mà vội kéo Trần Thiến lại rồi khiển trách, "Trần Thiến, tôi lấy thân phận ty trưởng cục cảnh sát ra lệnh cho cô lập tức dừng tay." Trần Thiến đang nổi nóng lại sững sờ, nhìn về phía Lý Triệu Quốc mà hỏi, "Tế trưởng, hiện tại hắn là phạm nhân, hắn không những đánh nhau ở khu vực chúng a quản lý mà còn công khai khiêu khích tập kích cảnh sát là tội ý hơn nữa, hắn còn cần roi của tôi." Vừa nói Trần Thiến vừa vuốt vuốt bờ mông nóng rát, hiện tại bầu không khí của Kim Lăng chúng ta vừa tốt lên một chút, sao ông có thể dung túng cho loại người này làm sằng làm bậy chứ? Lý Triệu Quốc nhíu mày, cực kỳ khẩn trương mà nói, tôi nói này bà nội tôi ơi, cô không thể nói ít vài câu sao? Cô qua đây, tôi phải nói cái này với cô. Nói xong, Lý Triệu Quốc đã kéo Trần Thiến ra ngoài cửa phòng thẩm vấn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Triệu Quốc, Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng rồi vứt roi trong tay xuống và ngồi vào ghế ngoài cửa. Trần Thiến khó chịu nói, thị trưởng, ông làm gì vậy? Lý Triệu Quốc đầu tiên là thở dài, sau đó tận tình khuyên bảo, Trần Thiến, người này không bắt được. Sao lại không bắt được? Lý Triệu Quốc nói, anh ta là Diệp Phong. Trần Thiến tức giận nói, đương nhiên tôi biết hắn là Diệp Phong, hồ sơ của hắn là tôi làm, biết anh ta là Diệp Phong mà cô còn dám? Lý Triệu Quốc run rẩy, chỉ vờ à o tờ giờ nờ Thiến mà nói, anh ta là Diệp Phong diệt Kim Lăng Vương đó. A, nghe thế, Trần Thiến lập tức trợn tròn đôi mắt, sững sờ ngay tại chỗ, anh ta là Diệp Phong diệt Kim Lăng Vương. Trần Thiến lặp lại lời nói của Lý Triệu Quốc một lần. Lý Triệu Quốc cao mày nói, câu nghĩ thế nào? Vừa rồi cục trưởng cục cảnh sát tỉnh còn gọi điện thoại cho tổ y nào, thân phận của người này bị mã hóa tuyệt đối, bảo chúng ta lập tức thả người. Nghe thế, Trần Thiến mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề là anh ta. Thị trưởng, ông xác định không? Trần Thiến bĩu môi, cái này có gì không xác định nữa. Chẳng lẽ anh ta không phải anh hùng trong suy nghĩ của cô sao? Lý Triệu Quốc nói nghe thế, Trần Thiến lại sững sờ. Nếu như Diệp Phong này thật sự là Diệp Phong diệt trừ Kim Lăng Vương thì hắn thật sự là thần tượng của mình ở Kim Lăng, có câu nói được lưu truyền rộng rãi, gọi là Giang Nam khổ vì Kim Lăng Vương đã lâu rồi thân là tổng đốc một tỉnh, trong lúc Kim Lăng Vương giữ chức vẫn luôn ôm đồn mọi quyền lực của Giang Nam tài chính, quyền sinh sát, tất cả quyền lực tập trung vào tay một người, lúc ông ta giữ chức thì quyền lực của các bộ ngành như sở cảnh sắt, thương hội đều bị cắt giảm cực lớn, hoàn toàn không cách nào phát huy công năng và tác dụng, nhưng người này xưa nay chưa từng làm chút chuyện tốt nào cho dân chúng cả để thỏa mãn dã tâm và dục vọng của mình. Ông ta kết bè kết cánh làm sàng làm bậy, vô pháp vô thiên, hai họa dân chúng, có thể nói là làm đủ trò xấu. Chương 280, không được, trong lúc Kim Lăng Vương giữ chức, trật tự xã hội của Kim Lăng thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Nam tối tăm không mặt trời, tất cả đều hỗn loạn, mấy tên tội phạm đốt nhà giết người gian dâm gì cũng không bị trừng trị thích đáng. Dạng cảnh sát có lòng chính nghĩa mãnh liệt như Lý Triệu Quốc và Trần Thiến đã sớm hận Kim Lăng Vương muốn chết, đáng tiếc họ thấp cổ bé họng, căn bản không thể lay chuyển được địa vị của Kim Lăng Vương. Mãi đến khi Diệp Phong xuất hiện diệt trừ Kim Lăng Vương thì Giang Nam mới bình yên lại được. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Trần Thiến coi Diệp Phong là anh hùng thần tượng. Hôm nay lúc nghe thấy người hiểm nghi đánh nhóc mình bắt tới cũng tên là Diệp Phong thì Trần Thiến lập tức tức giận. Đầu tên là Diệp Phong, một người là đại anh hùng trừ gian diệt ác, một tên lại lên phố đánh nhau, còn đùa giỡn đóa hoa của sở cảnh sát là cô ấy, hỏi sao Trần Thiến có thể không tức giận. Nhưng bây giờ Lý Triệu Quốc lại nói là Diệp Phong này chính là Diệp Phong diệt Kim Lăng Vương. Trong nhất thời, Trần Thiến trực tiếp ngơ ra. Giờ cô hiểu tại sao tôi bảo cô tranh thủ thả người chưa? Lý Triệu Quốc mở miệng lần nữa. Trần Thiến khẽ gật đầu, lại bĩu môi nói, làm sao tôi biết anh ta là Diệp Phong giết Kim Lăng Vương? Vừa rồi không biết không sao, hiện tại biết rồi là được rồi, đi xin lỗi anh ta đi. Lý Triệu Quốc chỉ vào cửa phòng thẩm vấn và nói tôi không xin lỗi. Cái gì? Lý Triệu Quốc nghe vậy thì sửng sốt, ông ta vốn cho rằng có thể thuyết phục Trần Thiến, ai ngờ cô ấy lại mở miệng nói tôi không xin lỗi. Không cái gì mà không hả? Lý Triệu Quốc hỏi. Trần Thiến ôm hai tay trước ngực, ngạo mạn nói, thả anh ta thì được, nhưng bảo tôi nhận lỗi thì không có cửa đâu. Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, lại thế nào nữa bà nội của tôi. Lý Triệu Quốc cũng không làm gì được Trần Thiến, gia tộc của Trần Thiến là một trong bốn gia tộc lớn nhất của Kim Lăng, đã hưng thịnh trăm năm, nếu không phải Kim Lăng Vương làm sáng làm bậy thì Trần gia cũng rất mạnh ti trưởng, ông không biết người này đáng ghét đến mức nào đâu. Trần Thiến tức giận nói, anh ta trói hai tay của tôi lại rồi treo lên đánh. Lý Triệu Quốc rất bất đắc dĩ, không phải tại cô làm sai trước xa ổ bài nhờ thường, chẳng phải cô thích trà đạp những phạm nhân kia như vậy hả? Tôi không có. Trần Thiến phủ nhận, tôi chỉ làm theo quy trình thẩm vấn bình thường mà thôi, anh ta thì đảo khách thành chủ. Lý Triệu Quốc lại im lặng không biết nói gì, ông ta có thể nhìn ra Trần Thiến đang nổi nóng. Trần Thiến, cô bất giận đi, coi như cô nể mặt tôi mà nói xin lỗi anh ta đi có được không? Không được. Trần Thiến lại từ chối. Lý Triệu Quốc bất đắc dĩ nói, như vậy đi, tôi nói xin lỗi thay cô đi vào đó đừng nói gì cả, nghe rõ không? Biết rồi. Trần Thiến dứt khoát chấp nhận. Hai người trở lại phòng thẩm vấn, trên mặt Lý Triệu Quốc tràn đầy nụ cười, đi đến chỗ Diệp Phong mà cười ha hả và nói, Diệp tiên sinh, vừa rồi là cảnh sát Trần không lễ phép, tôi xin lỗi Diệp tiên sinh thay cô ấy, mong Diệp tiên sinh đừng để trong lòng. Diệp Phong lạnh nhạt nhìn Lý Triệu Quốc một cái, hứng hở vớt vớt cái vòng bạc trên tay mà nói, Lý thị trưởng, sở cảnh sát các người đều làm việc như vậy sao? Nghe thế, Lý Triệu Quốc lập tức gỡ mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Đi Hẹp Phong đang tức giận, ông ta chùi mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích, là tôi làm việc không có hiệu quả, không dạy dỗ cấp dưới cho tốt. Diệp Phong cười lắc đầu và nói, Lý thị trưởng hiểu lầm, tôi không có ý trách tội ông, chỉ muốn nhắc nhở sở cảnh sát một câu là lần sau làm việc ôn hòa một chút. Khi nói lời này, Diệp Phong cứ nhìn chòng chọc lên người Trần Thiến, ngụ ý không cần nói ra cũng như Trần Thiến cũng không cam lòng yếu thế, nổi giận đùng đùng trường Diệp Phong, vẻ mặt rất không phục. Lý Triệu Quốc lập tức đáp lại, liên tục gật đầu và nói, vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ sửa lỗi Đi Hẹp tiên sinh, anh có nhu cầu gì thì xin cứ việc sai bảo, sở cảnh sát chúng tôi nhất định cố gắng hết sức để thỏa mãn. Chương 281, anh muốn thế nào? Ồ. Nghe vậy, Diệp Phong có chút giật mình, hứng thú nhìn Lý Triệu Quốc nói, tôi có thể đưa ra yêu cầu hả? Đương nhiên, Diệp tiên sinh cứ việc nói. Lý Triệu Quốc lập tức gật đầu được, nếu Lý cục trưởng đã có thành ý như vậy, tôi cũng có hai yêu cầu này thôi. Diệp Phong cười nói, Diệp tiên sinh mời nói. Thứ nhất, xe của tôi bị thằng nhai tóc vàng kia đập nát, hơn nữa do hắn ta dẫn người đến gây phiền phức cho tôi nên tôi mới bị động đánh trả. Chuyện này Lý cục trưởng xem rồi làm đi, Diệp tiên sinh yên tâm, tôi sẽ đổi xe mới cho cậu, còn thằng nhai đó và người của hắn ta, đội tuần tra nhất định sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Được, làm phiền Lý cục trưởng. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, thứ hai. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Phong lại nhìn về Trần Tinh. Trần Tinh thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm vào mình, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, cô ấy lui về sau một bước, sợ hãi nói, anh muốn thế nào? Lý Triệu Quốc, tiên sinh cứ nói đi. Diệp Phong cười cười, không nhanh không chậm nói, thứ hai, để thanh tra Trần làm người hầu cho tôi trong một tháng, cô ấy sẽ lo liệu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và an toàn cho tôi, thậm chí có thể túc trực mọi lúc, thế nào? Nghe vậy, Trần Tinh nổi giận, cô ấy chỉ vào Diệp Phong, họ Diệp kia, anh đừng quá đáng. Quá đáng hả? Nếu cô đã nói vậy thì thôi. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt không vui, đứng dậy định rời đi. Tài nhờ hướng này khiến Lý Triệu Quốc rơi vào thế khó, ông ta cuốn quýt ngăn trước mặt Diệp Phong, nở một nụ cười cực tươi, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh xin dừng bước. Chuyện này dễ nói lắm. Ồ. Diệp Phong khẽ nhếch môi, tôi thấy thanh tra Trần hình như không vui. Cô ấy vui, cô ấy vui lắm. Lý Triệu Quốc vội nói. Trần Tinh lập tức mở to hai mắt, cục trưởng, ai nói tôi vui? Tôi không muốn làm người hầu cho hắn đâu. Hơn nữa còn là người hầu thân cận. Trần Tinh, đây là mệnh lệnh. Lý Triệu Quốc nghiêm túc nói tôi. Trần Tinh nhất thời không nói nên lời. Diệp Phong cười hả hả, Lý cục trưởng, sao tôi thấy dáng vẻ cô ấy như muốn ăn thịt người vậy? Không đâu không đâu. Lý Triệu Quốc xua tay, cô ấy là vậy đấy, mong đi hệ thì hiện sinh đừng so đo với cô. Vẻ mặt Lý Triệu Quốc nghiêm túc lên, thanh tra Trần, bắt đầu từ hôm nay, cô có thể gác lại mọi công việc mình đang làm trong một tháng, cô phải hết lòng phục vụ Diệp tiên sinh. Cô có nghe thấy không? Vừa nói, Lý Triệu Quốc liều mạng nháy mắt với Trần Tinh, ra hiệu cho cô đồng ý trước, sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là ổn định Diệp Phong. Trước thấy Lý Triệu Quốc như vậy, Trần Tinh mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức xuống, gật đầu, tôi biết rồi. Tốt lắm. Vẻ mặt Lý Triệu Quốc vui mừng, lại hỏi Diệp Phong, Diệp tiên sinh còn yêu cầu gì khác không? Tạm thời không có, cảm ơn Lý cục trưởng. Diệp tiên sinh khách khí rồi. Lý Triệu Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xử lý được củ khoai lang nóng phỏng tay Diệp Phong này. Diệp Phong đứng dậy khỏi ghế, vỗ bụi trên người rồi nói với Trần Tinh, nếu thanh tra Trần đã đưa tôi đến đây, vậy thì làm phiền thanh tra Trần đưa tôi về nhà nhé. Chuyện cung đấu anh tự lái xe về không được hả? Trần Tinh hung hăng nói Diệp Phong như mày, thanh tra Trần, vừa rồi không phải cô đã đồng ý yêu cầu của tôi rồi hả? Cô phải làm người hầu cho tôi trong một tháng, sao mới đó mà cô đã đổi ý rồi? Lý Triệu Quốc sợ hãi, vội vàng quát lớn, thanh tra Trần, cô mau đồng ý. Trần Tinh cho Lý Triệu Quốc mặt mũi, cô ấy không từ chối nữa. Chương 282, chạy nhanh như vậy, chỉ hư lạnh một tiếng, đưa thì đưa, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tôi đi lái xe. Nói xong, cô ấy rời khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt phẫn nổi nhờ ẩn bóng dáng cô ấy rời đi. Diệp Phong lắc đầu mỉm cười, Trần Tinh này thoạt nhìn có tính cách lạnh lùng phải chị. Lý cục trưởng, ông cứ làm việc của mình đi, tôi đi trước. Sau đó Diệp Phong lại nhìn Lý Triệu Quốc một cái, rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Diệp tiên sinh đi thong thả. Lý Triệu Quốc vội vàng vẫy tay, ông ta thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Hắn vừa ra ngoài, Trần Tinh đã lái xe tới, đó là một chiếc ô tô màu đen lên xe. Cô ấy hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nói với Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, ngồi vào ghế phụ trên xe, hắn nhìn góc nghiêng của Trần Tinh, nhận ra cô ấy thật sự rất đẹp, làn da trắng nõn nà, chiếc cổ thon dài, nét mặt thanh tú, đôi mắt trong veo kia càng thêm quyến rũ, có thể nói là câu hồn đoạt phách bi thôi. Thanh tra Trần. Trần Tinh lạnh lùng nói, thắt dây an toàn bảo. Được. Diệp Phong khẽ cười, thắt dây an toàn tốt nhất là anh nên ngồi yên. Sau đó Trần Tinh lại liếc nhìn Diệp Phong, đột nhiên cô ấy nở một nụ cười lạnh lẽo đến kỳ quá yên tâm. Diệp Phong cười nào y nhân mà, vừa nói xong câu đó hắn liền hối hận. Một tiếng gầm rú vang lên, Trần Tinh giẫm chân ga thật mạnh, hơn nữa cô ấy còn cua gấp một cú, hồn Diệp Phong suýt chút nữa đã bị văng ra ngoài. Mãi đến khi xe chạy ra đường mới thoáng ổn định hơn một chút, tim hắn đập nhanh, trừng mắt nhìn Trần Tinh, chạy nhanh như vậy, cô vội đi đầu thai à hai? Trần Tinh hừ lạnh nói, hết cách rồi, đây là phong cách thường ngày của tôi, nếu không thích thì anh cứ xuống xe. Chơi ạ. Mọi người vào giải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Xe chạy điên cuồng trên đường, chạy còn nhanh hơn Diệp Phong khiến hắn không ngừng thở dốc. Hắn lại nhìn Trần Tinh, không khỏi hỏi, thanh tra Trần, cô có ý kiến gì với tôi đúng không? Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nào, ý cô lái xe cẩn thận được không? Ha ha. Trần Tinh liên tục cười lạnh, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi hả? Tất nhiên là tôi có ý kiến với anh, nhằm không nhớ anh đã đối xử với tôi như thế nào trong phòng thẩm vấn sao? Diệp Phong trợn mắt nói, cái đó gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Tinh cắn răng, thử, anh còn dám đánh mông tôi? Anh ở đó, tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Nghe vậy, Diệp Phong cười hỏi, tôi vẫn chưa dùng sức đấy, thế nào rồi? Mông cô bây giờ còn đau hả? Tất nhiên. Trần Tinh gần như là rít gạo để nói ra những lời này hung dữ vậy sao? Diệp Phong cong môi, hay là thế này, cô dừng xe bên đường đi, tôi bôi thuốc giúp cô, lập tức hết đau ngay. Vừa nói, Diệp Phong từ trên người lấy ra một lọ thuốc trị đột. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trần Tinh sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Diệp Phong, trước kia tôi cho rằng anh là anh hùng, bây giờ tôi thấy anh chỉ là một tên lưu manh chết tiệt. Diệp Phong hơi giật mình, sau đó mỉm cười nói, trước kia cô nghĩ tôi là anh hùng. Nghe như trước đây cô đã biết tôi vậy. Trần Tinh quay đầu nhìn Diệp Phong, cô ấy phát hiện giá trị nhan sắc của Diệp Phong rất cao, nhìn một lúc cũng không thể rời mắt. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói, tôi không quen anh, nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng nghe nói tới chuyện của anh. Anh tiêu diệt Kim Lăng Vương chính là giúp cho Giang Nam. Diệp Phong bình tĩnh nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Tinh lắc đầu, không phải chuyện nhỏ, đối với tôi đó là chuyện lớn. D. Diệp Phong cười, nếu là vậy, đừng nói cô sẽ yêu tôi đó chứ. Ỉ. Nghe thấy lời này, Trần Tinh nhất thời sửng sốt. Cô ấy mở to mắt nhìn Diệp Phong, nói, anh có mạch não thần kỳ gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ yêu một tên khốn nạn như anh. Chương 283, cô không muốn sống nữa sao? Không thì tốt. Diệp Phong nhún vai cười nói, dù sao tôi cũng không có hứng thú với người lạnh lùng. Nghe thế, Trần Tinh bùng nổ, họ Diệp kia, anh nói ai lạnh lùng? Cô ấy trừng mắt nhìn Diệp Phong nói một câu, sau đó đột nhiên phanh gấp, dừng xe lại, cô không muốn sống nữa sao? Diệp Phong sửng sốt, suýt chút nữa đã đụng phải đột Trần Tinh dừng xe ven đường, hỏi Diệp Phong, sao anh nghĩ tôi lạnh lùng? Cô không phải vậy à ba? Chẳng lẽ tôi nhìn lầm rồi? Diệp Phong nhíu mày, anh tôi. Trần Tinh tức điên, đúng là cô ấy không có hứng thú với đàn ông, nhưng chỉ giới hạn ở những người đàn ông không bằng cô ấy, nhưng điều này chắc chắn không có nghĩa là cô ấy có tính cách lạnh lùng được. Ha ha, Diệp Phong cười, thanh tra Trần, phiền cô lái xe nhanh lên, bà xã tôi còn đang đợi tôi ở nhà đấy. Trần Tinh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa, lại khởi động xe đưa Diệp Phong về khu biệt thự tới rồi, xuống xe dừng trước nhà Tô Khuynh Thành, Trần Tinh không khách khí đuổi đi hẹp phòng xuống xe, cho tôi số điện thoại của cô. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh nói với Trần Tinh. Trần Tinh giật mình, anh lấy số điện thoại của tôi làm gì? Diệp Phong nói, đừng quên quan hệ hiện tại giữa hai chúng ta là gì, cô đã hứa sẽ làm người hầu cho tôi trong một tháng, cô phải quan tâm cuộc sống hàng ngày và sự an toàn của tôi, còn phải gọi đến là đến, nếu không có số điện thoại của cô thì tôi gọi cô đến thế nào? Họ Diệp anh, tôi là thanh tra, anh xem tôi là cái gì? Trần Tinh trừng mắt, giật lấy điện thoại của Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, hay để tôi gọi điện hỏi Lý cục trưởng một chút nhé. Nghe vậy, Trần Tinh hít sâu vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó trả điện thoại lại cho Diệp Phong rồi đọc số cho hắn. Diệp Phong bấm số gọi đi, điện thoại của Trần Tinh reo lên nắm đọc thêm tại T U M T Uy Hển Uy Hển. Diệp Phong khẽ nhếch môi, được, tôi nhớ rồi, gái này cho cô, khi nào về thì bôi lên, bảo đảm sẽ hết đau. Nói xong, Diệp Phong ném lọ thuốc trị đau trong tay cho Trần Tinh Anh. Trần Tinh cầm lọ thuốc trị đau, giận mà không thể phát. Lúc này Diệp Phong đã mở cửa xuống xe, xài bước về phía biệt thự mà không quay đầu lại nhìn dáng vẻ Diệp Phong nên ngang bước đi. Trần Tinh vô cùng tức giận, nỗi ấy đã bao giờ bị xúc phạm như vậy chứ? Họ Diệp, chờ đó cho tôi nhất định sẽ cho anh đẹp mặt. Cô ấy oán hận nói, rồi quay đầu xe, đạp ga phóng đi vào biệt thự. Tô Khuynh Thành đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy Diệp Phong về, cô lập tức cười nói, anh Phong, anh về rồi. Diệp Phong đứng ở cửa bếp cười hỏi, ừm, em nấu món gì đó? Thơm quái sườn xào chua ngọt, cá chém hấp hạ còn có canh nữa, đều là món anh thích đấy. Tô Khuynh Thành vui vẻ đáp, nhiều vậy ư? Diệp Phong khá hài lòng với vị hôn thê này của mình, Tô Khuynh Thành không phải là một người vô dụng hơn nữa còn rất hiền huệ. Tô Khuynh Thành cười ngọt ngào, mọi người đều nói, muốn chiếm được trái tim đàn ông thì trước tiên phải chiếm được dạ dày của anh ta. Diệp Phong ôm eo Tô Khuynh Thành, cười nói, vô công bất thụ lộc, em tốt với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tô Khuynh Thành cười, không cần xấu hổ, anh là ông xã của em tốt với ông xã của mình là nên làm ai. Hay lắm. Cộng điểm. Chương 284, dạy dỗ thế nào, vừa nói, Diệp Phong ôm chặt eo nhỏ của Tô Khuynh Thành, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Trên người cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ, rất thơm, khiến Diệp Phong say mê. Tô Khuynh Thành né tránh, hơi xấu hổ nói, sao lại hôn em còn chưa cởi tạp để nữa. Diệp Phong cười ha ha, vậy em cởi ra rồi tôi lại hôn em đàng hoàng hơn nhé. Đáng ghét, em đang nấu cơm mà. Tô Khuynh Thành nũng nịu nói, sau đó lại nói thêm, đúng rồi ông xã à, nữ thanh tra đó không làm khó anh chứ. Anh có bị thương không? Ô rời khỏi vòng tay Diệp Phong, muốn kiểm tra cơ thể hắn không có. Diệp Phong lắc đầu, chỉ ghi chép đơn giản thôi. Vậy là tốt rồi. Tô Khuynh Thành gật đầu nói, người phụ nữ đó đúng là có bệnh, rõ ràng không phải lỗi của chúng ta, nhưng cô ấy một hai muốn mang anh đi cùng, thật sự là không phân phải trái. Đúng vậy. Diệp Phong mỉm cười, nhưng tôi đã dạy cho cô ấy một bài học. À, dạy dỗ thế nào? Tô Khuynh Thành lộ ra ánh mắt tò mò khụ khụ. Diệp Phong háng giọng, hắn không giấu giếm mà kể đại khái cho Tô Khuynh Thành chuyện xảy ra ở đội tuần tra. Tô Khuynh Thành nghe xong đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức giơ ngón cái khen ngợi, ông xã làm tốt lắm. Anh không cần nương tay với một người phụ nữ như vậy. Ha ha ha, Diệp Phong cười vui vẻ, được, kệ cô ấy đi, chúng ta ăn cơm. Vâng. Buổi tối sau khi ăn cơm chiều xong, Diệp Phong một mình đến lãnh sự quán Đông Doanh ở Kim Lăng. Từ sau lần Diệp Phong giết hết người Đông Doanh ở đây, hội trưởng Dương Cẩm Nguyên của Thương hội Giang Nam đã tiếp quản địa bàn này. Trước mắt thì lãnh sự quán Đông Doanh vẫn còn trống và chưa được đưa vào sử dụng chính thức. Khi đi vào sân lãnh sự quán, nhìn hoa cỏ trong sân, Diệp Phong cảm thấy tâm trạng rất tốt. Lãnh sự quán này ban đầu là một sân vườn được thiết kế theo phong cách Tô Châu đã được truyền lại từ 200 đến 300 năm, nhưng sau đó đã bị người Đông Doanh chiếm giữ. Giờ đây không còn những người Đông Doanh ồn ào này nữa, nơi này mới lấy lại được dáng vẻ khi xưa. Diệp Phong lấy ra một cây ngân châm phong dài, ngân châm này tên là Nhiếp Hồn Châm, là một cặp với Nhiếp Hồn Châm còn sót lại trong cơ thể người phụ nữ mị hệ cổ kia. Chỉ cần hắn điều khiển cây ngân châm trên tay này, dù cách xa ngàn dặm mị hệ cổ vẫn có thể cảm nhận được sự kêu gọi của Diệp Phong. Diệp Phong gọi cô ta đến là có chuyện muốn hỏi. Khoảng 10 phút sau khi Diệp Phong điều khiển Nhiếp Hồn Châm, mị hệ cổ hội vàng chạy tới. Đây mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tuổi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cô ta mặc một bộ trang phục màu đen, làn da trắng trong như pha lê, dáng người huyền chuyển thức tha, khuôn mặt trứng ngồng quyến rũ, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh. Tuy là người Đông Doanh nhưng cô ta lại có một vẻ đẹp dị vực chủ nhân. Cô ta cực kỳ cung kính, vừa đến gần đã lập tức cúi đầu quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đứng lên đi. Chủ nhân, mị hệ cổ quỳ nói chuyện là được. Mị hệ cổ không dám đứng dậy, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Phong. Trước mặt Diệp Phong, cơ thể của cô ta thậm chí còn run rẩy. Diệp Phong nâng cằm mị hệ cổ lên nói, cô sợ tôi lắm à? Không không không, chủ nhân hiểu lầm rồi, mị hệ cổ không sợ ngài. Mị hệ cổ vội vàng giải thích, nhưng cô ta còn chưa giải thích xong đã bị Diệp Phong cắt ngang. Ánh mắt Diệp Phong sâu thẳm, nhìn thẳng vào mị hệ cổ nói, nếu như cô không sợ tôi, vậy tại sao không ngẩng đầu nhìn tôi? Mị hệ cổ im lặng một lúc, mới từ từ ngẩng đầu lên, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, chủ nhân ngài thật uy nghiêm. Mị hệ cổ không kiềm được mà muốn thần phục chủ nhân. Mị hệ cổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phong, nhỏ giọng nói ồ. Diệp Phong nhướng mày, cười nói, tôi lợi hại lắm à? Vâng, chủ nhân. Mị hệ cổ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, chủ nhân là người đàn ông mạnh nhất mà tôi từng thấy. Diệp Phong hứng thú cười nói, so với đàn ông Đông Doanh các cô thì sao? Chương 285, chủ nhân tốt hơn đàn ông Nhật Bản gấp ngàn lần, bọn họ chỉ giống như con kiến trước mặt chủ nhân của tôi. Mị hệ cổ trả lời không chút do dự, hẹ hẹ, thật à? Diệp Phong cười nhìn chằm chằm mị hệ cổ, vậy cô thích ngủ với tôi hay là thích ngủ với đàn ông Nhật Bản? Tất nhiên là chủ nhân. Cơ thể thanh tú của mị hệ cổ run rẩy, đôi mắt cô ta chợt nóng lên, hơi thở của cô ta gấp gáp, trực tiếp cởi quần áo ra, để lộ làn da trắng mịn dưới lớp quần lót ren đen cùng với khe rãnh sâu không lường được, trông như muốn lao vào Diệp Phong ngay lập tức. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này sửng sốt, lập tức né tránh, hỏi, cô đang làm gì vậy? Chủ nhân. Mị hệ cổ giật mình, sau đó mặt lập tức đỏ bừng, chủ nhân, không phải anh muốn. Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, cô mặc quần áo vào trước đi. Diệp Phong đưa mắt nhìn sang một bên, mị hệ cổ ánh mắt ngượng ngùng, đột nhiên nở ra một nụ cười duyên dáng quyến rũ. Cô ta vươn cánh tay bạch ngọc ôm lấy đùi Diệp Phong, ngẩng đầu nói với Diệp Phong, chủ nhân, ở đây không có người ngộ uy chủ nhân có thể sử dụng mị hệ cổ thế nào cũng được. Nhìn khuôn mặt quyến rũ của mị hệ cổ, khóe miệng Diệp Phong giật giật, gân xanh trên trán không ngừng đập. Cô ta thật sự là người không biết kiềm chế, nếu không phải là phụ nữ Nhật Bản, Diệp Phong có lẽ đã không thể nhịn được từ lâu rồi. Diệp Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy mị hệ cổ ra và nói, chờ một chút, tôi tới đây vì chuyện khác. Mị hệ cổ giật mình, rồi bình tĩnh lại một chút chủ nhân cứ nói. Diệp Phong lấy ra một tấm ảnh, người này chính là người Trung Quốc thần bí mà cô nhìn thấy ở Đông Hải hôm đó sao? Mị Hệ cô chụp bức ảnh, nhìn kỹ và nói, rất giống, nhưng hôm đó tôi không nhìn rõ mặt người đó nên không thể chắc chắn 100%. Mị Hệ cô nghiêm túc nói với Diệp Phong. Đi Hệ Phong nheo mắt nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Người trong bức ảnh mà anh đưa cho Mị Hệ cô không ai khác chính là Tân Võ Bá, chiến thần phía Đông. Đáng tiếc Mị Hệ cô không nhìn rõ mặt ông ta chủ nhân, ông ta là chiến thần phía Đông Tần Võ Bá phải không? Trong lúc Diệp Phong đang trầm tư, Mị Hệ cô đột nhiên lên tiếng lần nữa. Diệp Phong giật mình, định thần lại, nhìn Mị Hệ cô nói, ồ, cô biết Tân Võ Bá sao?
Biết, tôi đã nghe nói về ông ta.
Mị Hệ cô gật đầu rồi nói tiếp, ông ta. Còn nữa chủ nhân, tôi cũng biết một bí mật của hạ. Nói nhanh đi. Diệp Phong hai mắt sáng lên. Chương 286, gia tộc Kệ A Y. Mị Hệ cô nói, một tháng sau, một thương hội Nhật Bản sẽ đến gặp Tân Võ Bá ở thành phố Đông Hải dưới vỏ bọc hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, cái gọi là tổ chức thương mại này thực chất là do thành viên của gia tộc A Y Nhật Bản cải trang thành. Gia tộc Kệ A Y. Nghe Mị Hệ cô nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức phóng ra vẻ lạnh lùng đến cùng cực. Hắn không xa lạ gì với gia tộc này, gia tộc A Y chắc chắn được coi là thế lực hàng đầu ở Nhật Bản. Tổ tiên của gia tộc Kệ A Y, Kệ A Y Mitsunaga, là kiếm sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Nhưng bây giờ, các thành viên của gia tộc A Y sẽ cải trang thành thành viên của thương hội Nhật Bản và đến Đông Hải để gặp Tân Võ Bá. Đây chắc chắn là một tin tức khá bùng nổ đối với Diệp Phong. Hắn nhìn Mị Hệ cô một cách hào hứng và hỏi, những gì cô nói là thật chứ? Bởi vì nhiếp hồn châm còn ở trong cơ thể Mị Hệ cô, mặc dù Diệp Phong đã biết đáp án nhưng vẫn không nhịn được hỏi là thật. Mị Hệ cô gật đầu, cha tôi có mối thù với gia tộc Kệ A Y, hành động của gia tộc A Y ở Nhật Bản không khó phát hiện. Tốt lắm. Diệp Phong gật đầu, nhiếp hồn châm không có phản ứng nói dối, điều đó có nghĩa là Mị Hệ cô không nói dối hắn gia tộc Kệ A Y. Tân Võ Bá, nếu như hai người này thông đồng với nhau, có thể thấy được rốt cuộc Tân Võ Bá là loại người gì. Hắn không thể ngờ rằng chiến thần phía Đông uy nghiêm lại có thể làm được chuyện như vậy. Sau khi biết được tin tức này, việc tiếp theo Diệp Phong phải làm rất đơn giản. Một tháng sau, bắt quả tang phạm tội của Tân Võ Bá. Diệp Phong mặc kệ Tân Võ Bá lòng dạ hẹp hòi như thế nào, nhưng nếu dám làm những việc như hợp tác với kẻ địch, phản quốc, Diệp Phong nhất định sẽ loại bỏ ông ta. Hắn lại nhìn người phụ nữ Mị Hệ Cổ, trên mặt chợt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu không có cô ta, Diệp Phong sẽ không biết được bí mật to lớn này. Mị Hệ Cổ, cô đã làm rất tốt. Tôi nên thưởng cho cô thìa nào đây? Diệp Phong chạm vào mái tóc đen mượt của Mị Hệ Cổ nhẹ nhàng nói. Mị Hệ Cổ sẵn sàng đi theo chủ nhân đến hết cuộc đời. Mị Hệ Cổ nói tốt lắm. Diệp Phong lại mỉm cười và nhẹ nhàng chạm vào đôi má mềm mại của Mị Hệ Cổ. Không phải cô rất thích võ thuật Trung Hoa sao? Tôi có một phần kỳ lân tinh lộ, cô nuốt vào sẽ hỗ trợ cô trong việc tu luyện, cô có muốn không? Kỳ lân tinh lộ được chuyển hóa từ tinh hoa và huyết mạch của kỳ lân, là vật chí dương trên toàn thế giới. Nó thuộc loại bảo bối quý hiếm bởi vì chỉ có Diệp Phong mới có. Hiệu quả của nó vô cùng khó tin, chỉ có tác dụng với phụ nữ. Nghe được Diệp Phong lời nói, Mị Hệ cô đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt háo hức nói, tôi muốn. Diệp Phong cười nhẹ, nhưng mà cô cần phải tự mình lấy được kỳ lân tinh lộ này. Mị Hệ cô sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Diệp Phong. Chủ nhân, Mị Hệ cô biết rồi. Cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt nghiêm túc. Không biết đã mất bao lâu, nhưng Mị Hệ cô cuối cùng cũng lấy được kỳ lân tinh lộ. Cảm ơn chủ nhân ban cho. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta trực tiếp nuốt kỳ lân tinh lộ để tinh chế và hấp thụ nó. Đột nhiên, Mị Hệ cô cảm thấy toàn thân ấm áp, một cảm giác ngây ngất lan tràn vào cơ thể và tâm trí, khiến cô ta vô cùng thoải mái. Chỉ cần điều chỉnh hơi thở một chút, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình tăng vọt. Cảm ơn chủ nhân. Mị Hệ cô liên tục nói cảm ơn. Diệp Phong bình tĩnh nói, không có gì. Chỉ cần cô trung thành với tôi đương nhiên sẽ không đối xử tệ với cô. Diệp Phong liếc nhìn cô ta một cái, rồi rời khỏi đó. Việc tiếp theo cần làm là đợi một tháng để gia tộc A Yu đến. Sau khi Diệp Phong rời đi, Mị Hệ cô vẫn quỳ tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia khắc thường. Cô ta thực sự đã đột phá. Kỳ lân tinh lộ do Diệp Phong ban cho đã giúp ích rất nhiều cho cô ta, nó thực sự giúp cô ta đột phá từ cảnh giới hoàng cấp tông sư lên huyền cấp tông sư, đây là một cảnh giới rất lớn. Chương 287, vừa bơi lên, bên kia, sau khi ta làm, Tân Tinh vừa về đến nhà đã bỏ lên giường họ Diệp, anh xuống tay rất tàn nhẫn. Cô xoa cặp mông nóng rát, cảm thấy rất tủi thân. Lúc này Tần Tinh mới nhớ đến lọ thuốc kim sang mà Diệp Phong đưa cho mình. Sau khi mở ra cảm giác mùi hương còn rất dễ ngửi, nên lấy một ít bôi lên. Vừa bôi lên, Tân Tinh cảm thấy một cảm giác mát lạnh chuyển đến, cảm giác nóng rát đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Thuốc của tên kia còn dùng rất tốt. Tân Tinh nhíu mày, bôi hết số thuốc mỡ còn lại lên. Thuốc mỡ tiếp xúc với vết thương làm Tần Tinh không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ thoải mái. Rất nhanh cảm giác sưng to và đau đớn hoàn toàn biến mất, cô giống như không bị gì, duỗi thân tự nhiên. Sáng hôm sau, Tô Khuynh Thành đi đến công ty con ở chỉ nhánh Kim Lăng, Diệp Phong ở nhà một mình tiếp tục tu luyện cựu chuyển huyền công. Đột nhiên Diệp Phong mở to mắt, nhìn chằm chằm hai tay của mình, lẩm bẩm nói, mình đột phá. Thậm chí Diệp Phong cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng đã đột phá cựu chuyển huyền công tam trọng cảnh viên mãn, bước vào ngưỡng cửa của tứ trọng cảnh. Hắn mỉm cười, cảm thấy lực lượng sôi trào, vội vàng gọi điện cho nhị sư nương, muốn chia sẻ tin tức tốt này cho nhị sư nương. Sau khi bên kia bắt máy, hắn nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp lười biếng rối người, nhìn qua có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Liễu Liên Tinh rủi mắt hỏi, đồ đệ, mấy giờ?
10 giờ.
Diệp Phong cười nói, nhị sư nương, mặt trời chiếu đến mông rồi, sao lúc này người mới dậy?
Đã muộn vậy rồi.
Liễu Liên Tinh lắc đầu, mạnh mẽ làm chính mình tỉnh táo lại, đáng tiếc hoàn toàn không có tác dụng, buồn ngủ quá.
Không được, để lao nương ngủ thêm một chút.
Bà ngáp một cái, sau đó lại nằm lại trên giường. Diệp Phong thật sự rất hâm mộ ngày tháng thần tiên này của nhị sư nương. Nhị sư nương, có phải tối qua đại sư nương lại gọi người đi uống rượu phải không?
Quả nhiên là đồ đệ của ta, thật thông minh.
Liễu Liên Tinh cười nói, sau đó đưa máy sang bên cạnh Hoa Nguyệt Vũ đang nằm ngủ hình chữ ít trên mặt đất, hoàn toàn không màng hình tượng nữ thần của mình nhìn thấy tư thế ngủ này của đại sư nương. Diệp Phong xấu hổ nói, đoan trúng phóc.
Liễu Liên Tinh mơ màng hỏi, có chuyện gì vậy đồ đệ, sáng sớm đã gọi điện cho sư nương, có việc gì gấp hả?
Diệp Phong cười khoe ra, sư nương, cựu chuyển huyền công của con đã đột phá tứ trọng cảnh.
Nghe vậy Liễu Linh Tinh mở to mắt, tỉnh táo lại ngay lập tức, nhanh như vậy đã đột phá tứ trọng cảnh.
Được lắm đồ đệ.
Ha ha, do nhị sư nương dạy dỗ miệng lưỡi chân chu.
Liễu Liên Tinh cười nói, nhưng nhị sư nương phải nhắc nhở con.
Nhị sư nương mời nói.
Liễu Liên Tinh nói, tối qua ta và đại sư nương của con bói một quẻ cho con là thân thể trí dương trời sinh, lại có chân nguyên kỳ lần phụ tá, đột phá quá nhanh sẽ bị trời đố, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ kéo theo thiên kỳ. Chương 288, không có nhưng, thiên kiếp.
Diệp Phong giật mình, thiên kiếp là thứ chuyên môn nhằm vào những thiên tài như con, thiên kiếp có uy năng khó lường, cực kỳ khủng bố đáng sợ.
Nên độ kiếp như thế nào?
Diệp Phong hỏi, muốn độ kiếp cũng không khó, yêu cầu con làm đâu chắc đấy, trên con đường luyện công không thể nóng lòng cầu thành.
Con hiểu rồi.
Diệp Phong gật đầu. Liễu Liên Tinh nói tiếp, ừ, nhưng bây giờ nói mấy thứ này còn sớm, trước khi con tu luyện đến lục trọng cảnh, thiên kiếp sẽ không xuất hiện.
Cảm ơn nhị sư đương, đồ đệ đã hiểu.
Diệp Phong gật đầu, con tiếp tục cố lên, ta phải đi ngủ nướng ngủ đây.
Nói xong cúp máy, Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, cuộc sống trên núi vẫn thoải mái tự do hơn nhiều.
Giữa trưa Tô Khuynh Thành phải tăng ca không trở về nhà được, một mình Diệp Phong chuẩn bị nấu cơm ăn, đang định đi vào phòng bếp, đột nhiên Diệp Phong nhớ đến một Nguyễn Tinh.
Người phụ nữ kiêu ngạo, Diệp Phong nhếch miệng, gọi điện cho Tần Tinh. Alo.
Ai vậy?
Bên kia truyền đến âm thanh của Tần Tinh. Diệp Phong cười nói, thanh tra Tần, là tôi, nhanh vậy đã quên rồi hả?
Diệp Phong.
Nghe thấy giọng nói của Diệp Phong, Tần Tinh trợn tròn mắt. Diệp Phong cười nói, đúng vậy, là tôi.
Gỗ cố nén cơn giận, hỏi, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
Diệp Phong nói, đến nhà tôi trong vòng 15 phút.
Cái gì, 15 phút, đi nhà anh tìm anh?
Họ Diệp, anh coi tôi là gì?
Đến hay không?
Không đến thì thôi.
Anh.
Tần Tinh bất lực, vừa vặn Lý Triệu Quốc ở bên cạnh cô, nhỏ giọng nói, ý cậu ta trước đã.
Tần Tinh nhíu mày, cuối cùng vẫn lạnh lùng đồng ý cho đó.
Được.
Diệp Phong mỉm cười cúp máy. Sau khi cúp máy, Tần Tinh nhìn về phía Lý Triệu Quốc, không tình nguyện hỏi, cục trưởng, dựa vào cái gì anh ta có thể tùy ý gọi tôi đến thì đến, đi thì đi như vậy? Sao tôi có thể thỏa mãn loại yêu cầu biến thái của anh ta chứ?
Lý Triệu Quốc sửng sốt, nói, chắc ai được, ai bảo cô trêu chọc cậu ta, cô không bắt cậu ta đến sở tuần tra, sao lại có chuyện này?
Nhưng,
không có nhưng.
Lý Triệu Quốc chua xót, N Tần Tinh, tôi nói cho cô, Diệp Phong không chỉ giải quyết mỗi một rắc rối lớn như Kim Lăng Vương. Thân phận của cậu ta vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, hôm qua không chỉ Vương Thính Giang Nam gọi điện cho tôi, ngay cả cục tuần tra Hoa Hạ cũng gọi cho tôi, nói chúng ta phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu ta, ổ nghĩ xem loại người như cậu ta có thể là người thường hay sao.
Nghe vậy Tần Tinh tò mò hỏi, cục tuần tra cũng gọi điện cho ngài?
Thật hay giả?
100%, tự cô xem.
Lý Triệu Quốc đưa lịch sử trò chuyện với cục tuần tra cho Tần Tinh xem, lúc này Tần Tinh mới tin tưởng, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ thân phận của Diệp Phong là dạng người gì mà ngay cả cục tuần tra tự mình chào hỏi chúng ta.
Tần Tinh nói thầm, Lý Triệu Quốc nói, khẳng định không đoán ra, ít nhất phải tiếp xúc gần với cậu ta mới biết được. Tần Tinh gật đầu, nói rất đúng, vậy tôi đến nhà anh ta một chuyến, xem tên này muốn chơi trò gì.
Được.
Lý Triệu Quốc rất vừa lòng với câu trả lời của Tần Tinh, trước khi đi lại dặn dò cô một lần nữa, Tần Tinh, nhớ kỹ phải hầu hạ cẩn thận, không phải yêu cầu thái quá thì cố gắng thỏa mãn cậu ta, đừng lại mắc sai lầm.
Biết rồi.
Tần Tinh gật đầu, mặc áo khoác rời khỏi sở tuần tra. Chương 289, mông của cô còn đau không? 10 phút sau, Trần Thiến với mục đích riêng của mình xuất hiện ở nhà Diệp Phong này, thanh tra Tần tới nhanh quá.
Diệp Phong nhìn chằm chằm Trần Thiến cười nói, đừng nói nhảm nữa, anh tìm tôi làm gì?
Trần Thiến không khách khí, trực tiếp ngồi xuống trên sofa, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Cô ấy nhìn quanh biệt thự và thấy cũng không có nhiều khác biệt, mông của cô còn đau không?
Diệp Phong cười đùa anh.
Trần Thiến mặt đỏ lên xấu hổ, việc này không cần anh lo.
Hung dữ như vậy, nhất định có cung hàn đúng không?
Diệp Phong cau mày liếc nàng một cái, cô cũng không xấu, sao không có một chút tình cảm gì hết vậy?
Anh mới có cung hàn.
Trần Thiến phản bác, mau nói cho tôi biết anh tìm tôi có chuyện gì.
Diệp Phong cười nói, biết nấu ăn không?
Đi nấu cơm cho tôi.
Hà ba.
Trần Thiến nghe được lời này mở to mắt, anh tìm tôi đến để nhờ tôi nấu ăn cho anh nhận Diệp, anh dùng tôi làm bảo mẫu sao?
Gì mà bảo mẫu chứ, đừng nặng lời như vậy, cô còn trẻ như vậy, cùng lắm cũng chỉ là một người giúp việc thôi.
Diệp Phong bắt chéo chân, có hứng thú nói anh.
Trần Thiến nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này thật dám nói như vậy.
Diệp Phong hề phải nói, đừng nhiều lời nữa, tôi nói rồi.
Trần Thiến hỏi, vợ anh đâu?
Sao không để vợ nấu cơm cho anh?
Diệp Phong đáp, cô ấy không có ở đây, nếu không tôi cũng không cần đến cô.
Trần Thiến nghe vậy khịt mũi lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực, tiêu ngạo nói, tôi không nấu ăn được, đói bụng tôi có thể dẫn anh đi ăn.
Cô ấy không muốn phục vụ người đàn ông khác, còn là một người đàn ông đã có vợ.
Ra ngoài ăn cũng được, tôi không có ý kiến.
Diệp Phong gật đầu đứng dậy đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu cứu.
Cứu với?
Có ai không cứu với?
Đó là giọng của một người phụ nữ.
Sắc mặt Trần Thiến thay đổi, cô lập tức đứng dậy lao ra ngoài, theo sát phía sau là Diệp Phong. Trần Thiến vừa ra đến ngoài cửa liền nhìn thấy một cô gái trẻ chạy tới, sắc mặt cô gái tái nhợt, trông vô cùng hoảng sợ. Phía sau cô gái không xa là bốn người đàn ông với vẻ ngoài hung dữ, trên tay cầm đủ loại vũ khí.
"Chị ơi, cứu em với."
Cô gái cao gầy, dung mạo trong sáng xinh đẹp, nhưng lúc này lại run lên vì sợ hãi, vừa khóc vừa kêu cứu với Trần Thiến. "Em gái, đừng sợ, nào cho chị biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao họ lại đuổi theo em?"
"Em."
Cô gái sợ hãi đến mức không nói nên lời. Cô ấy vừa hỏi xong, bốn người đàn ông với vẻ mặt hung dữ đã lao tới và dừng lại trước mặt cô ấy. Một người trong đó cười hung ác nói, ồ, nữ thanh tra sao?
Biết điều thì lập tức giao người, chúng tôi có thể tha mạng cho cô.
Trần Thiến bảo vệ cô gái phía sau, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám nam nhân hung hăng nói, các người là ai?
Biết tôi là thanh tra, nhưng ngươi còn dám táo bạo như vậy,
đánh người giữa thanh thiên bạch nhật. Một người khác chế nhạo, cô ta trộm đồ của chúng tôi, cho dù là thanh tra thì có thể làm gì? Cô gái lắc đầu liên tục và nói, chị ơi, em không trộm đồ của họ, họ đã gài bẫy em. Có chị ở đây, đừng sợ. Trần Thiến nhẹ nhàng an ủi, trong khi ánh mắt cô ấy dán chặt vào bốn người đàn ông có ánh mắt hung tợn đối diện lúc này, Diệp Phong cũng đi ra sân, nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt có chuyện gì vậy? Diệp Phong thờ ơ hỏi chương 290, em gái này thật sự muốn hại cô ấy, Trần Thiến đáp, bọn họ muốn giết em gái này. Ồ. Diệp Phong nheo mắt liếc nhìn cô gái đang trốn sau lưng Trần Thiến hóa kình hậu kỳ. Cô gái này là một võ giả. Cảnh giới tuy không cao nhưng so với tuổi của cô ta thì đã rất mạnh mẽ rồi. Bốn người đàn ông đối diện nhìn có vẻ hung hãn, nhưng vẫn đang ở hóa kình sơ kỳ, bốn người gộp lại có lẽ không phải là đối thủ của cô ta. Nếu đã như vậy, tại sao cô ta lại chạy? Sau khi nhận ra manh mối, khoe miệng Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười vui tươi. Cô ta không phải là cô bé mềm yếu trong mắt Trần Thiến, mà bây giờ cô lại giả vờ mềm yếu. Khi có khắc thưởng, tất có gian trá. Trần Thiến hoàn toàn không để ý tới. Diệp Phong cũng không có lập tức vạch trần đối phương mà giả vờ hoàn toàn không biết, nói với bốn người, bốn vị đại ca này, hay là nể mặt tôi, thả em gái này đi. Để cô ta đi. Người đàn ông cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, mặt mũi của cậu là cái thá gì? Diệp Phong cúi đầu, cười nhạt nói, nếu không nể mặt tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ha 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 ha. Nghe được Diệp Phong lời nói, bốn người đều cười khinh thường. Lúc này Trần Thiến nói, Diệp Phong, ngươi không nên nói nhảm với bọn họ, thu phục bọn họ trước rồi nói sau. Được. Diệp Phong gật đầu, cùng Trần Thiến cùng nhau ra tay. Chị ơi, hãy cẩn thận. Cô gái đằng sau Trần Thiến nhìn thấy điều này và buông cánh tay của Trần Thiến ra, đừng lo. Trần Thiến gật đầu, tập trung toàn bộ sức lực vào bốn người đàn ông trước mặt. Họ không hề biết rằng vào lúc này, cô gái phía sau đột nhiên rút ra một con dao găm, con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và cực kỳ sắc bén. Trong khi Diệp Phong và Trần Thiến đang bị kẻ thù đánh lạc hướng, cô gái bất ngờ vung con dao găm đâm vào cổ Trần Thiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người đối diện đều nở nụ cười đắc thắng. Trần Thiến cảm thấy sau gáy lạnh buốt, nhưng khi cô cảm nhận được nguy hiểm thì đã quá muộn để phản ứng. Xuống địa ngục đi chị ơi. Cô gái nở nụ cười đắc thắng và đâm mạnh vào động mạch cảnh của Trần Thiến. Các bạn vào Google cơm gõ mê chuyện hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhờ em. Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Ngay lúc cô ta cho rằng mình sắp thành công, bên cạnh cô ta xuất hiện một bóng người như tia chớp, của hắn nhanh chóng đưa lòng bàn tay ra, chính xác nắm lấy cổ tay cô gái, sau đó siết chặt một cái. A. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, con dao găm của cô gái rơi xuống đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Anh là ai? Sao dám phá hỏng việc tốt của tôi? Cô gái dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phong, hung ác nói. Diệp Phong nhẹ nhàng cười, tôi là người tốt. Vừa dứt lời, Diệp Phong đá cô gái một cước, cô gái liền bay ra ngoài. Trần Thiến sửng sốt, nhưng vào lúc này cô ấy cũng phản ứng lại. Cô ấy quay lại nhìn cô gái bay ra sau lưng mình, trong lòng vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi. Em gái này thật sự muốn hại cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra điều đó. Nếu như Diệp Phong không kịp phản ứng, có lẽ lúc này hắn đã biến thành một cái thi thể lạnh lẽo, thậm chí hắn chết như thế nào cũng không biết. Động tác của Diệp Phong nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, trong mắt Trần Thiến tràn đầy kinh ngạc và cảm kích nhìn hắn. Nhưng nói lại, tại sao Diệp Phong lại phản ứng nhanh như vậy, hay là ngay từ đầu hắn đã nhìn thấu âm mưu của cô gái? Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người đàn ông đối diện đều sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Bốn người đàn ông này rõ ràng là cùng một nhóm với cô gái phía sau. Diệp Phong, bọn họ là ai? Trần Thiến trầm giọng hỏi. Diệp Phong nhếch môi, vô tội nói, tôi cũng không biết, hiển nhiên bọn họ tới đây là muốn báo thù cô. Chương 291, tìm tôi trả thù, tìm tôi trả thù. Trần Thiến cau mày khi nghe điều này, nói, tôi chưa bao giờ đắc tội họ, tại sao họ lại tìm cách trả thù tôi? Quên đi, cậu ngốc quá. Diệp Phong cười, cô không biết bọn họ liền không biết cô sao? Anh. Nghe được Diệp Phong nói mình ngu ngốc, đôi mắt đẹp của Trần Thiến bỗng nhiên mở to, sau đó cô nói, quên đi, vừa rồi anh đã cứu mạng tôi, lần này tôi sẽ không tranh cãi với anh. Dứt lời, Trần Thiến lại rời mắt về phía bốn người vẻ mặt hung ác, hỏi, các ngươi là ai, vì sao muốn giết tôi? Người đứng đầu hừ lạnh, chết rồi sẽ biết. Dứt lời, bốn người nhìn nhau, vung vũ khí tiến về phía Trần Thiến. Gương mặt xinh đẹp của Trần Thiến nghiêm trọng, nhưng cô ấy cũng là võ giả, đối mặt với tấn công trực diện, cô ấy cũng không quá sợ hãi. Cô ấy tập trung sức lực, hơi cong chân, trực tiếp đánh trả. Trong chớp mắt, Trần Thiến đã cùng bốn người này chiến đấu kịch liệt. Diệp Phong đứng ở phía sau theo dõi hai bên giao chiến lúc đầu. Hắn không coi trọng đối phương. Bốn người đàn ông này chỉ mới ở hóa kình sơ kỳ, nhưng Trần Thiến là một võ giả đàn kình hậu kỳ, cao hơn cả bốn người đàn ông này. Thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, đối phó bốn người này Trần Thiến hẳn là không cần tốn nhiều công sức. Nhưng dần dần, Diệp Phong cảm thấy có gì đó không ổn. Hai bên rằng co quyết liệt, mà Trần Thiến cũng không chiếm được ưu thế gì, ngược lại liên tục lui về phía sau, bị bốn người này đánh một trận. Hơn nữa, sự chênh lệch về sức mạnh này không phải vì Trần Thiến không có vũ khí trong tay, hay vì đối thủ có lợi thế về số lượng, đó là bởi vì so với Trần Thiến, bốn chiến binh hóa kình sơ kỳ này khá mạnh mẽ, đặc biệt là người cầm đao, kẻ này càng đáng sợ hơn. Đao pháp của hắn ta siêu phàm, mỗi thanh đao đều tràn ngập sức mạnh đáng sợ, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nền tảng rất vững chắc. Sắc mặt Diệp Phong tối sầm, thông qua hành động của bốn người này, hắn lập tức nhận ra bọn họ không phải là võ giả bình thường. Diệp Phong, sao anh còn đứng đó, tới giúp tôi. Trần Thiến cũng ý thức được có điều gì đó không ổn, chiêu thức của đối phương cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị tổn thất lớn. Trong lúc tuyệt vọng, không còn cách nào khác ngoài đều cứu Diệp Phong. Người cầm đao hừ lạnh, hôm nay không ai có thể cứu được cô, xuống địa ngục đi. Hắn ta dùng đao chém một cách hung hãn, ánh đao sắc bén bộc phát, đánh thẳng vào Trần Thiến. Đồng tử của Trần Thiến đột nhiên co rút lại, cô ấy không thể trốn được nữa. Đột nhiên, một cơn gió mạnh gào thét, một bóng người chợt lóe lên trước mặt Trần Thiến. Keng. Một tiếng kim loại sắc bén vang lên, Trần Thiến mở to hai mắt nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, hắn dùng tốc độ cực nhanh vươn ra hai ngón tay, kẹp lấy lưỡi đao của đối phương. Hả? Người cầm đao giật mình,
tốc độ của Diệp Phong vượt xa dự đoán của hắn ta. Lưỡi dao bị kẹp giữa ngón tay của Diệp Phong, dù cố gắng thế nào cũng không thể rút con dao dài ra. Thằng nhãi này, mày là ai? Sao lại hủy hoại việc tốt của tao hết lần này đến lần khác? Diệp Phong nhẹ nhàng cười nói, tôi là chủ nhân của cô ấy.
Cái gì?
Chủ nhân? Chương 292, không có ngoại lệ, nghe vậy, người cầm dao không khỏi sửng sốt, Trần Thiến cũng sững sờ, cô ấy nghiến răng muốn đá Diệp Phong. Tự tìm chết. Người đàn ông cầm dao lại khiến mũi, bỏ thanh dao dài, trực tiếp đánh một quyền vào mặt Diệp Phong đáng tiếc, Diệp Phong phản ứng nhanh hơn, bắt được nắm tay của hắn ta. Sau đó Diệp Phong đột nhiên dùng sức, người đàn ông lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tay của tao. Hắn sắc mặt tái nhợt, đau đến thở dốc, đồ không tiếp, vùng ra. Diệp Phong cười lạnh, thấp giọng nói, tôi đã nói rồi, nếu anh không nể mặt tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vừa dứt lời, Diệp Phong đá người này bay ra ngoài. Thấy vậy, ba người còn lại cũng lao về phía Diệp Phong, Diệp Phong lắc lư, dễ dàng né tránh đòn tấn công của cả ba người, sau đó hắn đá cả ba người bay ra ngoài. Mẹ kiếp, hóa ra là cao thủ. Cô gái bị Diệp Phong đá ra ngoài đã hồi phục, bò dậy khỏi mặt đất, dùng thân kỹ sắc bén tấn công Diệp Phong. Tuy trình độ của cô ta không bằng Trần Thiến, nhưng phương pháp tấn công của cô ta mạnh hơn Trần Thiến rất nhiều, và những chiêu thức của cô ta rất chết người, khiến Trần Thiến dùng mình. Dù là phụ nữ, nhưng Diệp Phong cũng không hề tỏ ra thương xót. Không đến ba hiệp, Diệp Phong đã khuất phục được cô ta, lấy ra một đôi còng tay trên người Trần Thiến, còng tay cô gái. Thật lợi hại. Trần Thiến rất ngạc nhiên trước sức mạnh và tốc độ của Diệp Phong khi còng tay bị Diệp Phong tháo ra, Trần Thiến thậm chí không có phản ứng Diệp Phong nói với Trần Thiến với thái độ thoải mái, "Được rồi, thanh tra Trần, họ sẽ giao cho cô ấy nghĩa cô có bất cứ điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi." "Được, cảm ơn anh." Trần Tinh mỉm cười, sau đó đi về phía cô gái bị Diệp Phong khuất phục, lạnh lùng hỏi, "Cô là ai, tại sao muốn giết tôi? Hay là ai phái cô đến giết tôi?" Cô gái hừ lạnh, mím chặt môi không chịu nói một lời nói hay không. "Nếu không nói thì đừng trách tôi không khách khí." Trần Thiến meo mắt uy hiếp cô gái vẫn không lên tiếng, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Một dòng máu đen đỏ tràn ra từ khóe miệng cô ta. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Thiến vẻ mặt khó hiểu không hay rồi. Diệp Phong thầm nghĩ có chuyện gì đó, vội vàng tiến tới kiểm tra cơ thể cô gái. Đáng tiếc đã muộn, cô gái sắc mặt tím tái, tắt thở. Trần Thiến giật mình, vội vàng hỏi Diệp Phong, "Sao vậy?" Diệp Phong vẻ mặt nghiêm trọng, "Cô ta nuốt thuốc độc tự sát." "Cái gì?" Trần Thiến chấn động, cô gái này thực sự đã tự sát. Chưa kịp giải thích quá nhiều, Diệp Phong lập tức chuyển sự chú ý về phía bốn người đàn ông đang ngã xuống đất. Không có ngoại lệ, giống như cô gái này, tất cả đều nuốt chất độc mà chết. Trong chớp mắt, trên đường đã có 5 thi thể. Sự việc xảy ra đột ngột, Trần Thiến chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Trần Thiến che miệng lại hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phong mở miệng cô gái, đồng thời nói, dưới lưới có chất độc giấu kín, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, bọn họ sẽ lập tức lựa chọn cắn lưới tự sát, ngăn cản kẻ địch tra hỏi tin tức. Trần Thiến nghe vậy sửng sốt, còn có chuyện như vậy sao? Diệp Phong nói, không cần đau lòng, những người này không phải võ giả bình thường, mà là sát thủ chuyên nghiệp có tổ chức. Nói họ là những sát thủ chuyên nghiệp cũng đã có chút coi thường họ. Những người này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, trong từ điển của họ không có từ thất bại, một khi thất bại, cái chết là điều duy nhất đang chờ đợi họ. Trần Thiến vẫn còn sợ hãi hỏi, bọn họ từ đâu đến? Diệp Phong, sao anh biết được?
Tôi không biết họ từ đâu đến.
Diệp Phong lắc đầu, tiếp tục xem xét trên mặt đất thi thể, tôi biết điều này bởi vì trước đây tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự. Chương 293, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi trải qua chuyện giống như vậy. Trần Thiến giật mình đi hẹp Phong gật đầu, trong đầu nhớ lại ký ức không tốt là S2 năm trước lúc hắn còn ở Bắc vực, ngoại trừ tứ đại điện chủ ra, Diệp Phong còn có một thuộc hạ cực kỳ đắc lực, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, tính cách rất giống Tô Khuynh Thành, dáng người cao gầy, cực kỳ xinh đẹp động lòng người, đồng thời ngoài lạnh trong nóng, ở trước mặt Diệp Phong vô cùng tinh lịch đáng yêu, mặc dù còn trẻ nhưng thực lực của cô ấy lại không hề yếu, chỉ ở sau tứ đại điện chủ, nhưng chênh lệch rất nhỏ, có khi cô ấy có thể đánh bất phân thắng bại với Lanh Huyết cô ấy tên Giao Quang, quan hệ với Diệp Phong và tứ đại điện chủ vô cùng tốt, Diệp Phong thường gọi cô ấy là lục muội đứng hàng 2, 3, 4, 5, lần lượt là tứ đại điện chủ, còn lão đại là Diệp Phong. So với tứ đại điện chủ, thời gian cô ấy gia nhập quân đoàn bí ẩn ở Bắc vực chậm hơn ít, nếu không phải vì nguyên nhân này, có khi cô ấy cũng là một trong tứ đại điện chủ. Cũng vì vậy lục muội thường xuyên đi theo Diệp Phong, muốn Diệp Phong xây cho mình một điện giao quang. Diệp Phong cảm thấy tư lịch của cô còn thấp, vì thế không phê chuẩn, chỉ nói dỡ chờ ngày nào đó cô đánh thắng tứ đại điện chủ sẽ xây cho cô một điện giao quang, làm cô trở thành điện chủ. Lục muội vui vẻ đồng ý. Đáng tiếc Diệp Phong không chờ được ngày này, ngược lại chờ đến tin người chết của cô. Cô bị một đám sát thủ ám sát khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Giao Quang, Diệp Phong đột nhiên hỏng mất. Hắn không thể ngờ được một thiếu nữ trong sáng vô tư như vậy lại chết trong tay sát thủ. Sau đó Diệp Phong thông qua đủ loại thủ đoạn tra được tung tích của đám sát thủ thần bí kia, đó là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp tên là Hoàng Tuyển. Bên trong tổ chức, cao thủ nhiều như mây, toàn bộ đều là sát thủ chuyên nghiệp, thậm chí bọn họ còn từng ám sát tổng thống một quốc gia. Sau khi tra được manh mối của tổ chức Hoàng Tuyển, Diệp Phong và tứ đại điện chủ cùng nhau tiêu diệt bọn họ. Đến nay đã được 2 năm, mặc dù đã diệt Hoàng Tuyển nhưng lục muội đã không còn nữa, chuyện này cũng trở thành một nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Hiện tại nhớ lại, tối hôm đó lúc gặp được Tô Khuynh Thành ở quán bar, có lẽ bởi vì cô rất giống Giao Quang nên mới thu hút sự chú ý của chính mình. Hai người mơ màng lăn khăn trải giường, sau đó trời xui đất khiến Diệp Phong lại phát hiện Tô Khuynh Thành là một trong những vị hôn thê của mình. Nói đi nói lại cũng coi như là duyên phận. Hơn nữa đám sát thủ Hoàng Tuyển kia cùng loại với 5 tên sát thủ trước mắt, nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ có phép thành công không cho phép thất bại, nếu không chỉ còn con đường chết. Diệp Phong, anh sao vậy? Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi của Trần Thiến, kéo Diệp Phong từ trong hồi ức về hiện thực. Diệp Phong giật mình, liếc nhìn Trần Thiến, nói, sao vậy? Trần Thiến nói, anh là người. Đồng thời Trần Thiến lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Diệp Phong. Diệp Phong nao nao, phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ tay của Trần Thiến, thậm chí hắn cũng chưa nhận thấy được quần áo của mình đã bị ướt đẫm, giống như vừa gặp ác mộng. Diệp Phong, anh ổn chứ?
Chương 294, đắc tội với ai, Trần Thiến hỏi lại tôi không sao. Diệp Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu không sao là được. Trần Thiến gật đầu, sau đó cô bắt đầu kiểm tra thi thể của thiếu nữ trên mặt đất, nhiệm vụ thất bại phải tự sát. Chế độ của đàn sát thủ này nghiêm khắc như vậy. Cô lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn phần cổ của thiếu nữ đây là thứ gì. Trần Thiến nhíu mày, đột nhiên hỏi Diệp Phong, anh xem đây là thứ gì. Trần Thiến kéo khoa kéo quần áo của thiếu nữ ra. Diệp Phong nói, cô cởi quần áo của người ta làm gì? Biến thái hả? Không phải, tôi chỉ muốn cho anh xem cái này. Trần Thiến nhíu mày, ghét bỏ nhìn Diệp Phong, đồng thời chỉ vào vai trai của thiếu nữ. Bờ vai của thiếu nữ có một hình xăm nhụy hoa màu đỏ lửa, cực kỳ yêu điểm. Nhờ thấy hình xăm nhụy hoa này, trán của Diệp Phong nổi đầy gân xanh, hẳn quá quen thuộc với hình xăm này đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây là hoa gì? Trần Thiến hỏi hoa bị ngạn. Diệp Phong nào ý hài nhở, xăm trên vai thiếu nữ này là hoa bị ngạn nở rộ ở minh giới. Trong truyền thuyết loại hoa này là hình xăm tiêu chí của tổ chức hoàng tuyển, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đầu óc của Diệp Phong như nổ tung, đau đớn như kim đâm. 2 năm trước, hẳn và tứ đại điện chủ đã hoàn toàn tiêu diệt tổ chức hoàng tuyển, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở Giang Nam Kim Lăng? Trùng hợp hay cho tàn lại cháy? Theo lúc đó chính mình chưa hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ bọn họ. Diệp Phong lập tức đi đến bên cạnh 4 thi thể nam tính còn lại, lột ra quần áo của bọn họ. Quả nhiên trên vai trái của thi thể đều xăm hình hoa bị ngạ nhải nhở xăm xinh đẹp độc đáo này, cả đời Diệp Phong khó có thể quên. Nói cách khác, đám sát thủ ám sát Trần Thiến và đám sát thủ từng giết Giao Quang ở Bắc vực là giống nhau, bọn họ đều đến từ hoàng tuyển Diệp Phong. Sao vậy? Sao đột nhiên trở nên kích động như vậy? Trần Thiến hoang mang, tôi không sao. Diệp Phong lại lắc đầu, hiện tại Diệp Phong chưa thể kết luận nhóm người này có phải tàn đảng của hoàng tuyển hay không. Hắn hỏi Trần Thiến, dạo này cô có đắc tội với ai không? Đắc tội với ai? Trần Thiến liếc nhìn Diệp Phong, sau đó trả lời, tôi là thanh tra, đắc tội quá nhiều người, không phải anh cũng là một trong số đó hay sao? Phải hận thù sâu đậm, không tính mấy chuyện còn con. Diệp Phong nói hận thù sâu nặng. Nghe vậy Trần Thiến hơi nhíu mày, vậy thì có một người. Một tháng trước tôi từng nổ súng bắn chết một người ở cờ tờ vờ. Diệp Phong là người, ai? Cũng coi như là một cậu ấm con nhà giàu. Hắn ta và đồng bạn đùa giỡn một sinh viên nữ đi làm thêm ở cờ tờ vờ. Sau khi tôi đến không những không dừng tay, thậm chí còn có ý định động tay động chân với, cho nên cô bắn chết hắn ta. Diệp Phong nói đúng vậy. Trần Tinh gật đầu, nhưng tình huống lúc đó nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ. Tên đó rất ngu cuồng, nếu không tôi cũng không dễ dàng nổ súng. Thì ra là vậy, quả nhiên là thanh tra Trần, làm rất tốt. Diệp Phong mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Chương 295, Trần Thiến bĩu môi. Trần Thiến liếc nhìn Diệp Phong nói, anh còn có tâm trạng nói đùa, tôi đang nói chính sự đó. Ha ha ha, Diệp Phong cười nói, không phải đang nói chính sự hay sao? Anh. Trần Thiến bĩu môi ha ha. Diệp Phong cười nói, cho nên câu nghi ngờ người nhà của tên nhà giàu kia trả thù cô. Đúng vậy. Trần Thiến gật đầu, hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ nhà này. Nghe vậy Diệp Phong hít mắt, hỏi tiếp, tình hình cụ thể nhà bọn họ ra sao? Họ như vậy bởi vì hoàng tuyển không phải sát thủ bình thường, bọn họ thần bí khó lường, không thiếu cao thủ siêu cấp, người bình thường không mời được sát thủ như vậy. Nhà họ Hàn ở Kim Lăng là một gia tộc cấp 2, lập nghiệp dựa vào việc buôn bán vật liệu xây dựng, miễn cưỡng bước vào thượng tầng. Tên nhà giàu bị tôi bắn chết là Hàn Đông, là con thứ 2 trong nhà. Trần Thiến nói lập nghiệp dựa vào việc buôn bán vật liệu xây dựng. Diệp Phong nhíu mày, mấy năm trước là thời kỳ đỉnh cao của ngành điêu khắc, lập nghiệp dựa vào việc buôn bán vật liệu xây dựng cũng không kỳ quái. Từ bối cảnh gia đình, nhà họ Hàn này cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Diệp Phong tiếp tục nói, nhà họ Hàn ở Kim Lăng cũng coi như có địa vị, cô giết con trai nhà bọn họ, bọn họ không tìm cô gây chuyện hả? Trần Thiến chỉ là thanh tra cấp 2, gia nghiệp nhà họ Hàn lớn, muốn xóa sổ một thanh tra còn con như vậy không phải việc khó, bọn họ còn không có quyền lợi này. Trần Thiến cười nào y đi. Diệp Phong nhíu mày, thử là sao? Cô đi đến trước mặt Diệp Phong, tiêu ngạo nói, anh biết tứ đại hào môn của Kim Lăng không? Vương Chiết. Diệp Phong buột miệng thốt ra, cái gì mà Vương Chiết? Anh đang diễn Hồng Lâu Mộng hả? Trần Thiến trợn trắng mắt, nói, bốn nhà này lần lượt là Hồ Trúc Lương Trần, tôi nói vậy anh đã hiểu chưa? Hồ Trúc Lương Trần. Trần. Nghe vậy, Diệp Phong đã hiểu hơn nửa, thảo nào bọn họ không dám chọc vào cô, thì ra là người của tứ đại hào môn, nhà họ Hàn chỉ là gia tộc cấp 2 ở Kim Lăng, còn bốn nhà này mới là quái vật khổng lồ chân chính. Trần Thiến cười nói, chỉ là hư danh, nhưng thi thoảng vẫn rất hữu dụng. Hiểu chuyện tin hay, Diệp Phong gật đầu, nhà họ Hàn không làm gì được cô về mặt chính diện nên đành phải mời sát thủ. Trần Thiến nói, ừ, nhưng có phải nhà họ Hàn làm hay không, tôi cần phải điều tra cẩn thận. Chương 296, tôi mặc kệ anh, tôi cũng vậy. Diệp Phong nói anh. Trần Thiến hơi giật mình, đối thủ của tôi là Hoàng Tuyển, không liên quan gì đến nhà họ Hàn, nhưng nếu nhà họ Hàn cấu kết với Hoàng Tuyển, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói đến đây, cho dù Trần Thiến cách xa 35m vẫn có thể cảm nhận được sát ý trên người hắn, làm Trần Thiến không nhịn được dùng mái nhờ câu hỏi, Diệp Phong, rốt cuộc anh là ai? Tôi. Diệp Phong nét miệng cười nói, xin lỗi, cô không phải vợ của tôi nên không thể nói cho cô. Trần Thiến nói, không nói thì thôi. Đúng rồi, tôi tò mò một chuyện, sao anh biết cô gái này là sát thủ? Diệp Phong cười nói, nhìn thấy bằng mắt. Cô ta là một người sắp xỉ hóa kình hậu kỳ, trên người còn tản ra sát ý mãnh liệt như vậy. Tại sao tôi không thấy ra? Trần Thiến bĩu môi, cô hỏi vì sao? Diệp Phong nhìn cô, nói, tất nhiên bởi vì công đốc. Anh! Họ Diệp, sao anh thiếu đánh như vậy hả? Trần Thiến tức điên, ngốc là ngốc, còn không cho người ta nói. Diệp Phong trợn trắng mắt, anh còn nói. Trần Thiến tức giậm chân ha ha. Diệp Phong cười to, sau đó thu nụ cười, nghiêm túc nói, thanh tra Trần, nhắc nhở cô một câu, nếu nhóm người này thật sự là người hoàn toàn, vậy bọn họ sẽ đến tìm cô. Sát thủ đợt sau sẽ càng mạnh hơn đợt này, thủ đoạn cũng càng thêm cao siêu. Diệp Phong nghiêm túc nói, đây cũng là một trong những đặc điểm của Hoàng Tuyển, không chấp nhận thất bại, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Nghe vậy trong lòng Trần Thiến dâng lên một nỗi nguy cơ. Một lúc yên lặng, cô hỏi, vậy bây giờ tôi nên làm gì?
không sợ kẻ trộm chỉ sợ trộm nhớ thương, cảm giác bị tổ chức sát thủ thì ổn và không hề dễ chịu rất đơn giản. Diệp Phong cười nói, bám sát theo tôi không rời một bước, cha của Thiên Vương đến cũng đừng mơ động vào một sợi lông của cô. Bám sát anh không rời một bước. Không hiện thực. Trần Thiến khoanh tay lạnh lùng nói. Diệp Phong cười nói, không hiện thực cái gì, đừng quên cô là hầu gái của tôi trong vòng một tháng, phải hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tôi. Ai là hầu gái của anh? Trần Thiến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Diệp Phong, cô còn không vui. Diệp Phong nhíu môi, người khác tranh nhau làm hầu gái cho tôi còn không cho bọn họ cơ hội kìa. Hừ, ai hiếm lạ. Trần Thiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói, ha ha, không quý trọng thì thôi, trên thế giới không bán thuốc hối hận. Diệp Phong gác hai tay sau đầu, đắc ý nói một câu. Trần Thiến cực kỳ tức giận, hận không thể bóp chết Diệp Phong. Anh, tôi mặc kệ anh. Tạm biệt. Cô xoay người đi về phía biệt thự của Tô Khuynh Thành. Diệp Phong giật mình, cô đi nhà tôi làm gì? Đi nấu cơm cho cái tên không biết xấu hổ nào đó. Trần Thiến lạnh lùng nói, mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vừa mới trải qua bị sát thủ tập kích, đến giờ trong lòng cô vẫn còn sợ Hạ Y Nhân, khi đi bên cạnh Diệp Phong, cô lại cảm thấy vô cùng an toàn dưới loại cảm giác này. Trần Thiến đành phải lựa chọn buông xuống, kiêu ngạo đi nấu cơm cho Diệp Phong. Ha hạ, Diệp Phong nhìn theo bóng dáng rời đi của Trần Thiến, lắc đùng gô vài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Trước khi đi vào nhà, Diệp Phong lại nhìn thi thể trên mặt đất, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Giao Quang 2 năm. Dài lâu như 2 thế kỷ rồi vậy. Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng, nếu cô ấy còn sống thì thật tốt. Chương 297, tay nghề của cảnh sát. Lúc về đến nhà, Trần Thiến đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Diệp Phong ngồi trên ghế salon với dáng vẻ rất hài lòng. Nửa giờ sau, Trần Thiến làm xong 2 món ăn rồi gọi Diệp Phong ra ăn cơm. Chật chật chật. Nhìn thức ăn trên bàn, Diệp Phong cười nói, tay nghề của cảnh sát Trần thật tốt, số ai nếm thử xem sao. Diệp Phong kẹp một miếng ớt xanh xào thịt băm rồi bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ừm, không tệ, rất ngon. Hắn liên tục gật đầu khen Trần Thiến. Trần Thiến ngồi ở một bên, ngạo kiều hừ lạnh mà nói, đừng hiểu lầm, sở dĩ nấu cơm cho anh ăn là do nể tình anh đã cứu tôi một mạng. Ừm, không có gì, tôi không quan tâm, có ăn là được. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt chẳng để ý, lại nói với Trần Thiến, cảnh sát Trần cũng ăn đi. Trần Thiến trợn mắt nhìn Diệp Phong rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô ấy nán lại ở nhà Diệp Phong đến buổi chiều, mãi đến hơn 5 giờ chiều Trần Thiến mới ngồi không yên mà đứng dậy nói với hắn, tôi muốn trở về, gặp lại. Trần Thiến rất dứt khoát mạnh mẽ, nói đi là đi. Diệp Phong nhìn cô một cái mà nói, lúc này mới mấy giờ, không chờ thêm một chút sao? Cô ở lại chỗ tôi qua đêm cũng không sao. Không được. Trần Thiến nhìn thời gian rồi thản nhiên nói, nếu tôi không đi thì vợ anh sẽ trở về. Ồ. Diệp Phong nghe vậy thì cười cười, cô sợ cái gì, hai ta cũng đâu có làm việc gì không thể lộ ra ngoài, vợ tôi có thể ăn cô sao? Ngậm miệng. Trần Thiến hừ lạnh một tiếng, nói ít vài 3 câu không chết được. Ha ha. Diệp Phong cười nói, trời sắp tối bị sát thủ để mắt tới, lúc này ra ngoài cô không sợ Trần Thiến không còn gì để nói, quay đầu nói với Diệp Phong, vậy tôi có thể làm sao, cũng không thể bảo anh bảo vệ tôi 24/24 đúng không? Diệp Phong như suy nghĩ gì đó mà trầm ngâm một lát, tôi không có ý kiến đến gì, dù sao cái giường nhà tôi cũng rất lớn, cô ngủ ở đây cũng được. Mơ tưởng. Trần Thiến trừng Diệp Phong một cái rồi muốn rời đi, thật sự không sợ sát thủ sao? Diệp Phong nhìn bóng lưng Trần Thiến rời đi mà hỏi. Trần Thiến dừng bước, yên tâm đi, mấy ngày nay trong nhà sẽ có người bảo vệ tôi cũng sẽ cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu. Trần gia là một trong 4 hào môn của Kim Lăng, gia tộc cường thịnh như vậy không thiếu võ giả thực lực xuất chúng, nhưng nếu đối thủ là Hoàng Tuyển thì cũng chỉ là ẩn số. Lúc hắn suy tư thì Trần Thiến đã đi ra cửa một đợi được tình yêu hai trở về thời niên thiếu của kiếm tiên 3 xịp bạn trai xuống âm phủ 4 trò chơi con ma. Hiển nhiên cô quá đánh giá cao thực lực của gia tộc mình, đồng thời đánh giá thấp thủ đoạn của Hoàng Tuyển. Diệp Phong đứng dậy, đứng ở cửa đưa mắt nhìn Trần Thiến rời đi. Ở cổng có một chiếc xe màu đen dừng lại, trên xe bước xuống 2 người đàn ông trung niên mặc đường trang cung kính mời Trần Thiến lên xe. 2 người này là võ giả của Trần gia, đối thủ là Hoàng Tuyển, vậy họ nhất định còn ngóc đầu trở lại. Diệp Phong nheo mắt lại, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội lần này để tìm hiểu mọi chuyện rồi một mẻ hốt gọn tổ chức này. Chương 298, quay đầu nhìn lại, nghĩ đến đây, Diệp Phong bấm một số điện thoại. Alo, Thanh Loan. Thiếu chủ xin cứ nói. Cô và Hồng Yên tạm dừng chuyện đang làm lại trước, tối nay tới Kim Lăng một chuyến, tôi có nhiệm vụ khác. Thanh Loan và Hồng Yên có thực lực đỉnh cao, có 2 người ở đây cũng đủ ứng phó chuyện của Trần Thiến. Thanh Loan trầm giọng đáp, vâng thiếu chủ, 2 chúng tôi lập tức xuất phát được. Diệp Phong khẽ gật đầu, chuẩn bị cúp điện thoại. Thiếu chủ chờ một chút. Ừm. Diệp Phong giật mình, Tiêu tiểu thư muốn nói chuyện với thiếu chủ. Diệp Phong nhíu mày, ý nghĩa nhân về đến Hồ Tâm Cư rồi hả? À lộ anh Phong, anh đi Kim Lăng sao? Hèn chi em thắc mắc sao không tìm được anh. Rất nhanh bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói thanh thúy dễ nghe của Tiêu ý nghĩa nhân, đúng vậy, phía Kim Lăng có chút việc phải xử lý, trong thời gian ngắn không thể quay về. Vậy hiện tại em có thể tới tìm anh không? Giọng của Tiêu ý nghĩa nhân thật quyến rũ hồn phách giờ sao? Diệp Phong nhíu mày nói, được, vừa vặn lát nữa Thanh Loan và Hồng Yên cũng phải đến Kim Lăng, hay em đến cùng họ đi? Ừm, em cũng nghĩ như vậy. Tiêu ý nghĩa nhân cười nhẹ mà nói, vậy quyết định thế đi, anh Phong chờ em. Nói xong, Tiêu Y Y Nhân liền cúp điện thoại. Diệp Phong lắc đầu cười cười, trong căn biệt thự to lớn mà chỉ có hẳn và Tô Khuynh Thành cũng khá quặn cụẹ kỳ hiểm hiệp, hay nếu Tiêu Y Y Nhân đến thì nhất định xế náo nhiệt không ít. Sau 1 tiếng rưỡi, Thanh Loan Hồng Yên lái xe đưa Tiêu Y Y Nhân đến biệt thự của Tô Khuynh Thành. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Tô Khuynh Thành còn chưa tan tâm, Diệp Phong vừa vặn đứng chờ ở cửa. Tiêu Y Y Nhân chậm rãi đi xuống xe, cô mặc một bộ váy dài hoa nhí màu hồng, đôi môi đỏ thắm, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, gương mặt xinh đẹp tỉnh xảo lộ ra khí tức trị đại tràn đầy quyến rũ, nhất là độ cong đầy đặn trước ngực kia càng kinh người. Và đáng chú ý, Diệp Phong nhìn Tiêu Y Y Nhân, cơ thể và đầu óc không khỏi khế nhúc nhích, đây quả thực là mỹ nhân trời sinh, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng hận không thể lập tức nhào tới hung hăng trà đạp trên người cô. Anh Phong. Tiêu Y Y Nhân xách váy bước nhanh về hướng Diệp Phong, vừa đến trước mặt Diệp Phong đã kích động ôm lấy hắn, cái mông tròn trịa của cô vểnh cao làm váy căng lên như muốn nứt toạc, đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp tỏa ra vẻ sáng bóng cực kỳ mê người, trông như một quả đào mật chín mọng đầy vẻ dụ hoặc vô hạn. Diệp Phong sững sờ, chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến xúc cảm mềm mại, sau đó là một mùi thơm ngát đập vào mặt. Nhớ em không? Đôi mắt Tiêu Y Y nhân như làn nước mùa thu, mỉm cười nhìn Diệp Phong mà nói nhớ, sắp nhớ muốn chết rồi. Diệp Phong cúi đầu mắt nhìn đồi núi chập trùng của Tiêu Y Y nhân, cười ha hả mà nói em cũng nhớ anh. Tiêu Y Y nhân nói, rồi hai tay ra vòng quanh cổ Diệp Phong, ôm chặt lấy hắn. Cảnh tượng thân mật này vừa vặn bị Thanh Loan và Hồng Yên sau lưng nhìn thấy khụ khụ. Diệp Phong ho khan hai tiếng rồi nói với Tiêu Y Y nhân, Thanh Loan và Hồng Yên đều nhìn kìa. À. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Y Y nhân lập tức đỏ lên, vội vàng buông Diệp Phong ra quay đầu nhìn lại thì phát hiện hai người đều mỉm cười, hại mặt Tiêu Y Y nhân càng đỏ hơn. Diệp Phong cười cười, đi ra phía trước kể lại chuyện giữa Trần Thiến và Hoàng Tuyền lại một chút. Hai người nghe xong lập tức gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, cứ giao chuyện này cho chúng tôi. Nói xong hai cô đã lái xe chạy từ cổng biệt thự rời đi. Thấy hai người rời đi, Tiêu Y Y nhân khẽ cắn đôi môi mỏng hồng nhuận gợi cảm, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng long ánh, không kịp chờ đợi mà đi vào biệt thự với Diệp Phong. Vừa vào phòng khách, Tiêu Y Y nhân đã vứt túi sách trong tay xuống rồi ôm lấy Diệp Phong, nhón chân lên, thân thể mềm mại áp sát vào người Diệp Phong rồi cánh tay yếu đuối không xương quấn quanh cổ hắn, dùng đôi môi anh đào hôn hắn một ngày không gặp như cách 3 năm. Diệp Phong bị hôn đến tâm tư nhộn nhạo, hô hấp thô nặng lên, nhịn không được muốn làm chuyện càng thân mật hơn. Hắn ôm chặt giai nhân trong lòng, nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt rơi vào cánh môi ướt át mềm mại của Tiêu Y Y nhân. Tiêu Y Y nhân ưm một tiếng rồi vươn hai tay ôm thắt lưng Diệp Phong, gương mặt thường đỏ cực kỳ thẹn thùng trong phòng khách lập tức khí thế ngất trời. Nhưng lúc này ở cửa bỗng truyền đến một tiếng kêu khẽ, các người làm gì vậy? Diệp Phong giật mình rồi lập tức quay đầu nhìn lại, Tô Khuynh Thành đột nhiên trở về vào lúc này. Chương 299, chỉ là hôn nhau thôi mà. Vẻ mặt Diệp Phong vô tội, hắn liếc mắt, thấp giọng thì thầm, trở về đúng lúc thật đấy. Tiêu Y Y nhân cũng buông tay Diệp Phong ra, khoanh tay lại, nhìn Tô Khuynh Thành với vẻ thích thú, chỉ là hôn nhau thôi mà, cô không thấy sao còn hỏi? Mọi người đều là vị hôn thê của Diệp Phong, Tiêu Y Y nhân cũng không thấy xấu hổ chút nào. Chỉ là đang yêu say đắm lại đúng lúc bị Tô Khuynh Thành nhìn thấy khiến cô ấy có chút xấu hổ. Nhìn thấy Tiêu Y Y nhân, Tô Khuynh Thành tức giận trừng mắt, Tiêu Y Y nhân, tôi đang bảo con hồ ly tinh nào dám chạy đến nhà tôi để cướp đàn ông, hóa ra là con đàn bà này. Nghe vậy, Tiêu Y Y nhân tức giận, bỏ tay xuống, lập tức phản bác, băng băng chết tiệt, sao cô có thể nói như vậy? Cướp đàn ông là sao? Anh Phong cũng không phải là vị hôn phu của một mình cô. Cô? Tô Khuynh Thành nghẹn họng không nói nên lời, cô trừng mắt nhìn Tiêu Y Y nhân nói, đây là nhà của tôi, ai bảo cô đến? Tiêu Y Y nhân cười khúc khích nói, còn có thể là ai? Tất nhiên là anh Phong rồi. Anh Phong, anh. Tô Khuynh Thành lại chuyển ánh mắt sang Diệp Phong, anh Phong, anh kêu cô ấy đến đây làm gì? Khu cụ Diệp Phong ho hai tiếng nói, có vấn đề gì sao? Nếu không được thì tối nay chúng tôi đi ra ngoài thuê khách sạn. 4. Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành mở to, anh muốn ra ngoài thuê phòng với cô ấy à? Diệp Phong liếc mắt, thấp giọng thì thầm, tất nhiên rồi, cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi, sao tôi có thể để cô ấy ngủ ở ngoài một mình được? Dạo này tình hình ở Kim Lăng không an toàn chút nào, đúng không? Ha ha, ý kiến hay. Tiêu Y Y nhân mỉm cười, sau đó nói một cách quái gở, băng băng, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, nếu cô không thích tôi ở trong nhà cô, tôi có thể đến khách sạn với anh Phỏ Ngộ hoặc là mua một căn biệt thự gần đây, cũng không phải là không được, chị đây cũng không thiếu tiền, tôi thấy căn nhà đối diện cũng khá tốt, hay là ngày mai chị đây mua nó nhé. Cô. Tô Khuynh Thành tức đến không nói nên lời, anh Phong, chúng ta ra ngoài ở đi, đừng để ý đến bình giấm chua băng băng này nữa. Nói xong, cô ấy khoác tay Diệp Phong, dáng vẻ trông rất quyến rũ. Hai người còn chưa bước được một bước thì Tô Khuynh Thành đã chặn trước mặt bọn họ, không được, anh Phong không được đi đâu hết. Nghe vậy, Tiêu Y Y nhân tức điên lên, Tô Khuynh Thành, sao cô vô lý quá vậy? Chị đây đã nhường cô rồi, cô còn cố ý gây sự. Tô Khuynh Thành không phục nói, ai cố ý gây sự hả? Được rồi, tất cả im hết đi, ồn ào khiến ông đây đau hết cả đầu. Lúc này, Diệp Phong xoa xoa lông mày, liếc nhìn hai người bọn họ, tôi hỏi hai người, ai mới là chủ gia đình trong cái nhà này? Chủ gia đình? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y nhân nhìn nhờ tỷ hệ Y Y nhân lên tiếng trước, cười nói, tất nhiên là anh rồi, anh Phong. Ừ, rất tốt. Diệp Phong mỉm cười, hắn gật đầu hài lòng rồi nhìn về phía Tô Khuynh Thành hỏi, còn em thì sao? Em nghĩ ai là chủ gia đình? Tô Thanh Thành bĩu môi nhỏ giọng nói, anh. Như vậy mới đúng. Diệp Phong vui vẻ nói, hai người đã thừa nhận tôi là chủ gia đình này, nếu tôi là chủ gia đình thì sau này trong cái nhà này lời tôi nói mới tính. Thế nào? Còn có ý kiến gì không? Em đồng ý cả hai tay. Tiêu Y Y nhân cười nói, chương 300, tôi không có vấn đề gì, Tô Khuynh Thành muốn mắng người, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, cô giỏi lắm trong tình huống này, tuy không phục nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, em cũng không có ý kiến. Hai, vậy mới đúng chứ. Diệp Phong cảm thấy thoải mái, cười nói, đã là người một nhà thì phải đặt sự hòa thuận lên hàng đầu. Tối nay Y Y nhân không cần phải đi đâu cả, ở trong nhà đi. Trong khi nói chuyện, Diệp Phong nhìn về phía Tô Khuynh Thành. Tô Khuynh Thành nhíu mày, nghe anh cũng được, nhưng em muốn biết, anh ngủ ở phòng nào? Tôi. Diệp Phong cười nói, đương nhiên tôi sẽ ngủ trong phòng ngủ chính của tôi, vậy còn được. Tô Khuynh Thành hừ lạnh. Tiêu Y Y nhân mỉm cười, lấy trong túi ra một tỏi sơn chưa thui, đi đến bên cạnh Tô Khuynh Thành, băng băng, cô đối xử tốt với chị đây thì chị đây cũng không đối xử tệ với cô, tỏi sơn này tặng cho cô. Ừ, là gì thế? Tô Khuynh Thành cầm lấy tỏi sơn nhìn qua, đôi mắt xinh đẹp chợt sáng lên, gợt lần phiên bản giới hạn. Làm sao cô mua được vậy? Cả hai người đều thích tỏi sơn này, nhưng thứ này trên toàn thế giới chỉ giới hạn 1000 cây, có tiền cũng không mua được, nhưng bây giờ Tiêu Y Y nhân có một cây còn tặng cho cô, làm sao Tô Khuynh Thành có thể không hào hứng được. May mắn thôi, chị đây còn chưa dám dùng, tặng cho cô. Tiêu Y Y nhân cười ủm tỉm nói cảm ơn.
Tô Khuynh Thành không khách sáo mà cất cây sơn đi tục ngữ nói, nhận được lợi ích từ người ta phải nể mặt người ta. Sau khi nhận sơn môi của Tiêu Y Lệ Nhân, Tô Khuynh Thành nhìn Tiêu Y Lệ Nhân lần nữa, ánh mắt có chút xấu hổ. Cô nói, bây giờ tôi không có thứ gì để tặng cho cô. À, đây là chìa khóa nhà, tôi đưa cho cô một chiếc, cô có thể đến bất cứ lúc nào cô muốn. Cảm ơn nha. Tiêu Y Lệ Nhân vui vẻ cất chìa khóa đi. Diệp Phong thấy quan hệ giữa hai người đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy mới đúng, về sau cứ tiếp tục như vậy. Đúng rồi, hai người có đói không? Có muốn ăn gì không? Em sao cũng được. Tiêu Y Lệ Nhân tùy ý nói, vậy em đi nấu cơm nhé. Tô Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đặt túi sách xuống rồi đi vào bếp. Diệp Phong kéo cô lại, em bận bịu ở công ty cả ngày rồi, còn nấu làm gì? Ba người chúng ta ra ngoài ăn nhé. Cũng được. Tô Khuynh Thành gật đầu, vậy hôm nay em mời, nhưng mà ăn gì đây? Ăn thịt nướng thì sao? Hôm nay thời tiết khá tốt. Tiêu Y Y Nhân gợi ý. Tô Khuynh Thành gật đầu, được, lâu rồi tôi cũng chưa ăn, còn anh Phong thì sao? Tôi không có vấn đề gì. Diệp Phong nói ba người thỏa thuận xong thì rời khỏi nhà, đi đến một quán đồ nướng ngoài trời. Sau khi ngồi xuống, ba người gọi mấy xiên thịt và bia, gió hè mát lạnh thổi vào người, cảm giác thật dễ chịu. Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân hiếm khi hòa hợp với nhau, điều này khiến Diệp Phong cảm thán, đúng là không hề dễ dàng. Diệp Phong một mình dẫn theo hai người đẹp đi ăn thịt nướng, rất nhanh đã thu hút những ánh mắt ghen tị của một đám người nhà hàng thịt nướng này, làm ăn rất phát đạt, hầu như bàn nào cũng chật kín người. Xung quanh Diệp Phong là một loạt tiếng bàn tán chết tiệt, đúng là may mắn thật, hai cô gái xinh đẹp như vậy lại bị hắn chinh phục. Đúng vậy, không phải là Phú Nhị Đại chứ? Phú Nhị Đại? Anh nghĩ gì vậy? Phú Nhị Đại ai lại ăn quán ven đường này thế này? Nếu không phải Phú Nhị Đại, tại sao hai cô gái xinh đẹp này lại toàn tâm toàn ý đi theo hắn? Không lẽ bởi vì hắn lớn lên đẹp trai à? Chương 301, thật sự là anh Long, ngày nay đẹp trai cũng vô dụng, đẹp trai cũng không thể no bụng được, tôi thấy thằng nhóc này cùng lắm là một tên tiểu bạch kiểm thôi. Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Ở bàn phía sau bên trái của Diệp Phong có bốn người đàn ông đang nói chuyện mà không thèm để ý đến ai, nhìn qua thì đều là nhân viên văn phòng ở gần đó. Suy nói nhỏ chút đi. Một người thở dài, đột nhiên làm động tác im lặng. Một người bạn đi cùng cười nói, sao vậy, sợ thằng nhóc đó nghe thấy à? Không phải hắn, nhìn bên kia kìa, là đám người anh Long. Người đi cùng nhìn theo ánh mắt của hắn ta thì thấy một chiếc bàn dài được đặt ở bên phải phía sau Diệp Phong. Trên bàn dài có mười mấy người đàn ông cởi trần, đều là những người hai to mặt lớn, xăm trổ đầy người. Một vài người đang chơi hoàn tụ thì nhìn có vẻ đã uống rất nhiều rượu. Tên cầm đầu đang ngậm điếu thuốc trong miệng, mặc áo ba lỗ quần đùi, trước ngực đeo dây chuyền vàng, mặt mũi dữ tợn, đầy vẻ hung ác, nhìn qua là dạng nhân vật mà không ai chọc nổi. Người đàn ông này có biệt hiệu là Anh Long, là tên côn đồ ở khu vực này, thích chơi gái, nghe nói thậm chí đã từng giết người, là một kẻ tàn nhân. Thật sự là Anh Long. Những nhân viên văn phòng này nhìn thấy hắn ta thì cúi đầu xuống, sợ bị chú ý và gây rắc rối gặp loại người này. Có khi nhìn lại lần thứ hai, hắn ta đã gây phiền phức cho bạn rồi. Anh nghĩ Anh Long đang nhìn ai? Người ban đầu nhắc nhở bạn đi cùng nhỏ giọng nói chuyện. Một người lén lút nhìn qua nói, Anh Long cũng đang để mắt tới hai người đẹp kia. Thôi xong, coi như hôm nay hai cô ấy gặp xui xẻo rồi. Một người cười dâm đang nói, Anh Long cũng tốt với đàn em lắm, mười tên đàn em cùng nhau lên, đủ để hai người bọn họ phải hét to một trận. Tiểu Bạch Kiểm cũng không tránh khỏi việc bị đánh. Chậc, 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 bớt lo chuyện bao đồng đi. Người đàn ông tên Anh Long này nhả ra một ngụm khói, nhìn chằm chằm Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Lệ Nhân, thỉnh thoảng liếm liếm đôi môi nước nẻ, lộ ra vẻ mặt hung dữ và dâm đãng. Anh Long, uống đi, các anh em đang đợi anh đó. Người đàn ông cởi trần cầm ly rượu, ninh ngọt tên Anh Long. Anh Long không thèm ngó tới, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Lệ Nhân, lẩm bẩm, ngực của hai cô gái đó to tí vừa tròn vừa to, vừa nhìn tao đã thấy nóng hết cả người lên rồi. Nghe Anh Long nói vậy, mười mấy người trong bàn đỗng nhiên im lặng, đều quay đầu nhìn về phía bàn của Diệp Phong. Nhìn cũng không có gì, vừa nhìn thì mấy ánh mắt hèn mọn đã sáng lên. OHFKK, hàng ngon nha. Từ khi nào mà Kim Lăng lại xuất hiện hai người đẹp như vậy? Một tên đàn em hét lên, Anh Long, anh có muốn vui vẻ một chút không? Anh Long rủi điếu thuốc trên tay, trừng mắt nhìn người đó, đợt mở, mày nói xem. Ha ha, anh Long đã thích thì la tử mày đi mời hai cô gái đó đến đây đi. Một người trong nhóm đá một cú vào đít của một tên lưng ngủ, ra lệnh, anh ba yên tâm, cứ để em lo. Tên côn đồ tên La Tử mang theo một chai bia, đi về phía bàn của Diệp Phong. Tô Khuynh Thành ngồi đối diện Diệp Phong, vừa đủ có thể chú ý tới hành động của đám người này. Cô cắn một miếng thịt xiên, lập tức nhíu mày, anh Phong, lại có người đến gây sự. Tiêu Y Y Nhân cũng chán ghét quay lại nhìn thoáng qua, thật là, ăn một bữa cơm cũng không yên. Chương 302, thằng nhóc này thật tàn nhãn. Diệp Phong đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nói, các người yên tâm ăn đi, để tôi lọ nào hài xong. Diệp Phong đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi những nhân viên văn phòng đó thích xem náo nhiệt, đang chờ xem kịch hay của tối nay. Thấy Diệp Phong đứng lên, còn khinh thường nói, không có bản lĩnh mà còn muốn tìm người đẹp, chút nữa thì tên tiểu bạch kiểm này sẽ biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Lúc này, tên côn đồ tên La Tử đã đi đến trước mặt Diệp Phong. Hắn ta cười te tét nói, thằng nhóc, anh đây cũng không muốn nhiều lời, đưa hai cô gái mày dẫn theo đến đây, cùng anh Long của bọn ta uống. Vừa nói hắn ta vừa không ngừng lắc lắc chai bia trong tay, ra dáng như đang uy hiếp sẽ dùng chai bia này để đập vào đầu người ta. Tuy nhiên, hắn ta còn chưa nói xong thì chỉ nghe một tiếng bịch vang lên. La Tử còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã giơ chân trực tiếp đá hắn ta bay ra ngoài. Chai bia bay lên không trung, vừa vặn bị Diệp Phong bắt được. Am La Tử hét lên một tiếng, bay xa 7-8 mét, đập mạnh vào thân cây rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Tiêu Y Y Nhân nhịn không được cười khúc khích, sao không soi mình trong nước tiểu mà xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, mà cũng dám tìm anh Phong gây sự, cười chết mất. Cảnh này thu hút sự chú ý của mọi người đang ăn uống, đặc biệt là bốn nhân viên văn phòng, bọn họ ngây người, nuốt nước bọt, giật mình nói, thằng nhóc này thật tàn nhẫn. Một người khác cũng sửng sốt một hồi mới khôi phục lại, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn ta lại khinh thường nói, hắn tàn nhẫn có bằng anh Long không? Đừng quên, anh Long là một kẻ đã từng đâm chết người.
Thấy đàn em bị đá bay ra xa, Anh Long và hơn chục tên côn đồ dưới trướng hắn ta lập tức nổi giận rầm rầm rầm. Tiếng đập chai bia vang lên, mười mấy tên côn đồ khí thế hung hăng từ trên ghế nhảy dựng lên, đi theo tên cầm đầu Anh Long đến trước mặt Diệp Phong. Khi những người đang ăn bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều run lên vì sợ hãi các xài khác đang copy và ăn cắp của Mê Truy Hệ nhờ nhé cả nhà mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Nhưng Diệp Phong, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Y Nhân lại không có chút hoảng sợ nào, giống như đã quen với cảnh này rồi. Thằng nhóc, có biết ông đây là ai không? Người của ông đây, em mày cũng dám đánh. Anh Long hung ác nói với Diệp Phong với vẻ mặt dữ tợn nhưng mà vẫn như cũ, hắn ta còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng bột vang lên. Diệp Phong cầm chai bia trong tay lên đập vào đầu Anh Long. Chai bia lập tức bể nát, mà Anh Long đầy máu. Hắn ta đột nhiên choáng váng, chóng mặt đến mức đứng yên cũng trở thành vấn đề. Mấy tên đàn em đứng bên cạnh nhìn thấy vậy vội vàng đỡ lấy, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Thằng nhóc này chán sống à, cả Anh Long cũng dám đánh. Lúc này, Diệp Phong bình tĩnh nói, tao không biết mày là ai, cũng không quan tâm mày là ai. Dám có ý đồ với người phụ nữ của tao, hoặc là giữ mạng, hoặc là giữ chim, tao cho mày thời gian 3 giây để chọn. Mẹ nó, mày muốn chết. Lên hết cho tao, phế hắn đi. Anh Long tức giận, che vết thương trên đầu, gào lên trong cơn giận dữ, từ khi làm côn đồ cho đến nay, hắn ta chưa từng phải chịu bất ức như vậy. Mười mấy tên đàn em nghe lời lập tức giơ chai bia và ghế lên đập về phía Diệp Phong, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Chân phải Diệp Phong đạp một cái, trong nháy mắt đã hạ gục một tên đàn em đang giơ cái ghế lên. Ầm. Ngay sau đó, hắn lại dùng đầu gối nện một cú làm gãy xương sườn của một tên khác, tên đó đau đớn kêu lên, con người ôm bụng nằm trên mặt đất, bóng dáng Diệp Phong lóe lên một, giống như ma quỷ. Kết quả rất dễ đoán, trừ tên Anh Long, mười mấy tên đàn em còn lại đều bị thương nằm trên mặt đất, lăn lộn rên rỉ. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 3 giây. Anh Long còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã cảm thấy có ai đó đang bóp cổ hắn. Thai Diệp Phong hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói, 3 giây đã hết, giữ chim hay giữ mạng, mày đã nghĩ kỹ chưa?